mọi người vây xem toàn bộ đều thất kinh, trên mặt lộ ra khó có thể tin màu sắc. Cái này mọi dợ dĩ nhiên có thể cùng Bắc Thần Ngọc Hành chính diện đối kháng mà không rơi xuống hạ phong. Người này đến cùng là thân phận gì, làm sao mạnh như vậy? Chớ không phải là Nam Man Tuyệt Địa mấy cái lánh đời bộ lạc đi ra biến thái. U Nguyệt cùng đêm thứ hai cũng thần sắc động dung. Người này chắc là Nam Man Tuyệt Địa bộ lạc truyền nhân không thể nghi ngờ, cũng không biết là bộ lạc nào. Bắc Thần Ngọc Hành kiếm bị Bưu Hãn thanh niên đỡ cũng hơi biến sắc, trầm giọng nói, hảo một cái mọi dợ. Bưu Hãn thanh niên giữ tận cười, trên mặt lộ ra khoe khoang giã tính cùng sắc khí, một cái lấn người nhào lên, hét lớn, đi ngươi bà mọi dợ, nhớ kỹ, ra ra ngươi ta gọi thác bản giã. Nói, hai người lần nữa chiến thành một đoàn, hai người thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, nhấc tay đầu định gian phong thích ra công kích cũng có uy lực cực lớn, chung quanh hắc khí bị người quậy đến hầu như thành một nồi phi cháo, thấy người ngoài hết hồn, đều lẩn tránh xa xa. U Nguyệt nhìn chằm chằm ác chiến hai người, bất đắc dĩ nói, có hai người bọn họ ở đây, đóa này cực sinh hoa đoán chừng là khó có thể tới tay, chúng ta vẫn là rút đi à. Đêm thứ hai gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này, vẫn không nói lời nào Cố Huyền lại mở miệng nói, chưa chắc. Cố Huyền nhìn lấy cái đóa kia sinh cơ rồi rào cực sinh hoa, đôi mắt chớp động. Trực giác nói cho hắn biết, thứ này có lẽ sẽ đối với hắn hấp thu táng ma quật bên trong ma khí cùng tử khí có chỗ tốt cực lớn. Hắn muốn lấy được tay. Ở U Nguyệt hai người vẫn còn đang ngẩn ra võ thuật, Cố Huyền đã thân hình thoát một cái, xông tới. Lúc này Bắc Thần Ngọc Hành cùng Bưu Hãn thanh niên hai người đang ác chiến say sưa, đánh đại địa đều băng liệt, thấy mọi người vây xem hoa mắt thần mê. Đông nhiên chiến đoàn sắt biên giới chui ra một cái người tới, đem mọi người đều thấy sửng sốt. Người này chạy thế nào đi lên? Hắn hình như là muốn đi cái kia cực sinh hoa. Ta biết rồi, người này là U Nguyệt công chúa Tyler. Nhất định là nghị thừa dịp hai người lúc giao thủ đục nước béo có tháo xuống cực sinh hoa đi lấy lòng U Nguyệt công chúa đâu. Ngoan ngoãn, thật đúng là không sợ chết ta. Cố Huyền nhìn cũng không nhìn hai người, đi thẳng tới cái kia cực sinh hoa bên cạnh, liền muốn đưa tay đi trích. Một màn này rơi vào Bắc Thần Ngọc Hành cùng Bưu Hãn thanh niên trong mắt, hai người đều là cao mày. Gần như cùng lúc đó, hai người không chút do dự đình chỉ giao thủ, nhất tề đem đầu mâu nhắm ngay Cố Huyền. Bản đại gia đồ vật ngươi cũng dám di chuyển. Ăn một quyền của ta. Thác Bạt giã giận không kèm được. Bắc Thần Ngọc Hành cũng thần sắc băng lãnh, trường kiếm nhắm thẳng vào. Chính là Tyler, không biết sống chết. Lưỡng đạo sát khí, trong nháy mắt đem Cố Huyền tập trung. Người vây xem thấy hết hồn, dồn dập lắc đầu ai thán, nhịn không được hướng Cố Huyền đầu đi ánh mắt đồng tình. Ai, tiểu tử này tự cho là thông minh, cái này xong đời. Hai người đều là thiên kiêu chi tử, sao có thể khiến người ta đi ngư ông đắc lợi việc, ngu xuẩn. Hai đại đỉnh cấp thiên kiêu vây công. Tiểu tử này phỏng chừng sẽ chết liền cặn bã cũng không thừa lại tới. Vây xem võ giả hầu như đều có thể tiên đoán được Cố Huyền kết cục, phỏng chừng hơi thở tiếp theo liền muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng vào lúc này, mọi người chỉ thấy nguyên bản bình thường không có gì lạ, liền hộ thể nguyên lực đều tràn ngập nguy cơ Cố Huyền trên người bỗng nhiên mãnh địa bộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Kinh khủng đao khí như thủy triều chút hết ra, cả người dường như trên không liệt dương một dạng phát sinh khiến người ta khó có thể nhìn gần quan mang. Thác Bạt Giã cùng Bắc Thần Ngọc Hành sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi, vọt tới trước thế gắng gượng bị Cố Huyền khí thế ngăn cản, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn lấy hắn. Cố Huyền thuận tay tháo xuống cực sinh hoa, lập tức cảm giác một cỗ tinh thuần 590 sinh cơ rót vào trong cơ thể mình, phía trước hấp thu hắc khí lưu lại vết thương cấp tốc khôi phục. Quả nhiên, có này cổ sinh cơ phụ trợ, chính mình hấp thu hắc khí tốc độ sẽ biến đến nhanh hơn. Đem bản đại gia lời nói trở thành gió thoảng bên hai. Bưu Hãn thanh niên Thác Bạt Giã từ trong kinh ngạc trì hoãn tâm thần, trên mặt lệ khí lóe lên, lại hướng Cố Huyền vọt tới. Bắc Thần Ngọc Hành cũng cười lạnh liên tục, tốt, nguyên lai còn giấu giếm thực lực. Thì tính sao? Hai anh. Lần này, hai người đều ra khỏi toàn lực. Một cái hung tính lộ, một cái khác thì khí diễm ngập trời. Cố Huyền diện vô biểu tình, đôi mắt cấp tốc bị màu sắc đen nhánh bao trùm. Một tia từng luồng hắc khí từ trên người hắn phát ra, thoáng qua trong lúc đó liền mở rộng đến quanh thân một khu vực. Hình thành một cái đao ảnh lay động quỷ vực. Vô gian đao pháp đệ nhất thức, khổ vô gian. Minh hồng đao nơi tay, Cố Huyền lạnh như băng chém ra một đao. Ánh đao chiết xạ ra vô gian địa ngục chi cảnh, cùng hắn quanh người đao y kết giới kêu gọi kết nối với nhau. Chu vi một khu vực hắc khí đều bị khuấy động đứng lên, hình thành từng cái vặn vẹo giữ tợn mặt quỷ. Giờ khắc này, phảng phất vô gian quỷ vực hàng lâm nhân gian, đáng sợ đao y túi khái toàn trường. Thác Bạt Giã cùng Bắc Thần Ngọc Hành sắc mặt đột biến, hai người còn chưa kịp phản ứng, liên bị Cố Huyền nhất đao chém bay. Kêu lên một tiếng đau đớn, hai người đều được cổn địa hồ lô. Nhất đao, bại hai người. Chỉ một thoáng, to như vậy giữa sân, lặng ngắt như tờ. Chương 196, 196. Gặp lại tiêu thần, thiên đại ô long. Chương 196. Gặp lại tiêu thần, thiên đại ô long. 3. Cố Huyền một tay cầm đao, mắt đen tóc đen. Quanh thân hắc khí bốc hơi, ánh đao cùng quỷ ảnh huyễn diệt, như quỷ kêu trùng phủ xuống đao đạo quân chủ, chúa tể sinh tử. Trang thượng mọi người đều kinh hãi, trên mặt lộ ra mạc đại kinh ngạc cùng khó có thể tin màu sắc. Có người mớm than mở miệng. Cái gia hỏa này không phải U Nguyệt công chúa trai lơ sao? Làm sao mạnh như thế? Bắc thần đệ ngũ nhảy cùng cái kia nam man thiên kiêu liên thủ đều không phải của hắn nhất đao địch. Người vây xem đều tê dại rồi, hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Bắc thần Ngọc Hành sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy ra tiên huyết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyền, trong miệng khó khăn phun ra mấy chữ. Đao ý kết thúc. Cảnh giới đại thành đao ý. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Thác Bạt Giã cũng bị Cố Huyền nhất đao cho chém bối rối, ngơ ngác nhìn lấy nơi ngực một đạo nhìn thấy mà giật mình lớn đại đao vết không dám tin vào hai mắt của mình. Thật mạnh. U Nguyệt cùng đêm thứ hai hai người đưa mắt nhìn nhau. Đại thành cảnh đao ý kết quả. U Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp toát ra nhẹ nhẹ phức tạp khó hiểu màu sắc, tuy là khiếp sợ, nhưng dường như lại không phải cảm thấy bất ngờ. Hắn lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Đêm thứ hai khổ sở nói, phía trước ta còn có thể bằng vào ưu ảnh nói cùng hắn chu toàn, nhưng bây giờ là giao thủ với hắn tư cách cũng không có. Chỉ cần bước vào của hắn đao ý bên trong kết giới, phỏng chừng nhất đao cũng sẽ bị chém ra tới. Thực sự là biến thái. Cực sinh hoa tới tay, Cố Huyền cũng không cùng những người này làm nhiều vương hữu, đao ý kết giới thu liễm, đi tới U Nguyệt bên cạnh hai người, nhàn nhạt phân phó một tiếng, đi. Ba người vội vã rời đi. Hiện tại mọi người mới biết, nguyên lai U Nguyệt ba người, dĩ nhiên là lấy Cố Huyền dẫn đầu. Bọn họ phía trước suy đoán, Cố Huyền chính là U Nguyệt mặt thủ, đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ. Có người nhìn Cố Huyền đi xa bối ảnh, trong đầu hiện lên một tia linh quang, giống như là nhớ tới cái gì, thốt ra. Ta nhớ ra rồi, có người nói Âm Nguyệt Vương triều trước đó không lâu ra khỏi một vị tuyệt thế thiên tiêu, Nhược Quán Chi Linh, chú thích, mới 20 tuổi, trong vòng 3 ngày bại tận Âm Nguyệt thập nhị dạng, được xưng Âm Nguyệt 14 quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân, liền giải thiên ý đều thua vào tay hắn. Cũng không chính là người này. Trong vòng 3 ngày bại tận Âm Nguyệt thập nhị dạng, giải thiên ý đều thua. Khi Kha Hí Zét lời vừa nói ra, đám người dồn dập hấp khí, trên mặt lộ ra động dung màu sắc. Tin tức này quá kinh người, bọn họ lần đầu tiên nghe nói, lại chấn động không gì sánh nổi. Bắc thần Ngọc Hành khó khăn từ dưới đất bò dậy, đưa tay xoa trước ngực mình vết đao, cảm thụ được mặt trên lưu lại bá đạo đao ý, sắc mặt khó coi. Âm Nguyệt Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong, lắc mình tìm không thấy. Thác Bạt Giã thì thần sắc hưng phấn, lẩm bẩm, A Công nói không sai. Phía ngoài cao thủ quả nhiên rất nhiều. Người này thật mạnh, phỏng chừng liền Thác Bạt Chậm cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Hắc hắc, ta muốn đi nói cho Thác Bạt Chậm, làm cho hắn cũng nếm thử bị người đánh bại tư vị. Thác Bạt Giã lay động đi chân trần, đi nhanh tiêu tan ở hắc khí ở giữa. Những người còn lại cũng tư tán ly khai, mà tin tức liên quan tới Cố Huyền cũng mau tốc độ ở Táng Ma Quật bên trong tuyên dương ra ngoài. Càng ngày càng nhiều thân ở Táng Ma Quật bên trong các võ giả biết được. Âm Nguyệt Vương triều ra khỏi một kinh thế hai tục tuyệt thế thiên kiêu, liền đánh bại dễ dàng giết Bắc Thần Thất Diệu Trung đệ Ngũ Diệu cùng một người khác liên thủ bốn. Ta xem chúng ta vẫn là tạm thời tách ra a. Cố Huyền ở trên đường hướng U Nguyệt hai người đề nghị. U Nguyệt sửng sốt một chút, chợt có chút ưu hoán nhìn Cố Huyền liếc mắt, gật đầu nói, tốt. U Nguyệt cảm giác chính mình dường như bị chê. Nàng đường đường Âm Nguyệt Vương triều đệ nhất quý nữ, thân phận tôn quý, thiên phú vô cùng cao minh, tướng mạo khuynh vực. Bao nhiêu tuổi trẻ đồng lứa yêu nghiệt cam làm dưới quần của mình chi thần. Liên Bác Thần Thất Diệu đệ Ngũ Diệu Ngọc Hành đều muốn lưỡn mặt để lấy lòng chính mình. Có thể Cố Huyền, dĩ nhiên ghét bỏ nàng. Ghét bỏ nàng và ưu ảnh kéo hắn chân sau. Cái gia hỏa này, thật là nam nhân sao. Không chỉ là ưu nguyệt, liền luôn luôn đỉnh lấy một trương vạn niên không thay đổi băng sơn mặt lạnh ăn tiền đêm thứ hai mặt tận đấy đều đỏ lên giường như bị lớn lao vũ nhục, nhưng không thể làm gì. Thấy ưu nguyệt bằng lòng, Cố Huyền gật đầu, nói, vậy được. Có chuyện gì trực tiếp dùng Ngọc Khuê liên hệ. Nói xong, Cố Huyền cũng không quay đầu lại biến mất ở xa xa. Quên đi, chúng ta đi thôi. U Nguyệt nhìn lấy Cố Huyền quyết tuyệt bối ảnh, bất đắc dĩ nói, kỳ thực cái dạng này tốt hơn, như một mặt dựa vào Cố Huyền, chúng ta cùng hắn sự chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cuối cùng cũng có một ngày, có thể ngay cả bối cảnh của hắn đều nhìn không thấy. U ảnh, kế tiếp ngươi không cần tận lực chiếu cố ta. Là. U ảnh trầm giọng đáp ứng. Bỏ qua U Nguyệt hai người, Cố Huyền rốt cuộc có thể kiếm không kiêng sợ làm chính mình chuyện muốn làm. Cố Huyền tìm một cái hắc khí hội tụ chỗ, trực tiếp bung ra chính mình hộ thể nguyên lực, trắng trợn hấp thu đứng lên. quần quận ma khí cùng tử khí dũng mãnh vào Cố Huyền trong cơ thể, bên trong đan điền tử khí hạt giống cùng ma khí hạt giống cấp tốc lớn mạnh. Mà hắn kinh mạch huyết nhục thật giống như bị axit sulfuric 8, xuất hiện thiên sang bách khổng vết thương, đồng thời, hắn thần niệm kết tinh cũng bị kín một lớp bụi sắc, ý thức có loại gần rơi vào không đáy thâm nguyên cảm giác. Nếu như vẫn hấp thu xuống phía dưới, chỉ sợ ta sớm muộn trở thành ma thi một dạng tồn tại, trở thành một mạch du đãng ở táng ma quật bên trong cái xác không hồn. Cố Huyền nghĩ lấy, xuất ra mới vừa đạt được cực sinh hoa, bóp nát nhét vào trong miệng. Trong sát na, quần quận tinh thuần sinh cơ hiện lên, cực nhanh tu bổ Cố Huyền trong cơ thể bị tử khí cùng ma khí ăn mòn vết thương. Trong quá trình này, huyền thai đối với thể chất thuế biến đến càng thêm cấp tốc. Làm một bội cực sinh hoa toàn bộ tiêu hao hoàn tất, Cố Huyền hoàn toàn bung ra hộ thể nguyên lực, ngoại giới tử khí cùng ma khí không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn, chỉ có hơi đau đớn cảm giác. Thành. Cố Huyền đôi mắt sáng lên, chợt lại điều động mới gia nhập hai quả hạt giống sức mạnh, cực nhanh chém ra hai đao. Nhất đao, ma khí đằng đằng. Nhất đao, tử khí quân quanh. Uy lực hoàn toàn không kém hắn sử dụng nguyên lực nhất đao, thậm chí có càng thêm không tưởng được kỳ hiệu. Nếu đem cái này ma khí cùng tử khí dung nhập vô gian đao pháp bên trong, ta vô gian đao pháp đem biến đến càng thêm viên mãn. Cố Huyền đang ở nếm thử, chợt thấy trước mắt xẹt qua một đạo thất thải ánh sáng. Hắn tâm niệm vừa động, cấp tốc đuổi theo. Rất nhanh, Cố Huyền trong tầm mắt xuất hiện một cái toàn thân bị các loại cơ duyên ánh sáng, nhất là một đạo bắt mắt trí cực thất thải ánh sáng bao vây thanh niên. Là hắn. Cố Huyền thần sắc khẽ động, có một chút ngoài ý muốn lúc. Người này chính là ban đầu ở Lăng Tiêu các bí cảnh bị hắn cướp đi bảy đạo huyền đan lôi kiếp Tiêu Thần, Nam. Phệ Thần Kinh xuất thế. Không nghĩ tới thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong Phệ Thần Kinh lúc này cũng đã xuất thế, so sánh với một đời ước chừng trước thời gian vài chục năm. Tiêu Thần một bên đi về phía trước một bên ở trong lòng tính toán, hoàn toàn không có chú ý tới mình sớm đã bị người nào đó theo dõi. Thượng cổ tứ đại kỳ kinh, mỗi một bộ phận đều là một môn vô thượng truyền thừa. Hơn nữa, có người nói nếu là có thể tập tứ đại kỳ kinh cùng kiêm, càng là có thể nhắm thẳng vào đại đạo bị ngạ. Kiếp trước, tứ đại kỳ kinh tất cả đều xuất thế, có chuyên nhân. Bốn người này bất luận loại nào xuất thân, phía sau tất cả đều thành đứng ở đại thế lối vào lộng triệu nhân, thiên địa một trong những nhân vật chính, làm cho vô số người trở nên ước ao, sùng bái. Đời này Phệ Thần Kinh trước giờ xuất thế, với ta mà nói là một cái tuyệt tốt cơ hội. Tiêu Thần mâu quang chớp động, âm thầm suy nghĩ, nếu như ta nhớ không lầm, Phệ Thần Kinh khi xuất hiện trên đời gây ra một cái thiên đại ô long, thậm chí làm hại một gã kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên kiêu đều trên đường bỏ mình. Chương 197. Thần mục hạt giống, Phệ Thần Kinh xuất thế. Chương 197. Thần mục hạt giống, Phệ Thần Kinh xuất thế. 4. Tiêu Thần hướng táng ma quật trung tâm phương hướng nhìn một cái, cười lạnh nói, phỏng chừng không được bao lâu, cái gọi là Phệ Thần Kinh liền sẽ xuất thế, đến lúc đó tất nhiên dẫn tới mây nổi bốn phía, vô số người đi qua cấp đoạn. Mà thật không nghĩ tới, cái kia bộ phận Phệ Thần Kinh, căn bản là giả. Hống trước mắt trong hắc vụ, một con ma thi gầm nhẹ nhảy ra. Tiêu Thần mặt không đổi sắc, một chỉ điểm ra, đem cỗ này chỉ có linh hải cảnh ma thi vỡ được nát bấy. Chân chính Phệ Thần Kinh, kỳ thực giấu ở táng ma quật bên trong một ma thi trên người kiếp trước ngẫu nhiên được Phệ Thần Kinh người nọ, lúc đầu còn không biết mình tu tập chính là thượng cổ tứ đại kỳ kinh chi Phệ Thần Kinh, đợi đến phía sau thực lực càng ngày càng mạnh, bắt đầu ở đại thế trung chém tài năng trẻ, cái này mới phản ứng được tự thân phụ kỳ kinh truyền thật. Mà bị vô số thiên tài cướp đoạt cái kia bộ phận Phệ Thần Kinh, nhưng thật ra là giả, phí hết tâm tư đạt được phía sau, chẳng những không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ rước họa vào thân, di hại vô cùng. Tiêu Thần mày nhăn lại, thấp giọng nói, chỉ là không biết, cái kia kỳ kinh đến cùng giấu ở cái kia một ma thi trên người. Táng ma quật bên trong ma thi vô số, đây không thể nghi ngờ là cái biển rộng tìm kim quá trình. Nhưng chuyện liên quan đến thượng cổ tứ đại kỳ kinh như vậy thiên đại cơ duyên, Tiêu Thần hạ quyết tâm, coi như là biển rộng tìm kim cũng muốn đem tìm ra. Tiêu Thần ở trong hắc khí tìm kiếm khắp nơi ma thi tung tích, chỉ cần là ma thi, hắn mỗi cái tất sát, tuyệt không bỏ qua. Tiêu Thần hoàn toàn không có chú ý tới. Liền ở sau lưng mình bên ngoài mấy dặm 857 địa phương, đang có một người dựa vào thần niệm đang yên lặng chú ý hắn. Người này người mang đại lượng cơ duyên, thậm chí bao gồm một việc thất thải cơ duyên, khí vận kinh người, chính là ta cuộc đời ít thấy liền chủ giác mô bản Diệp Thiên so với hắn đều thua kém không ít. Phệ Thần Kinh xuất thế, hắn lại vừa lúc đi tới táng ma quật, không làm tốt ta nghĩ được đến Phệ Thần Kinh cái này thùng cơ duyên cuối cùng còn phải rơi ở trên người hắn. Cố Huyền biết rõ, như thượng cổ tứ đại kỳ kinh như vậy tồn tại, không phải chân chính người có đại khí vận căn bản là không có cách đạt được. Thiên dưỡng kinh chính là một cái ví dụ rất tốt. Cung Tiêu Thần, Diệp Thiên người như vậy so với, có đôi khi ngươi ở đây bí cảnh liều sống liều chết, khả năng còn không bằng người ta xuất môn lưu cái ngoặc tới thu hoạch đại. Bất quá Tiêu Thần trên người cơ duyên thực sự nhiều lắm, cơ duyên sợi dây gắn kết thông bốn phương tám hướng, muốn biết cái nào mới là phệ thần kinh cơ duyên, hắn còn phải xác nhận mới được. Phun thần kinh cơ duyên nhất định là kim sắc, nhưng Tiêu Thần cái gia hỏa này trên người kim sắc cơ duyên tuyến có chừng mười mấy cây, thực sự khó tìm. Cố Huyền tùy ý chọn một căn, theo cơ duyên tuyến vẫn về phía trước sưu tầm. Tầm nửa ngày sau, Cố Huyền một lần nữa đi vào mèo. Căn này cơ duyên tuyến vẫn kéo dài đến Táng Ma Quật ở ngoài, hiển nhiên cũng không phải là. Lại chọn một căn. Lần này ngược lại không phải là Táng Ma Quật bên ngoài, cơ duyên tuyến vẫn liên thông đến một lần bố ma thi sơn cốc. Chỗ rơi cuối cùng ở bên trong sơn cốc một chỗ vách núi thẳng đứng. Trên vách núi đá, một bụi bạch quang ngoánh ngoánh cây nhỏ lẳng lặng sinh trưởng, ngọn cây còn treo móc một viên lớn chừng quả trứng gà trái cây. Cố Huyền trong mắt mãnh địa bắn ra mãnh liệt tinh mang. Cực trái cây. Cùng phía trước hắn lấy được bụi cây kia cực sinh hoa giống nhau, đều là cực tử nơi đản sinh cực sinh chi vật. Nhưng bụi cây này cực trái cây ẩn chứa sinh cơ là cực sinh hoa không chỉ gấp mấy lần, nếu để cho người bình thường dùng, ít nhất có thể tăng thêm 50 năm thọ nguyên. Chắc không được là kim sắc cơ duyên đâu, có thể tăng thêm 50 năm thọ nguyên bảo vật, đủ để cho thần tướng cảnh cường giả đoạt bể đầu bảy. Lại có như vậy nồng đậm sinh cơ, đối với sinh tử cảnh cường giả cũng có chỗ tốt cực lớn, nếu là ở Táng Ma Quật bên ngoài, khó mà nói sinh tử cảnh cường giả cũng sẽ xuất thủ. Sơn cốc vị trí ẩn nấp, lại có rất nhiều ma thi tụ tập, căn bản không có mấy người dám tới gần. Với lúc thuận tiện Cố Huyền đoạt bảo, Cố Huyền thả người nhảy vào sơn cốc, tung địa lôi quang thân hùng dưới. Cả người dường như thuấn di đồng dạng tại bên trong sơn cốc không ngừng biến ảo vị trí, rất nhanh thì đến sinh trưởng cực trái cây vách núi bên. Liên căn mang quả nhổ lên, Cố Huyền còn chưa hảo hảo quan sát mới vừa tới tay cực trái cây, liền nghe được trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, thần mục hạt giống 1. Ừ. Cố Huyền sửng sốt. Thần mục hạt giống? Đây là vật gì? Hắn vẫn là lần đầu tiên đạt được kiểu khen thưởng này. Cố Huyền đem thưởng cho lấy ra. Một viên tạo hình cực giống hoạch đảo cổ quái hạt giống xuất hiện ở trong tay hắn. Thần mục hạt giống, là loại nào thần mục hạt giống? Cố Huyền hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù không biết đồ chơi này có ích lợi gì, nhưng có thể bị coi như kim sắc cơ duyên thường cho, tất nhiên bất phàm. Đang nghĩ ngợi, nơi lòng bàn tay thần mục hạt giống đột nhiên xuống lại, theo Cố Huyền lòng bàn tay liền chui vào. Không để ý, đến rồi Cố Huyền đan điền, sau đó bị bên trong đan điền huyền thai một ngụm nuốt vào. Nhanh đến Cố Huyền đều không phản ứng kịp. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ bốn. Cố Huyền chân mày gắt gao nhăn lại, nhưng tỉ mỉ quan sát một phen, cảm giác huyền thai cũng không dị trạng, mà viên kia thần mục hạt giống cũng hảo đoan đoan huyền phù ở huyền thai trong cơ thể, cũng liền không đi quản nữa. Cố Huyền đem vừa xong tay cực trái cây thu nhập chữ vật linh giới cất xong, chuẩn bị trở về nữa tìm Tiêu Thần, đổi một căn cơ duyên tuyến tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân bỗng nhiên chấn động dữ dội một cái, ngay sau đó, hắn tầm mắt đạt tới chỗ cực xa, một đạo thông thiên trụ đen đột nhiên phun trào. Vô cùng vô tận ma khí tử khí từ trụ đen trung phún ra ngoài, Táng Ma Quật bên trong hắc khí nồng độ lấy mắt thường có thể xét tốc độ nhanh tốc độ tăng lên. Mà bên trong sơn cốc rất nhiều ma thi, cũng rất giống chịu đến lực lượng thần bí tác động, dồn dập nhắm ngay trụ đen phương hướng cực nhanh chạy đi. Cố Huyền thần niệm tản ra, phát giác cũng không chỉ là trong sơn cốc này ma thi, Táng Ma Quật bên trong tất cả ma thi đều ở đây hướng về trung tâm trụ đen phun ra phương hướng chạy đi. Vạn thi triều bái đã xảy ra chuyện gì? Cố Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sau đó lúc này, trụ đen ở giữa lại có một đạo kim quang thiểm thước. Giống như là e sợ cho bí cảnh bên trong người nhìn không thấy. Kim quang bay lên trên cao, buộc vòng quanh ba cái cổ sơ đại tự phệ thần kinh. Ba chữ này bên trong, phảng phất có vô cùng huyền điện đang lưu chuyển, thấy Cố Huyền đều trở nên hoảng hốt thất thần. Phệ thần kinh. Thần kinh xuất thế. Dĩ nhiên là lấy phương thức này. Cũng cơ hồ là trong nháy mắt này, Táng Ma Quật bên trong vô số người vì thế mà chấn động. Ánh mắt tất cả đều hội tụ trong động ma phương hướng, ha ha, nghe đồn quả nhiên không sai, phệ thần kinh thực sự ở Táng Ma Quật bên trong. Thượng cổ tứ đại kỳ kinh, được giả có thể chấn áp một thời đại, cơ duyên này, nhất định là ta. Lão phu khổ chờ lâu như vậy, rốt cuộc để cho ta đợi đến cái này cơ hội, ai dám theo ta đoạt này vô thượng cơ duyên. Vô thượng truyền thừa, ta tới. Vô số võ giả, rất nhiều thiên kiêu chi tử, mâu quang chớp động, đầy cõi lòng kích động cùng cảm giác hưng phấn, cực nhanh hướng trong động ma chạy đi. E sợ cho so với người khác chậm một bước, cơ duyên bị người nhanh chân đến trước. Cố Huyền thần sắc biến ảo, có chút do dự. Hắn từ chữ vật linh giới bên trong xuất ra một cái ngọc khuê điên cuồng chớp động, thần niệm thăm dò vào, bên trong là U Nguyệt kích động lại vội vàng lời nói. Phệ thần kinh xuất thế, nhanh tới. Cố Huyền liền không do dự nữa, nhanh chóng chạy tới bí cảnh trung tâm. Cùng lúc đó, chỉ lát nữa là phải bị chính mình đánh chết ma thi đột nhiên bỏ chính mình đi. Tiêu Thần lăng lăng nhìn lấy táng ma quật trung tâm bầu trời cái kia ba chữ to, trên mặt cấp tốc hiện ra cực độ hưng phấn màu sắc. Quả nhiên, giả kinh xuất thế. Hiện tại mọi người đều đuổi đi bí cảnh trung tâm, chân chính phệ thần kinh, nhất định là ta. Ha ha cuồng tiếu một hồi, Tiêu Thần bỗng nhiên sửng sốt, cau mày nói, sở hữu ma thi đều bị triệu hoán đi qua, ta đây đi đâu tìm con kia chân chính có dấu từ thần kinh ma thi. Cam. Chẳng lẽ ta được dính vào hay sao? Chương 198. Nhất đa vai, thần tướng cảnh ma thi 1. Chương 198. Nhất đa vai, thần tướng cảnh ma thi 1. Tung địa lôi quang, ngay lập tức trăm trượng. Cố Huyền tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, cấp tốc hướng bí cảnh trung tâm tới gần. Cho dù đối với phệ thần kinh tiêu căng như vậy hiện thế phương thức hơi nghi hoặc một chút, trong lòng luôn cảm giác không đúng lắm, nhưng Cố Huyền vẫn là chạy đến. Đợi Cố Huyền đến lúc đó, phát hiện đã có không ít người trước một bước chạy tới. Nhưng tới mau hơn vẫn là ma thi đàn. Lấy ngàn mà tính ma thi đem hắc sắc quang trụ bao bọc vây quanh, từng cái đều ít nhất là linh hải cảnh tu vi, hơn nữa không biết đau đớn, không bao giờ mệt mỏi ra rời, không sợ chết. Trụ đen ở giữa, một đoàn sáng lạng kim quang nhẹ nhàng trôi nổi lấy, giờ nào khắc nào cũng đang tản ra từng đạo huyền ảo thâm thúy luật động, tác động tất cả mọi người tại chỗ tâm. Cố Huyền thần niệm quét một vòng, phát hiện U Nguyệt cùng đêm thứ hai thân ảnh, còn có phía trước bị hắn đánh bại Bắc thần đệ ngũ Diệu Ngọc Hành cùng Thác Bạt Giã. Còn có mấy đạo so với bọn hắn càng khí tức cường đại, thậm chí đủ thần tướng cảnh cường giả. Những người này lúc này tất cả đều phấn đấu quên mình hướng phía trung tâm hắc khí cây cột phương hướng phóng đi, tùy ý rơi ra cường đại công kích, chu diệt ven đường cản đường ma thi. Cố Huyền không chút do dự, cấp tốc đuổi kịp. Đại lượng ma thi che ở đi trước trụ đen trên đường, một ngày có người nỗ lực tới gần, liền sẽ chịu đến ma thi điên cuồng công kích. Cố Huyền mới vừa tới gần, liền có 4, 5 con ma thi đồng thời bạo khởi, hướng hắn nhào tới. Cố Huyền đôi mắt lóe lên, trong nháy mắt rút đao. Tắc. Một đường ánh đao xẹt qua, ngũ cụ ma thi trong nháy mắt chia làm hai nửa, hóa thành một đống thịt vụn rơi trên mặt đất. Cố Huyền vừa định nhân cơ hội tiến lên, lại có nhiều hơn ma thi điền vào tới. Cố Huyền khẽ nhíu mày, sau đó hướng bên cạnh nhìn một vòng, phát hiện có người thực lực cường hãn đã đạt được tiếp cận hắc sắc khí trụ một nửa khoảng cách, càng đến gần hắc khí khí trụ, cản đường ma thi cũng càng cường đại. Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Muốn cấp tốc gần hơn cùng người bên cạnh khoảng cách, chỉ có thể áp dụng một ít thủ đoạn phi thường. Cố Huyền hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt minh hồng đao. Xuất đao. Đao khí trường hạ. Một cái hô hấp không tới thời gian, Cố Huyền trong nháy mắt chém ra ước chừng gần 10.000 đao. Gần 10.000 nói huyền kim sắc ánh đao xuất hiện, xếp thành một đạo hạo hạo đáng đáng đao khí trường hạ, mang theo lấy khó có thể hiện tượng bàng bạc cùng khí sơ sát tiêu điều, hung hăng hướng ngay phía trước phóng đi. Ánh đao sông dài vọt vào ma thi triều, chỗ đi qua, sở hữu ma thi đều thống thống bị nuốt hết, khuấy thành bột mịn. Ánh đao sông dài ước chừng sông về phía trước gần trăm trượng khoảng cách, thế mới rốt cục yếu bớt xuống tới. Nhìn nữa, ở Cố Huyền lối vào, đã xuất hiện một đạo hoàn toàn chân không dài đất, khắp nơi đều có ma thi gãy chi hải cốt. Thừa dịp chân không dài đất còn không có bị mới ma thi bổ khuyết xuống tới, Cố Huyền thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lôi quang cấp tốc đi tới. Mới vừa một chiêu kia đao khí trường hà, không sai biệt lắm xem như là hắn ra tay toàn lực, nhất chiêu phụ cận tử tiêu hao hắn 1/3 nguyên lực. Mà Cố Huyền một đao này cũng gây nên người bên cạnh chú ý. Đang ở ma thi trong đám chém giết đi về phía trước, tất cả mọi người bị bên thai động tĩnh khổng lồ hấp dẫn, dồn dập xoay đầu lại. Quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ chấn động màu sắc, dồn dập ngược lại hút lương khí. Con bà nó, đây là tình huống gì? Người này là ai? Làm sao có thể sở hữu đáng sợ như vậy thực lực? Lại một danh tuổi trẻ cự đầu cấp nhân vật vào sân. Bọn họ chứng kiến cuộn trào mãnh liệt chật trội ma thi đàn lại bị nhân sinh sinh mở ra một đạo chỗ hổng. Chỗ lỗ hổng, chí ít có mấy trăm con ma thi bị giết chết. Mà hết thảy này, vẹn vẹn chỉ là từ một đao uy lực tạo thành. Kinh khủng như vậy chiến lực, làm sao có thể gọi người không khiếp sợ? Là hắn. Bắc thần Ngọc Hành nhìn chằm chằm bằng vào nhất đao chi lực gắng gượng theo chân bọn họ gần hơn không ít khoảng cách Cố Huyền, ánh mắt lộ ra sâu đậm kiêng kỵ màu sắc. Bên cạnh có một gã lông mi phơi bảy đạm lam sắc, mâu quang sáng chói kỳ vĩ đại thanh niên mở miệng nói, người này chính là đánh bại ngươi cái kia vị Âm Nguyệt Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngọc Hành gật đầu, sắc mặt khó coi nói, thực lực của hắn xác thực rất mạnh. Kỳ vĩ đại thanh niên thuận tay một trường, đem trước mặt một huyền đan cảnh ma thi đánh thành nhất địa khối vụn, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa đạo kia đao khí ngất trời thân ảnh, thản nhiên nói, ngược lại là có vài phần thực lực, có cơ hội có thể gặp gỡ. Lúc này hàng đầu đại sự, vẫn là thu được phệ thần kinh. Chỉ cần có thể đạt được phệ thần kinh truyền thừa, thiên khu chi vị chính là ta. Nói, kỳ vĩ đại thanh niên hung hăng một trưởng về phía trước đánh ra, bóng ánh khắp nơi tinh quang sái quá, che ở trước mặt hắn mười mấy con ma thi nhất tề nứt ra. Một trưởng chi lực, khủng bố như vậy. Bên kia, Thác Bạt Giã vọt vào ma thi trong đám, đưa tay bắt lại một gã sông ngang đánh thẳng vĩ ngạn thanh niên, chỉ vào Cố Huyền Phương hướng nói, Thác Bạt trưởng, nhìn thấy không? Có thể chém ra cái dạng này nhất đao nhân, mới thật sự là thiên tài, liền ngươi cũng đánh không lại hắn. Vĩ ngạn thanh niên toàn thân cao thấp huyết khí bốc hơi, cả người tựa như một cái thiên độ nhiệt độ lò luyện, bình thường ma thi còn chưa tới gần hắn đã bị đáng sợ huyết khí tách ra. Thác Bạt Giã, ngươi chính là cái phế vật. Vĩ ngạn thanh niên ồm ồm nói ra, ngươi chờ, xem ta như thế nào đánh bại hắn, hung hăng cười nhạo ngươi. Nói, vĩ ngạn thanh niên bước nhanh chân hướng về Cố Huyền Phương hướng phóng đi. Cố Huyền tới. U Nguyệt cùng đêm thứ hai nhìn ánh đao kia tứ ngược phương hướng, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ động dung màu sắc. Hắn cũng tới. Toàn thân áo trắng giải thiên y yên lặng thu hồi hướng một cái hướng khác nhìn lại ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mặt ma thi đàn bên trên bảy. Giải thiên y tốc độ thật nhanh, những khí thế kia hung mãnh ma thi mỗi khi muốn công kích được hắn, đều sẽ sai một ly bị hắn tách ra, mỗi lần đều sai một tí kẹo như thế. Giải thiên y giống như một cái giống như cá lội ở ma thi bảy trong khe hở cấp tốc hướng trung tâm tới gần. Cố Huyền thôi động tung địa lôi quang thân pháp, mấy hơi thở đã kéo gần cùng rất nhiều thiên tài giữa khoảng cách. Minh hồng đao không ngừng xuất thủ, rơi ra từng đường ánh đao, ma thi nhóm tựa như gặt lúa mạch một dạng dồn dập ngã xuống. Cố Huyền bung ra chính mình hộ thể nguyên lực, trăng trận hấp thu những thứ này ma thi trên người tinh thuần ma khí cùng tử khí, trong cơ thể hai quả hạt giống sức mạnh cũng mau tốc độ lớn mạnh. Đối với như hắn loại cấp bậc này nhân vật mà nói, những thực lực này nhiều nhất chỉ có huyền đan cảnh ma thi căn bản không tạo được bao nhiêu trở ngại. Đạt đến hắc sắc khí trụ trung tâm, chỉ là vấn đề thời gian. Rất nhanh, liền có người đạt đến trụ đen. Cố Huyền liếc đi liếc mắt, nhãn thần lóe lên. Giải thiên y liề. Đệ nhất cái tiếp cận vệ thần kinh truyền thừa là giải thiên y liề. Đúng á, giải thiên y am hiểu nhất dĩ xảo phá lực, tìm kiếm kẽ hở. Cái dạng này hỗn loạn tràn diện, ngược lại thích hợp hắn hơn phát huy. Mắt thấy giải thiên y đệ nhất cái đạt đến hắc sắc khí trụ bên cạnh, liền muốn hướng khí trụ bên trong kim quang bay đi. Đồng nhiên, lúc này từ khí trụ trung chui ra một đạo cả người hắc khí quấn quanh đáng sợ thân ảnh, nhanh như tia chớp hướng giải thiên y đánh tới. Giải thiên y tiếp xúc không kịp đề phòng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Trang thượng sở hưu đang ở quan tâm một màn này, người thấy vậy đồng tử tất cả đều hung hăng co rụt lại. Đây là thần tướng cảnh ma thi. Lại. Chương 199, còn dám vương hữu, tất sát ngươi. Chương 199, còn dám vương hữu, tất sát ngươi. 2. Thần tướng cảnh ma thi. Phệ thần kinh lại có thần tướng cảnh ma thi thủ hộ. Cái này chỉ đột nhiên từ trong hắc khí xông tới ma thi thân cao chín thước, toàn thân trải rộng từng cục màu đen tinh mịn miếng vảy, khuôn mặt dữ tợn, tựa như một con không thuộc về mình quái vật. Ma thi trên người hắc khí cuồn cuộn, phía sau có một con thân người báo thủ quái vật hư ảnh, tuy là không khí trầm lặng, lại dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Bất quá cái này ma thi ở đánh bay giải thiên y sau đó, vẫn chưa tiếp tục truy kích, mà là đứng ở hắc khí bên cạnh, vẫn không nhúc nhích. Tự hồ chỉ muốn không tiếp cận khí trụ, liền sẽ không khiến cho hắn công kích. Cố Huyền nhất đao ngăn đỡ ở trước mặt hắn mười mấy con ma thi chém thành hai đoạn, đi tới ma thi chiều trung tâm. Còn lại các cường giả cũng một người tiếp một người đi tới nơi này, mọi người đều bảo trì một khoảng cách, lẫn nhau kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố Huyền chứng kiến giải thiên y thân hình lắc từ thi chiều trung đi tới, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng dường như cũng không đại bệnh nhẹ. Hai bóng người ở Cố Huyền bên người hạ xuống, chính là U Nguyệt cùng đêm thứ hai người. Cố Huyền xông hai người khẽ gật đầu, U Nguyệt nhìn cách đó không xa thần tướng cảnh ma thi vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện tại chỉ cần ai dám người đầu tiên xuất thủ, sẽ trở thành thần tướng cảnh ma thi hàng đầu công kích mục tiêu, làm cho những người khác chui chỗ trống. Đạo lý này, mọi người đều hiểu, sở dĩ ai cũng không muốn trở thành đệ vừa ra mặt chim. Trang diện rơi vào quỷ dị giằng co, càng ngày càng nhiều người chạy tới hắc sắc khí trụ sát biên giới. Lúc này, đông nhiên có một gã thân như hỏa lò vĩ ngạn thanh niên nhảy ra, không nói hai lời trực tiếp một quyền hướng Cố Huyền đánh tới. Ừm. Cố Huyền nhướng mày, mặc dù không rõ sở dĩ, nhưng vẫn là trở tay nhất đao chém tới. Ánh đao cùng nắm tay va chạm, bị nắm tay sinh sôi đánh nát, vĩ ngạn thanh niên lui lại hai bước, ồm ồm nói ra, quả nhiên đủ mạnh. Nói, vừa tựa như man như một dạng hướng Cố Huyền vọt tới. Người điên. Cố Huyền nhãn thần lạnh lẽo, liên tục mấy đao hướng thanh niên chém tới. Giữa hai người đột nhiên bùng nổ chiến đấu làm cho chàng thượng cục diện rằng co bị phá vỡ. Có người đặc biệt đi vòng qua ma thi phía sau, lén lút muốn hướng trên cao đại biểu phệ thần kinh truyền thừa kim sắc quang đoàn phóng đi. Mà ma thi phía sau tựa như có mắt con người, thân hình thoát một cái liền đến cái kia ý đồ đục nước béo cò người trước mặt. Người sau nhất thời kinh hãi. Những người còn lại thì hai mắt sáng lên. Ma thi chú ý lực bị dẫn đi, cơ hội tới. Trong sát na, mười mấy bóng người gần như cùng lúc đó hướng trời cao kim sắc quang đoàn bắn nhanh mà đi. Hống. Ma thi phát sinh một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, lập tức bỏ xuống mới vừa bị hắn để mắt tới người, quay đầu liền hướng bay trên trời đi. Cố Huyền thấy như vậy một màn, trong lòng cấp thiết, lại bị không biết từ đâu xuất hiện vĩ ngạn thanh niên cho kéo chặt lấy. Một đoàn vô danh nghiệp hỏa từ trong lòng dâng lên. Xong chưa? Cố Huyền thần sắc băng lãnh, sát cơ nồng nặc hiển lộ. Một tia hắc khí từ trên người Cố Huyền bay lên, con ngươi của hắn cấp tốc biến thành đen nhánh. Vô số đao màu đen ảnh cùng quỷ ảnh tại hắn quanh thân biến ảo. Đao ý kết giới, mở. Cùng phía trước đối chiến Bắc Thần Ngọc Hành cùng Thác Bạt Giã lúc so sánh với, đao này ý trong kết giới lại thêm nhẹ nhẹ ma khí cùng tử khí, biến đến buộc phát viên mãn. Vô Gian đao pháp đệ nhất sát chiêu, Khổ Vô Gian. Chín thành đao ý nhất đao, ánh đao bên trên tháo rỡ bắn ra Vô Gian địa ngục cảnh, giống như một tọa địa ngục rầm rầm đè xuống. Nhất đao chém ở vĩ nạn thanh niên trên người. Vĩ nạn thanh niên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, gầm nhẹ một tiếng, hai tay khoanh. Một đạo hư huyễn thú hồn từ trên người hắn lao ra, đâm đầu vào kinh khủng kia ánh đao. Oeng. Vĩ nạn thanh niên thân thể cao lớn dường như đống cắt một dạng bị Cố Huyền chém bay đi ra ngoài, lọt vào thi triều, đập ngã một mảnh ma thi, hắn vẻ mặt kinh hãi từ thi triều trung đứng lên, thuận tay đánh bay mấy con không có mắt ma thi, xem cùng với chính mình hai cánh tay một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao hầu như đưa hắn hai cây khuỷu tay chém thành hai đoạn. Còn dám tới vương hữu, tất sát ngươi. Cố Huyền lạnh lùng liếc mắt một cái, xoay người liền hướng trời cao kim sắc quang đoàn chỗ phóng đi. Ha ha, Thác Bạt chậm, ta sớm nói rồi, người này thực lực rất mạnh, ngươi đánh không lại hắn. Thác Bạt Giã từ bên cạnh nhảy ra, nhìn có chút hả hê cười nhạo nói. Nhưng xem Cố Huyền đi xa trong ánh mắt vẫn là mang theo nhẹ nhẹ chấn động cùng kinh hãi. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn Thác Bạt chậm thực lực, liền Thác Bạt chậm cũng bị người này nhất đao đánh bại, người này mạnh, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. A Công nói rất đúng, thế giới bên ngoài rất lớn, thiên tài vô số, bọn họ Nam Man bộ lạc người hành sự còn là muốn kiêm tốn. Câm miệng. Thác Bạt chậm hai mắt đỏ thẫm, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ điên cuồng màu sắc, ánh mắt chăm chú nhìn Cố Huyền bối ảnh, gầm nhẹ một thân, cả người tựa như viên hầu một dạng cấp tốc đuổi theo. Đang đuổi theo trong quá trình, Thác Bạt chậm phía sau không ngừng hiện ra các loại man hoang hung thú hư ảnh, từng tầng một điệp ra ở trên người hắn, có thể dùng hơi thở của hắn biến đến càng ngày càng cuồng bạo, hung mãnh. Hống. Thần tướng cảnh ma thi tốc độ nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền ngăn cản ở trước mặt mọi người. Một trường vô ra, nhấc lên quần quận hắc khí, bay thẳng đến chạy trước tiên một gã võ giả phủ đầu vô tới bốn. Tên võ giả này nhìn lấy tuổi chừng ở chừng 40 tuổi, khí tức mặc dù không bằng rất nhiều thanh niên thiên kiêu một dạng xí liệt dâng trào, nhưng là hồn hậu không gì sánh được, bất hiện sơn bất lộ thủy, gọi người ngoài khó có thể đo lường được. Mắt thấy thần tướng cảnh ma thi lân đến gần, người này biến sắc. Phía sau cấp tốc xuất hiện một thanh trường kiếm hư ảnh. Trường kiếm vụ di chuyển, khuấy lên vô biên nguyên lực, hình thành một đạo đáng sợ kiếm cương hung hăng một kiếm chém về phía ma thi. Thần tướng cảnh cường giả. Người phía sau đồng tử hơi co rụt lại, lúc này mới nhận ra người này dĩ nhiên là một gã đã thành tiểu pháp tướng thần tướng cảnh võ giả, trách không được tốc độ nhanh chóng, không ai bằng, nguyên lai là thâm tàng bất lộ. Thương. Kiếm cương cùng ma thi móng vuốt đụng nhau, phát sinh len ken âm thanh. Trung niên võ giả ở trong hư không đang đang rút lui mấy bước, thần sắc biến ảo lấy không còn dám đi phía trước. Ma thi lại không có đình chỉ động tác, ở đẩy lùi tên này thần tướng cảnh cường giả sau đó, lại cấp tốc hướng một gã khác võ giả khởi xướng tiến công. Đám người xem như là đã nhìn ra. Cái này ma thi là ai, cách kim sắc quang đoàn càng gần, hắn liền công kích ai. Nói cách khác, muốn có được kim sắc quang đoàn bên trong phệ thần kinh truyền thừa, cần phải muốn qua ma thi cửa ải này mới được. Sắc mặt của mọi người nhất thời đều biến đến khó coi. Một con không sợ chết thần tướng cảnh ma thi, mặc dù là đều là thần tướng cảnh cũng khó đối phó, cửa ải này, không phải tốt như vậy qua. Lúc này, một gã tướng mạo kỳ vĩ đại thanh niên mở miệng nói, các vị, ta xem không bằng mọi người cùng nhau hợp lực đem này ma thi đánh chết, sau đó sẽ lấy phệ thần kinh. Thanh niên nói hấp dẫn sự chú ý của mọi người, có người nhận ra một. Sáu thân phận của hắn. Bắc thần thất diệu đệ nhị diệu, thiên tuyển. Bắc thần vương triều trẻ tuổi người thứ hai, cái thân phận này thật không đơn giản. Lời hắn nói, ai cũng muốn coi trọng. Không sai, cùng với giống như bây giờ tiến thối lưỡng nan, không bằng trước ngoại trừ ma thi, lại bằng bản lãnh của mình. Có người mở miệng phụ họa. Người này tuổi còn trẻ, tài hoa xuất chúng, trên người tán phát ra khí tức cùng thiên tuyển ngược lại giống nhau đến mấy phần. Chính là Bắc thần thất diệu bên trong một người khác, Bắc Thần Diêu Quang. Lần này Bắc Thần Vương Triều Thiên Kiêu chi tử tổng cộng tới 3 vị. Bắc Thần Diêu Quang, Bắc Thần Ngọc Hành cùng Bắc Thần Thiên Tuyển. Lúc này, Ma Thi đã bước lui mới vừa cái kia vị bị hắn để mắt tới võ giả, quay đầu hướng mình dưới một cái mục tiêu vọt tới đám người rốt cuộc quyết định. Liền nghe Bắc Thần đề nghị của Thiên Tuyển, trước hết giết Ma Thi. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 người đồng loạt ra tay, tấn công về phía Ma Thi. Chương 200, 200. Nhất đao bại Thiên Tuyển, kinh sợ toàn trường. Chương 200. Nhất đao bại Thiên Tuyển, kinh sợ toàn trường. 3. Có thể xông qua Ma Thi triều, không phải huyền đan cảnh nhân vật thiên kiêu chính là thành danh đã lâu lão bài thần tướng. Hơn 10 người đồng thời xuất thủ, trong phút chốc thanh thế có thể nói khủng bố. Ma Thi trên người miếng vảy hầu như trong nháy mắt đã bị đánh thoái. Ma Thi bị đau, bắt đầu phát cuồng. Sau lưng nó thân người báo thủ pháp tướng hư ảnh há mồm ra hung hăng hút một cái, từ hắc sắc khí trụ trung hút ra quần quần hắc khí. Nguyên bản hư huyễn pháp tướng từng bước biến đến ngưng thật rõ ràng, cũng không ngừng biến lớn. Hống. Ma Thi ngửa đầu phát sinh gầm lên giận dữ, chấn được hư không chấn động kịch liệt. Phía dưới vô số Ma Thi cũng theo gào thét. Chật, Ma Thi pháp tướng vươn đại thủ hướng đám người phương hướng ra sức vồ một cái. Phía trước cùng Ma Thi giao tay qua một lần thần tướng cảnh cường giả né tránh không kịp, bị Ma Thi pháp tướng nắm trong tay. Đáng chết, mở cho ta. Thần tướng cường giả sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng, sau lưng pháp tướng trường kiếm ong long long chấn động kịch liệt đứng lên. Nhưng không chờ hắn tránh thoát, Ma Thi pháp tướng rồi dùng sức lau chặt nắm tay. 22. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, thần tướng cường giả trường kiếm pháp tướng liền bị sinh sinh bóp vỡ. Người sau trong miệng còn phún một ngụm máu tươi, giống như chim to một dạng từ giữa không trung rất rơi xuống. Một màn này, thấy vô số người ngược lại hút lương khí, tê cả da đầu. Cái này thần tướng cảnh Ma Thi, không khỏi cũng quá kinh khủng. Liên thần tướng cảnh cường giả đều bị hắn sinh sôi bóp vỡ. Mặc dù có táng ma quật địa lợi ưu thế, này lên kia xuống, thực lực này cũng thật là đáng sợ. Song, có này ma chặn đường, hôm nay sợ rằng ai cũng không có cơ hội tìm được phệ thần kinh truyền thừa. Ai, dù sao cũng là thượng cổ tứ đại kỳ kinh, muốn có được, nào có đơn giản như vậy đầy tớ ai thán. Không chung đám người từng cái cũng sắc mặt nghiêm túc. Cái này Ma Thi thực lực vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, liền đường đường chính chính thần tướng cảnh võ giả đều bị bên ngoài đánh bại dễ dàng. Mặc dù đang táng ma quật bên trong thần tướng cảnh cường giả bị áp chế khá lớn, thực lực bị suy yếu rất nhiều, hơn nữa mới vừa tên kia thần tướng võ giả pháp tướng phẩm cấp cũng không tính cao, nhưng là đầy đủ chứng minh Ma Thi mạnh. Liên tại giữa sân đám người bị Ma Thi oai chấn nhiếp không còn dám lộn số lúc, một đạo nhân ảnh tung phía dưới mật đi ra. Chính là bị Thác Bạt chấm ngăn chặn, san san tới chậm Cố Huyền. Cố Huyền liếc mắt liền chứng kiến Ma Thi, khẽ nhíu mày một cái đầu, vừa liếc nhìn đỉnh đầu kim sắc quang đoàn, đôi mắt thiểm, bay thẳng đến quang đoàn bay đi. Cố Huyền, cẩn thận. Nguyệt Kinh hô một tiếng, vội vàng tỉnh Cố Huyền. Mọi người còn lại cũng bị Cố Huyền cử động kinh ngạc một chút, sau đó trên mặt lộ ra trêu tức màu sắc. Lại tới một cái không biết sống chết. Hai anh. Ma Thi chính nhất cái bụng tà hỏa không chỗ phát tiết, chứng kiến Cố Huyền cái này chỉ không sợ chết chim đầu đàn, lập tức gào thét một tiếng nhào tới. Tuyệt bất diệt sát đao. Cố Huyền trong nháy mắt chém ra trên trăm đao, sở hữu ánh đao trọng điệp cùng một chỗ, hình thành một đạo mỏng như cánh ve nước sơn hắc đao dao mổ tia laser quang xẹt qua hư không, ở trên hư không lưu lại nói sâu đậm đen nhánh vết tích. Ma Thi một chảo đánh ra, ánh đao xẹt qua, bốn cái ngón tay chàng chỉnh tề hạ xuống. Đáng sợ ánh đao lom vào thật sâu Ma Thi ngực, kinh khủng lực đánh vào trực tiếp đem Ma Thi đánh vào phía sau hắc sắc khí trụ làm xong đây hết thảy, Cố Hợi thu được vào vỏ. Đẹp quất không trở về trực tiếp bay về phía trên kim sắc quang đoàn. Bên cạnh thấy như vậy một màn nhân toàn bộ đều ngẩn ra. Tình huống gì? Thần tướng cảnh Ma Thi lại bị Cố Huyền nhất đao đánh bay rồi hả? Cái này cờ mở nở cũng quá bất hợp lý đi. Mọi người đều trợn tròn mắt, biểu tình cùng ngày cầu giống nhau. Bác thần Thiên Tuyển phản ứng đầu tiên, đôi mắt bùng lên, nạt nhỏ, đừng làm cho hắn nhanh chân đến trước. Bác thần Thiên Tuyển thân hình thoát một cái liền đuổi theo, đi tới Cố Huyền phía sau quần tinh lưu động. Một trưởng hung hăng hương Cố Huyền lưng vỗ tới, sát khí tất hiện. Cố Huyền nhướng mày, đao ý kết giới trực tiếp triển khai, trở tay chính là nhất đao. Khổ vô gian. Bắc thần Thiên Mã đã ra ánh mắt mãnh địa trợ to, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Đao ý đại thành, đao ý kết giới. Như ngục ánh đao xé rách hư không, hung hăng nhất đao chém về phía Bắc thần Thiên trò chuyện. Bắc thần Thiên điên cuồng xuất thủ, ý đồ đem kinh khủng này nhất đao tiêu tán hỗn. Nhưng hắn liên tiếp ra khỏi hơn 10 trưởng. Mỗi một trưởng đều lay động hư không, ở Cố Huyền ánh đao dưới lại nhãn giòn trang giấy giống nhau bị đơn giản xé nát. Vành Bắc thần Thiên Tuyển bị nhất đao thành thật thật chém ở ngực, áo bào vỡ tan, há mồm phun ra một cỗ tiên huyết, thân thể cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Cái gì? Thấy như vậy một màn, phía trước còn muốn xông lên ngăn cản Cố Huyền rất nhiều cường giả gắng gượng dừng bước, trên mặt lộ ra không khỏi kinh hãi màu sắc. Phía trước đánh bay Ma Thi một đao kia còn có thể nói là Cố Huyền vận khí tốt, bất thình lình xuất đao, Ma Thi tuy không kịp đề phòng nhưng là bây giờ, hắn chính diện nhất đao đánh bại Bắc Thần Thiên Tuyển, không khỏi cũng quá mức kinh người. Phải biết rằng, Bắc Thần Thiên Tuyển nhưng là Bắc Thần Thất Diệu bên trong đệ nhị diệu, Bắc Thần Vương triều cận thứ Bắc Thần Thiên Xu thế hệ trẻ tuổi người thứ 2A. Đại thành đao ý. Dĩ nhiên là đại thành đao ý. Có cường giả vẻ mặt chấn động, thì thào mở miệng. Hơn nữa còn là nhiều loại đao ý dung hợp mà thành tuyệt phẩm đại thành đao ý, thật là đáng sợ. Thế nhân tài vài tuổi, làm sao có thể đem đao ý lĩnh ngộ được cảnh giới như thế, đánh từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tìm hiểu đao pháp sao? Bắc Thần Vương triều còn lại hai gã nhân vật thiên tiêu, Bắc Thần Ngọc Hành còn tốt, đã biết Cố Huyền thực lực, tuy là giật mình nhưng còn có thể tiếp thu. Bắc Thần Mở Quang thì trực tiếp thấy choáng. Thành tựu Bắc Thần Thất Diệu trung bài danh hạng cho người, hắn chứng kiến Cố Huyền ánh mắt đều có chủng tê cả da đầu 920 cảm giác. Đại thành đao ý. Giải Thiên Y chăm chú nhìn chỗ cao Cố Huyền, đôi mắt như kim cương, túi đầu nỉ non nói. Ý kết giới vừa ra, ta mặc dù có thể nhìn ra hắn một chiêu này bên trong kẽ hở, cũng hoàn toàn không dám ra tay. Tiến bộ của hắn tốc độ, thực sự quá nhanh bốn. Cố Huyền nhất đao đánh bại Bắc Thần Thiên Tuyển, kinh sợ toàn trường cơ hồ không có người còn dám cản trở hắn nhịp bước tiến tới. Liên tại hắn chuẩn bị lên kiểm tra trước kim sắc quang đoàn chân chính là diện mạo lúc, bên cạnh hắc sắc khí trụ đống nhiên cùng sôi trào vậy, cuồn cuộn không ngớt. 7. Kèm theo một tiếng phẫn nộ gào thét, phía trước bị Cố Huyền đánh bay Ma Thi lần thứ 2 xuất hiện. Ma Thi trên người hắc khí cuốn quanh, phía trước bị thương vị trí toàn bộ khép lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyền, phía sau báo thủ thân người pháp tướng hư ảnh dường như triệt để xuống lại. Thần tướng ai bao phủ toàn trường, báo thủ thân người pháp tướng ngửa mặt lên trời tê dương một tiếng, đưa tay liền hướng Cố Huyền chụp tới. Khổ vô gian. Cố Huyền trong mắt chợt lóe sáng, toàn lực chém ra một đao. Nấu. Như ngục đao quang chạm ở pháp tướng thủ bên trên, nhấc lên hắc khí cuồn cuộn. Nhưng kinh khủng kia đại thủ nhưng ở mấy hơi thở khôi phục như lúc ban đầu, một tay lấy Cố Huyền chụp trong tay. Sau đó bốn. Hung hăng nắm chặt. Trang thượng, vô số chính mắt thấy một màn này, người đồng tử tất cả đều hung hăng co rút lại một chút. Chương 201, xé xác thần tướng. Khí diễm ngập trời. Chương 201, xé xác thần tướng. Khí diễm ngập trời. 4. Thần tướng cảnh Ma Thi cái này bóp một cái lực lượng bao lớn, mới vừa mọi người nhưng là thấy tận mắt. Liên thần tướng cường giả pháp tướng đều bị một rưỡi bóp vỡ, trọng thương ngã gục. Thần tướng cảnh còn như vậy, huống hồ huyền đăng cảnh. Kinh khủng này bóp một cái dưới, mặc dù là đao ý đại thành bất thế thiên tiêu, sợ rằng cũng phải bị niết thành một bãi thịt nát ta. Ha ha. Bị Cố Huyền nhất đao chém bị thương Bắc Thần Thiên Tuyển khó khăn từ dưới đất bò dậy, thấy vậy cười một tiếng dài. Ngu ngốc, thật coi thần tướng cảnh giải quyết dễ dàng như vậy. Bị chết tốt. Chết rượu. Bắc Thần Thiên Tuyển thần sắc tràn ngập án độc, lại mang nồng nặc vui sướng. Hắn bị Cố Huyền nhất đao chém thành trọng thương, không những ở vô số người trước mặt ném bộ mặt, còn thân chịu trọng thương, vô lực lại tham dự kế tiếp tranh đoạt, xem như là triệt để cùng phệ thần kinh vô duyên. Trong lòng đã sớm đối với Cố Huyền hận thấu xương. Bây giờ thấy Cố Huyền bỏ mình, tự nhiên vui vẻ bất quá. Như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu hạng người, dĩ nhiên chết ở đây, thực sự là khó có thể tin. Thượng cổ tứ đại kỳ kinh quả nhiên không phải người có đại khí vận không cách nào thu được, mặc kệ ngươi tài tỉnh cao tới đâu cũng vô dụng. Đáng chết, vẫn phải là chết. Trang thượng đám người cũng không khỏi dồn dập thổn thức cảm thán. U Nguyệt lăng lăng đứng tại chỗ, không thể tin được trước mắt phát sinh. Cố Huyền chết rồi. Không phải, không có khả năng. Quốc sư Sở tiên đoán tương lai trùng, Cố Huyền tương lai thực lực thông thiên triệt địa, thậm chí có thể vượt qua thời gian trường hạ. Như vậy nhân vật cái thế, như thế nào biết chết ở đây? U Nguyệt nỗ lực thuyết phục chính mình. Lúc này, đông nhiên có người mày nhăn lại, chỉ vào Ma Thi pháp tướng nắm đấm vị trí, mở miệng nói, dường như không đúng. Có thể có gì không đúng? Đám người theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên phát hiện, Ma Thi pháp tướng nắm Cố Huyền cái tay kia, đến bây giờ đều có còn hay không đông ra. Trên nắm tay, từng đạo lôi đỉnh cùng hỏa diễm bắn tóe mà ra, pháp tướng rung động, dường như có vật gì gần tránh thoát mà ra. Chẳng lẽ, người này không chết? Có người nháy nháy mắt, khó có thể tin nói một câu. Đúng lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Ma Thi pháp tướng tay phải ầm ầm nổ lên, nhất tôn bóng người từ đó bước ra. Người này toàn thân, lôi hỏa đan vào, huyền ảo thần văn lại tựa như thần thụ bộ rễ, trải rộng toàn thân. Mặc dù cùng pháp tướng so sánh với, thân hình đạm mạc nhỏ bé, lại cho người ta một loại vô biên vĩ ngạn cảm giác. Cả người không nói ra được uy nghiêm cao quý, tuấn mỹ tôn hoa, tựa như từ thượng cổ trong bức họa đi ra thần tướng. Thần tướng cảnh phải. Cố Huyền lặng lặng nhìn lấy trước mặt ma thi, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Vậy liền thử một chút xem sao.
Vâng.
Vâng. Không tiếng động ầm vang từ Cố Huyền trong cơ thể truyền ra. Từ nơi sâu xa, lưỡng đạo môn hộ bị oanh nhiên mở ra. Thần lực đạo cung, mở. Độ ách đạo cung, mở. Trong sát na, Cố Huyền khí thế trên người dường như núi lửa phun trào một dạng lần lượt tăng vọt, hôn ám vô thiên táng ma quật bên trong tựa như sinh sôi dâng lên một vòng đại nhật, quang mang vạn trượng. Cố Huyền bước ra một bước, trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện ở ma thi trước mặt. Ma thi hướng hắn gào thét, Cố Huyền diện vô biểu tình, một quyền đánh ra. 10 bát long chi lực, 18 triệu cân cự lực. Ma thi tựa như đạn pháo trực tiếp đánh bay, nện vào phía dưới ma thi chiều bên trong, đập chết một mảng lớn huyền đan ma thi, đập ra một cái hố sâu to lớn. Vâng! Đại địa đều trở nên run một cái. Trang thượng trái tim tất cả mọi người cũng theo hung hăng run dậy một chút. Một cái phía trước gọi khí lấy muốn củng cố huyền tái chiến một trận thanh niên. Trên người sổ dĩ bách kế thú hồn ra thân, khí thế hung hăng chạy đến cố huyền gần trước, còn không có xuất thủ, cố huyền quay đầu nhàn nhạt quét mắt qua một cái tới, nhất thời sợ đến hắn lại sinh ra sinh rụt trở về. Quá kinh khủng, thật là đáng sợ. Đầy đầu đều bị thú tính cùng dã tinh chiếm cứ thác bạt chậm bị cái nhìn này cho trực tiếp sợ trở về một tia thanh minh. Thật giống như đại vũ thiên đột nhiên bị người phủ đầu rót một thùng nước đá, trong nháy mắt thanh tỉnh. Không thể đi trêu chọc hắn. Một ngày xuất thủ, ta sẽ chết. Thác bạt chậm trong lòng 100 cái thanh âm đang cùng hắn giống giận, sau lưng thú hồn gắng gượng thu về, không rên một tiếng, quay đầu chạy. Bên này, bị cố huyền một quyền đánh vào trong đất ma thi phát sinh giận đùng đùng gào thét, từ trong hầm nhảy lên một cái. Hắn bên cạnh đầu đều bị cố huyền đánh nát, nhưng có liên tục không ngừng hắc khí dũng mãnh vào thân thể hắn, cấp tốc tu bổ thương thế. Hống. Ma thi gầm nhẹ, sau lưng pháp tướng cũng theo gào thét, khổng lồ pháp tướng thân hướng cố huyền nhào tới. Thuộc về thần tướng cảnh đáng sợ uy thế ép tới chàng thượng đám người dồn dập rơi xuống đất, lui ra phía sau. Thật là đáng sợ. Đây cũng là thần tướng cảnh thực lực chân chính sao. Vô số người thần sắc động dung, lộ ra hoảng sợ biểu tình. Mà cố huyền lại diện vô biểu tình. Hoàng đạo Long Quyền. Trong hư không quần quận tử khí ma khí cùng lòng đất địa mạch bị một quyền này dẫn động, lấy cố huyền nắm đấm làm trung tâm, trong hư không xuất hiện vô số đạo vô hình mạch lạc. Một quyền đánh ra. Lôi hỏa cùng tử khí ma khí đan vào. Một quyền này trực tiếp tại trong hư không đánh ra một tầng rõ ràng sóng gợn nếp ốn. Vâng. Ma thi sau lưng báo thủ thân người pháp tướng, thừa nhận một quyền này chi vĩ lực, trực tiếp nổ lên. Cố huyền tiến lên một bước, kéo dài qua mấy trăm trượng khoảng cách. Trong nháy mắt đến rồi ma thi trước mặt. Đưa tay bắt lại ma thi hai vai, dùng sức. Tê kéo. Vô số người nhìn chăm chú trong ánh mắt, hung ác độc địa giữ tợn ma thi bị cố huyền từ đó sinh sôi xé thành hai nửa, quần quần hắc khí dũng mãnh vào cố huyền trong cơ thể, trong nháy mắt bị hắn hấp từng tí không dư thừa. Cố huyền cầm trong tay hai mảnh tàn thi bỏ qua, thật giống như bỏ qua hai khối vô dụng khăn lau. Hít kha hí zét zét. Liên tiếp hấp khí thanh. Mọi người đều trợn mắt to nhìn hắn. Trong mắt hầu như đều muốn từ trong hốc mắt lòi ra tới. Bọn họ nhìn thấy gì? Cố huyền, bằng vào một đôi nhục trưởng bốn. Xé xác thần tướng. Không gì sánh được trùng kích cực lớn cùng chấn động, chấn được mọi người đầu góc một mảnh ông ông tác hưởng, đều không thể dùng ngôn ngữ để thuyết minh nội tâm cảm thụ. Mà theo thần tướng cảnh ma thi chết đi, phía dưới vô số ma thi cũng theo dừng động tác lại. Sau đó bốn. Dồn dập quỳ xuống tới, quỳ lạy phương hướng. Chính là cố huyền. Vạn thi triều bái. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Phía dưới, Bắc Thần Thiên Tuyển thần sắc ngẩn ngơ, khó có thể tin tự lẩm bẩm, huyền đan cảnh làm sao có thể cường đại như vậy. Nam mơ, ta nhất định là tại nằm mơ. Vâng. Một cổ vô hình quyền lực đánh tới, Bắc Thần Thiên Tuyển thân thể đột nhiên nổ lên, một viên chữ vật linh giới chịu đến giận dắt, nhẹ nhàng rơi vào tay cố huyền. Cố huyền ở ma thi pháp tướng nắm tay bên trong nghe nhất thanh nhị sở, hắn bị nguy lúc, là thuộc cái gia hỏa này cười đến vui vẻ nhất. Bắc Thần Thiên Tuyển nổ lên tiên huyết dồn dập dương dương rơi vào rất nhiều võ giả trên người. Những người này thân thể dừng không ngừng run rẩy đứng lên, dồn dập lui về phía sau, e sợ cho chính mình trở thành kế tiếp thằng xui xẻo. Liên Bắc Thần Thiên Tuyển đều nói giết liên giết, người này chẳng những thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, đồng thời cũng là một sát tinh. Lúc này, đã không có người có nữa củng cố huyền tranh đoạt cơ duyên tâm tư, tất cả đều tránh không kịp bốn. Hai ngày này sự tình tương đối nhiều, thiếu hai canh, quay đầu bù vào. Ôm đều ấy nấy. Chương 202, phệ thần kinh chân chính là chỗ, tiêu thần 3. Chương 202, phệ thần kinh chân chính là chỗ, tiêu thần 3. 1. Huyền đăng cảnh, xé xác thần tướng cảnh ma thi. Một màn này, đã vượt qua tất cả mọi người tại chỗ nhận thức, tam quan hầu như đổ nát. Chưa từng nghe qua có người có thể ở huyền đan cảnh kéo dài qua một cái đại cảnh giới vượt cấp kích sát thần tướng cảnh. Chỉ có trong truyền thuyết những thứ kia từng kinh diễm một thời đại cái thế nhân kiệt đã từng làm được quá điểm ấy. Người này có thượng cổ thiên kiêu phong thái. Khó có thể tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tưởng tượng. Đại thế gia yêu nghiệt, ta hầu như có thể tiên đoán được người này tương lai chấn động Diệu Nam vực một màn kia. U Nguyệt trong mắt đẹp lưu động hào quang kỳ dị, xa xa đạo kia chói lóa mắt thân ảnh vào giờ khắc này cùng nàng từng ở quốc sư trong dự ngôn thấy vĩ ngạn thân ảnh cấp tốc trọng điệp cùng một chỗ. Là hắn, không sai, tất nhiên là hắn. U Nguyệt dùng một cái mình mới nghe được thanh âm, thì thào nói nhỏ. Giải Thiên Y ánh mắt phức tạp, trong lòng sở thụ rung động đến bây giờ còn thật lâu chưa từng biến mất. Hắn đến bây giờ mới hiểu được, mình và Cố Huyền sự chênh lệch rốt cuộc là bao lớn. Hắc sắc khí trụ chung, đại biểu phệ thần kinh truyền thừa kim sắc quang đoàn vẫn còn ở nhẹ nhàng trôi nổi lấy, Cố Huyền cấp tốc hướng bên ngoài tới gần. Người phía dưới từng cái lòng tràn đầy hâm mộ và không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Lúc này Cố Huyền uy áp toàn trường, người nào dám bỏ qua hắn phong quang. Thượng cổ tứ đại kỳ kinh 360 tuy là mê người, nhưng cùng cái mạng nhỏ của mình so với, hiển nhiên người sau quan trọng hơn. Người này hôm nay đạt được phệ thần kinh truyền thừa, liền như hổ thêm cánh, từ nay về sau, sợ là càng hiếm có người có thể cùng với sánh vai. Có người nhịn không được cảm thán nói. Những người còn lại ánh mắt phức tạp, cũng rồn rập gật đầu. Lúc này, Cố Huyền đã đến kim sắc quang đoàn gần trước. Kim sắc quang đoàn trung, một viên cổ sơ ngọc giản nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Cố Huyền nhướng mày. Đây không phải là phệ thần kinh. Cố Huyền trong lòng trong nháy mắt toát ra cái suy đoán này. Thiên dưỡng kinh truyền thừa là ghi chép ở một tờ giấy vàng ở trên, đều là thượng cổ tứ đại kỳ kinh, thần kinh đại khái suất cũng có thể ghi tạc một tờ giấy vàng ở trên mới đúng. Cố Huyền cấp tốc đưa tay đem ngọc giản xuất ra, nắm ở trong tay. Thần niệm thăm dò vào, một cỗ tin tức chạy vào Cố Huyền trong đầu. Đây là một tấm bản đồ, một ít địa phương nhìn lấy có chút quen thuộc. Hình như là Táng Ma quật bản đồ. Trên bản đồ, còn có một cái điểm sáng màu vàng nóng đang không ngừng chớp động. Cố Huyền sắc mặt trở nên khó coi. Cái gọi là phun thần kinh, dĩ nhiên là như thế cái không có gì lớn dùng đồ đạc. Như vậy bọn họ những người này ở đây này đã sanh đã tử, làm ra cái gì này rõ ràng chính là một hồi âm mưu. Cố Huyền nhất thời có loại bị lừa cảm giác. Nhưng chờ hắn tỉnh táo lại, rất nhanh nhận thấy được không đúng. Táng Ma quật bên trong vẫn luôn truyền lưu hào phệ thần kinh nghe đồn, mới vừa kim quang kia hiển hóa phệ thần kinh ba chữ to, cũng xác nhận điểm ấy. Phệ thần kinh giấu ở Táng Ma quật tốt tin tức, tuyệt đối không thể là không có lửa thì sao có khói. Thần kinh, vô cùng có khả năng thực sự liền tại Táng Ma quật bên trong, chỉ là không ở nơi này mà thôi. Gây ra lớn như vậy một phen động tĩnh, dẫn tới vô số người đến đây cạnh tranh, còn có thần tướng cảnh ma thi thủ hộ, tuyệt sẽ không vẹn vẹn chỉ là một bộ bản đồ đơn giản như vậy. Cố Huyền chú ý tới trên bản đồ về điểm này kim quang, đại não cấp tốc vận chuyển. Có hay không khả năng này, trên bản đồ cái này điểm sáng màu vàng chính là hải thần kinh chân chính chôn giấu địa điểm, mà Táng Ma quật chủ nhân muốn chúng ta liều mạng tranh đoạt. Cũng không phải phệ thần kinh, mà là một bả có thể tìm được phệ thần kinh chìa khóa. Thượng cổ tứ đại kỳ kinh, không phải người có đại khí vận không thể được. Cố Huyền trong đầu mãnh địa hiện lên một đạo linh quang. Người có đại khí vận? Tiêu thần đâu? Người mang thất thải cơ duyên tiêu thần ở đâu? Cố Huyền thần niệm tấn gián đảo qua toàn trường, vẫn chưa phát hiện tiêu thần tung tích. Không tốt. Cố Huyền trong nháy mắt phản ứng kịp, thân hình lóe lên. Lúc này hướng phía trên bản đồ về điểm này kim quang thiểm diệu vị trí cực nhanh chạy đi, hắn hiện tại hầu như có thể xác định, điểm sáng màu vàng vị trí chính là phệ thần. Kinh chân chính là chỗ. Mà hắn nếu như chậm đi một bước, phệ thần kinh sợ là cũng sẽ bị tiêu thần cái này chân chính người có đại khí vận cho nhanh chân đến trước bốn. Không sai, phải là cỗ này ma thi. Tiêu thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cỗ này ma thi, ánh mắt lộ ra hưng phấn lại mong đợi quang. Theo Táng Ma quật trung tâm dị biến. Táng Ma quật bên trong hầu như tất cả ma thi đều bị triệu hoán đi qua. Mà lúc này đây, đột nhiên bị hắn đụng với một cũng không có được tác động kỳ quái ma thi, đáp án liền không cần nói cũng biết trước mắt vấn cụ ma thi, nhất định chính là thân dấu chân chính phệ thần kinh bộ kia ma thi. Chỉ cần giết chết nó, thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong phệ thần kinh chính là của ta. Tiêu thần khó đè nén kích động, hắn thậm chí đều có thể nhìn đến cái này ma thi ngực ra mơ hồ xuyên thấu qua nhẹ nhẹ kim quang. Cái này nói với hắn không phải. Đánh chết hắn cũng không tin tưởng. Bất quá, cái này ma thi thực lực đạt được huyền đan 8-9 nặng. Tiêu thần mặc dù không sợ nó, nhưng như muốn giải quyết, còn là muốn phí một chút công sức. Thần hư nhất chỉ. Tiêu thần thôi động toàn thân nguyên lực, điểm nhẹ một chỉ. Đạo quang mang lưu chuyển huyền ảo chỉ cương tùy theo xuất hiện, hung hăng đánh vào ma thi nơi ngực. Ma thi gặp trọng thương, mục nát lồng ngực trực tiếp bị tiêu thần một kích này đánh lom xuống, hiện lộ ra bên trong chôn giấu cho đồ đạc. Tiêu thần nhãn thần đông lại một cái, thấy rõ cái kia rõ ràng là một tấm ánh vàng rực rỡ trang sách thần kinh. Trong khoảng cách cổ tứ đại kỳ kinh như vậy tiếp cận, thiên đại cơ duyên gần trong gang tấc, tiêu thần nhất thời kích động. Nhưng này ma thi bị thương, lại gầm nhẹ một tiếng, không lại cùng tiêu thần vướng hữu, xoay người chạy, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Tiêu thần sửng sốt, hắn vẫn là lần đầu tiên tình cờ gặp còn có thể trốn chạy ma thi. Hôn đàn, trở lại cho ta. Tiêu thần tức giận đến dậm chân, vội vàng đuổi theo. Ma thi tốc độ cực nhanh, tiêu thần thân pháp toàn bộ khai hỏa cũng khó mà đuổi theo. Nhãn xem cùng với chính mình cùng ma thi giữa khoảng cách càng kéo càng xa, tiêu thần cắn răng một cái, đơn giản thôi động bí pháp tiêu huyền đan. Chỉ một thoáng, tiêu thần tốc độ tăng vọt không chỉ gấp mấy lần, cấp tốc tiếp cận ma thi. Tuy là thiêu đốt huyền đan sẽ để cho ta căn cơ bị hao tổn, nhưng cùng thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong vệ thần kinh so với, cái này cũng không coi vào đâu. Chỉ cần có thể đạt được hải thần kinh, hao tổn một điểm căn cơ cũng là có thể tiếp nhận. Tiêu thần trong lòng âm thầm nghĩ. Đi qua thiêu đốt huyền đan, tiêu thần không ngừng gần hơn cùng ma thi giữa khoảng cách, mắt thấy lập tức phải đuổi theo ma thi, tiêu thần đôi mắt cũng từng bước sáng lên. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh diễm tuyệt luân ánh đao từ trên trời giáng xuống. Đao liền đem ma thi một phân thành hai, một tờ vàng lóng lánh trang giấy rơi vào một con trắng nón bàn tay thon dài chung. Kim trang đột nhiên nghiền nát, hóa thành vô số kim quang dũng mãnh vào người nọ trong cơ thể. Tiêu thần cả người trong nháy mắt sửng sốt, đầu óc giống như là bị một vạn cây đại truy hung hăng đập qua. Ông hát dụ. Cái này cờ mở nở 4. Rốt cuộc là tình huống gì? Chương 203, trên trời dưới đất đệ nhất thần hồn 2. Chương 203, trên trời dưới đất đệ nhất thần hồn 2. Phệ thân kinh. Cùng trước đây thu được thiên dưỡng kinh lúc giống nhau, kim trang mảnh nhỏ dung nhập trong cơ thể, trong đầu biến ảo thành một phần vô thượng công pháp truyền thừa. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, đại đạo cảm ngộ đan 1. Tuy là ở giữa hơi có khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn bị chính mình thành công đạt được. Cố Huyền trong lòng có thể tính buông một tảng đá lớn. Mà giờ này khắc này, đứng ở Cố Huyền trước mặt, mắt mở trừng trừng nhìn lấy gần tới tay cơ duyên bị Cố Huyền giành trước một bước cướp đi tiêu thần. Cả người triệt để tê dại rồi. Tại sao sẽ như vậy? Vì sao? Tiêu thần trong đầu thật nhiều dấu chấm hỏi. Cái loại này gần đặt lên đỉnh phong, một giây kế tiếp lại rơi vào thâm nguyên cảm thụ, người bình thường căn bản không hiểu được. Tiêu thần có loại hoài nghi cuộc sống cảm giác. Phải biết rằng, vì phần cơ duyên này, hắn thậm chí cũng không tiếc thiêu đốt huyền đan, tự tổn căn cơ nữa à. Hắn một lần hoài nghi, chính mình trọng sinh có phải hay không một sai lầm. Tiêu thần nhìn lấy trước mặt cướp đi chính mình cơ duyên nam nhân. Hình như Mỹ Ngọc, thần bên trong tàng phong. Hắn đồng tử co rút lại, trong nháy mắt nhận ra trước mặt thân phận của người này. Là hắn. Là người kia. Lúc trước ở lăng tiêu các bí cảnh bên trong, tàn nhẫn cướp đi chính mình chọn 7 đạo huyền đan lôi kiếp, để cho mình huyền đan từ đây biến thành thiến bản 3.5 phẩm huyền đan đầu sỏ gây nên. Lần này, tại sao lại là hắn? Tiêu thần trong lòng lửa giận lập tức tắt. Há miệng một cái, một câu nói cũng nói không ra. Hắn biết, chính mình cũng không phải người trước mắt đối thủ. Cùng lần trước so sánh với, Cố Huyền thực lực rõ ràng muốn trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Vẹn vẹn đứng ở Cố Huyền trước mặt, tiêu thần đều có trùng hết hồn cảm giác. Thiên địa nhân vật chính, người này nhất định là tương lai thiên địa một trong những nhân vật chính. Sở dĩ mặc dù ta có biết trước tất cả bản lĩnh, ở hạng nhân vật này bên người, cũng chỉ có thể trở thành bên ngoài đăng thiên lộ ở trên đá đặt chân. Tiêu thần bi ai thầm nghĩ. Cố Huyền đạt được phệ thần kinh, nguyên bản định trực tiếp liền đi. Nhưng chứng kiến tiêu thần một bộ tâm như cho tàn răng dấp, lập tức cũng có chút không đành lòng, mở miệng nói, ta ở táng ma quật trung tâm sát thiên tiêu giết thần tướng, trấn áp quân hùng, phần này chuyển thừa vốn là ta nên được. Tiêu thần thần sắc u, yên lặng gật đầu. Ta biết. Cố Huyền lắc đầu, cũng không có nói cái gì nữa, trực tiếp liền xoay người lì khai. Cố Huyền ở táng ma quật bên trong tìm một cái nơi kín đáo, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tìm hiểu mới vừa tới tay phệ thần kinh. Táng ma quật bên trong khắp nơi tràn đầy các loại tử khí cùng ma khí, ngoại trừ Cố Huyền, ít có người có thể ở trong đó lâu dài dừng lại. Đối với Cố Huyền mà nói, nơi đây ngược lại thì cái tốt nơi bế quan. Thần hồn chi đạo, vạn tông thuộc về lưu. Phệ thần kinh miêu tả huyền ảo, từng điểm bị Cố Huyền tìm hiểu, lĩnh hội. Trong quá trình này, trong đầu hắn thần niệm kết tinh bắt đầu phát sinh thuế biến. Nguyên bản rực rỡ như kim cương thần niệm kết tinh, lặng yên không một tiếng động băng giải. Hướng vào phía trong sụt xuống, từng bước hóa thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, hấp xả lấy quanh mình toàn bộ. Trong hư không có từng tia từng sợi năng lượng màu xám dung nhập trong nước xoáy, khiến cho không ngừng lớn mạnh. Cố Huyền thần niệm giờ nào khắc nào cũng đang cấp tốc tăng trưởng lấy 4. Phệ thần kinh đã bị cái kia Âm Nguyệt Vương triều bất thế thiên kiêu Cố Huyền được đến, Táng Ma quật bên trong cơ duyên lớn nhất đã không có, cũng không tất yếu lại tiếp tục ở lại. Cố Huyền vốn là kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt, huyền đan cảnh là có thể vượt cấp giết thần tướng, hiện tại lại được thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong Phệ thần kinh, có trời mới biết tương lai sẽ trưởng thành đến cái nào tình trạng. Liên Bác thần thất diệu bên trong đệ nhị diệu đều chết ở trong tay hắn, tin tức này nhất định phải nhanh truyền đi. Đi. Cố Huyền lấy đi kim sắc quan đoàn, biến mất. Người phía dưới nhất thời xuẩn xuẩn rục động. Không ít người đôi mắt thiểm thước, theo đuổi tâm tư của mình vội vã rời đi. U Nguyệt xuất ra đưa tin Ngọc Khuê, nỗ lực liên hệ Cố Huyền, nhưng từng cái tin tức truyền đi, đều như đá ném vào biển rộng. Đi. U Nguyệt cắn răng một cái, bắt chuyện đêm thứ hai hướng Táng Ma quật bước ra ngoài. Mới vừa đi ra Táng Ma quật, hai người lập tức cảm ứng được trong hư không mấy đạo cường đại thần niệm bao phủ xuống, ép tới sắc mặt hai người trắng nhợt. Thần tướng cảnh cường giả. Không chỉ một vị. U Nguyệt sắc mặt khó coi, thấp giọng nói, những người này không dám vào Táng Ma quật thiệp hiểm, nhưng vẫn canh giữ ở trước cửa, hiển nhiên đối với Phệ thần kinh còn có mang khải chi tâm, đoán chừng là tính toán đợi được bảo giả vừa ra tới, liền xuất thủ cấp đoạt. Cố Huyền thu được truyền thừa tin tức một ngày truyền đi, sợ rằng không ổn. U Ảnh. U Nguyệt quyết định, đống nhiên mở miệng. Ở. Ngươi lập tức làm ta thủ dụ, trở về Hoàng Đô đem quý phủ vài tên thần tướng cung phụng đều gọi đến. Cần phải không thể để cho Cố Huyền gặp chuyện không may. Là. Đêm thứ hai hóa thành một đạo ảo ảnh vội vã rời đi. U Nguyệt đứng ở Táng Ma quật nhập khẩu bên ngoài, nhìn khói đen mở mịt Táng Ma quật, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ lo lắng. Nếu như nói Thiên Dưỡng Kinh mang cho Cố Huyền chính là nhục thân ở trên thuế biến, cái kia Phệ Thần Kinh mang tới chính là thần hồn ở trên thuế biến. Ngắn ngủi số lượng ngày, Cố Huyền thần niệm cường độ liền gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là trên mặt nổi đề thăng. Không hổ là cùng Thiên Dưỡng Kinh cùng nổi danh thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong, Phệ Thần Kinh ở một phương diện khác bên trên, thậm chí so với Thiên Dưỡng Kinh càng thêm bá đạo. Cố Huyền từ tiềm tu chung mở mắt. Con ngươi của hắn dường như ẩn chứa hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, cùng với đối diện giả, phảng phất liền linh hồn đều phải bị hấp nhiếp đi vào. Không bốn. Không nhìn bất luận cái gì thần niệm công kích, có thể thông qua thôn phệ thần hồn của người khác tới lớn mạnh chính mình thần niệm, lại có thể thu được bị thôn phệ giả toàn bộ ký ức. Chắc không được tên là Phệ Thần Kinh. Cái này phệ chữ, đã nói ra cái này môn vô thượng kỳ kinh tinh túy. Tu tập Phệ Thần Kinh, chỉ cần không ở chính giữa đường vẫn lạc, sớm muộn trở về thành tựu trên trời dưới đất đệ nhất thần hồn. Bất quá Cố Huyền bây giờ còn chưa pháp thực nghiệm, hắn đạt được nhất trực quan rõ rệt chỗ tốt liền là lĩnh ngộ của mình lực lại trở nên mạnh mẽ, hơn nữa hư thần nhất đao uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thần niệm công kích, một mạch chạm thần hồn nhất đao. Nếu không có phòng bị, thần tướng cảnh cường giả cũng có thể vẫn với dưới đao của ta. Cố Huyền nhẹ nhàng cầm trong tay Minh Hồng đao, trong lòng tràn ngập tự tin. Cố Huyền chậm rãi đứng dậy, cường đại thần niệm khuyết tán ra, hầu như túi khái hơn nửa cái Táng Ma quật. Người đều đi hết sạch sao? Cố Huyền phát hiện, Táng Ma quật bên trong dường như cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Xuất ra phía trước tới tay Táng Ma quật bản đồ, Cố Huyền lực chú ý rơi vào ở vào Táng Ma quật chỗ sâu nào đó khối khu vực. Nơi đó hắc vụ quanh quẩn, khó có thể thấy rõ. Đi qua nhìn một chút. Cố Huyền mâu quang chớp động, cấp tốc hướng Táng Ma quật chỗ sâu nhất bước đi. Làm Cố Huyền chạy tới trên bản đồ biểu hiện Táng Ma quật ở chỗ sâu trong lúc, thình lình phát hiện nơi đây dĩ nhiên là một cái không gì sánh được hố sâu to lớn. Trong hầm quần quận hắc khí không ngừng tuôn ra, nguyên lai toàn bộ Táng Ma quật bên trong tràn ngập tử khí cùng ma khí đều nguyên với nơi đây. Miệng. Chương 204, thần tướng ngăn chặn, giết. Chương 204, thần tướng ngăn chặn, giết. 3. Cố Huyền cẩn thận từng ly từng tí đi tới, thần niệm hướng trong hố sâu thăm dò vào. Cái này tràn ngập tử khí cùng ma khí hố to sâu không thấy đáy, ai cũng không biết phía dưới đến cùng có vật gì. Hống. Trong hoàng hốt, Cố Huyền phảng phất nghe được hố to phía dưới có đại ma gào thét, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Cố Huyền thân thể hơi chấn động một chút, thần niệm cấp tốc thu hồi. Trên mặt thì lộ ra sâu đậm kiên kỵ cùng chấn động màu sắc. Táng Ma quật, Táng Ma quật. Chẳng lẽ này đến dưới thực sự mai táng nhất tôn viễn cổ đại ma hay sao? Cố Huyền có lòng xuống phía dưới tìm tòi kết quả, nhưng hắn thực lực bây giờ thấp, căn bản không dám tùy tiện hành sự. Đợi về sau thực lực cường đại lại tới vạch trần Táng Ma quật bên trong bí mật a. Cố Huyền hướng hố to phía dưới liếc mắt nhìn chằm chằm, xoay người rời đi. Thân nghiệm tăng cường hơn 10 lần phía sau cái khác chỗ tốt chính là, Cố Huyền đối với tự thân lực lượng năng lực quản lý đạt được một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại hắn thậm chí có thể làm được ngự không phi hành. Mặc dù huyền đăng cảnh, lại có thể hưởng thụ được thần tướng cảnh mới có thể có năng lực. Bất quá phi hành cần tiêu hao nguyên lực cũng phi thường khủng bố, mặc dù người mang tuyệt phẩm huyền đan, Cố Cố Huyền cũng không có thể giống như thần tướng cảnh cường giả một dạng phi hành đường dài. Táng ma quật bên ngoài, rất nhiều võ giả quanh quần không đi, thậm chí có càng tụ càng nhiều xu thế. Mọi người mong mỏi cùng trông mong, nhìn chằm chằm táng ma quật phương hướng lối ra. Cố Huyền tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ đã sớm chạy rồi? Không có khả năng, ra vào táng ma quật chỉ có cái này một cái cửa ra vào. Hơn nữa nghe nói đã có người bói toán hôm khác máy móc, biểu hiện Cố Huyền liền tại táng ma quật bên trong. Sợ là biết được bên ngoài có không ít người đang ở đổ hắn, nguy cơ tứ phía, vì vậy không dám đi ra à. Không thể nào, ta có thể nghe nói người này chính là huyền đan cảnh liền có thể chém giết thần tướng, liền bắc thần thất diệu bên trong đệ nhị diệu đều chết tại trên tay hắn. Nếu quả thật có như thế chiến lực, không đến mức sẽ bị sợ đến không dám ra đến đây đi. Ha ha, làm sao ngươi biết truyền văn có hay không khuyết đại? Hơn nữa, coi như Cố Huyền thật có thực lực này, bên ngoài bây giờ làm sao dừng một gã thần tướng? Hắn có thể giết một gã thần tướng, chẳng lẽ còn có thể giết một đám sao? Ngươi nói như vậy cũng là... Ai, được bảo khó, thủ bảo càng khó, cũng không biết người này có thể hay không qua cửa ải này. Mọi mắt mong chờ a. Đám người đang nghị luận, chợt thấy táng ma quật lối vào, một đạo thân ảnh phá tan tầng tầng hắc vụ, đột nhiên xuất hiện giữa sân. Người này dáng người cao ngất, tướng mạo tuấn vĩ đại, toàn thân cao thấp tựa như tản ra một loại kỳ dị lực hấp dẫn, gọi người nhìn liền khó có thể rời chuyển mắt quang. Cố Huyền. Cố Huyền đi ra. Có người nhịn không được khẽ hô, trong sát na, trên trời dưới đất vô số đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ đến trên người vừa tới. Hư không mấy đạo cường đại thần niệm cũng ùng ùng cấp tốc nghiền ép xuống tới. Cố Huyền tâm thần khẽ động, mới vừa bước ra táng ma quật, hắn lập tức cảm thấy có mấy đạo cường đại thần niệm đem vững vàng tập trung. Thần tướng cảnh cường giả. Còn không chỉ một cái. Không nghĩ tới thật đúng là tới. Cố Mâu quang lạnh dần, trong lồng ngực có sát ý cuồn cuộn. Cố Huyền. Một đạo thân ảnh cấp tốc hướng Cố Huyền bay tới. Cố Huyền nhìn một cái, rõ ràng là U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa sắc mặt nghiêm túc, không nói hai lời trực tiếp đem một viên màu bạc nhạt ngọc phù nhét vào Cố Huyền trong tay, nhanh chóng nói, đây là một viên đại truyền tống phù, có thể đưa ngươi ngẫu nhiên truyền tống đến vạn dặm lãnh thổ ở ngoài, ngươi nhanh cầm nhanh chóng rời đi. Cố Huyền nhìn lấy trong tay ngọc phù, cảm thấy vài phần ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, trong con ngươi toát ra kỳ dị quang. Cũng không chờ hắn đáp lại, phía trước hư không đã rung chuyển. Ba đạo nhân ảnh cấp tốc xuất hiện giữa sân. Muốn đi. Này phương thiên địa sớm bị chúng ta dùng thần niệm phong tỏa, ngươi thử nhìn một chút truyền tống phủ có thể hay không dùng đi ra. Hai anh. Xuất hiện ba người. Một người tướng mạo tục tàng, lôi thôi lít thiết, một đôi lớn trừng hạt đậu ánh mắt như có lôi quang bắn tóe. Tên còn lại tướng mạo bình thường, trung niên dáng dấp, thần sắc hơi lộ ra âm trầm. Người này chính là phía trước ở táng ma quật bên trong bị ma thi một trưởng bóp vỡ pháp tướng tên kia thần tướng cảnh cường giả. Người cuối cùng thì người xuyên quần áo hắc bào, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, khí chất âm kiệt. Người nói chuyện chính là trong ba người người cuối cùng. Thiên Lôi Tán Nhân, Thạch Kiếm Khách, còn có Âm Ma Tông Đại Trưởng Lão. Ngăn chặn Cố Huyền nguyên lai là ba người bọn hắn. Ba người này tất cả đều là thành danh đã lâu lão bài thần tướng cường giả, ba người liên thủ, Cố Huyền cái này phiền toái. Xông được qua cửa ải này, từ đây Cố Huyền trời cao biển rộng, tiền đồ khó dò, xông bất quá, vậy thật khó mà nói. Phía dưới vây xem rất nhiều võ giả, cảm thụ được ba gã thần tướng cảnh cường giả trên người tán phát ra cường đại khí tức, thần sắc chấn động, nghị luận ầm ĩ bốn. U Nguyệt từ chữ vật linh giới trung xuất ra lại một miếng tương tự ngân sắc ngọc phù, bóp nát sau đó, không phản ứng chút nào. Này phương thiên địa quả nhiên đã bị ba người cách dùng bộ dạng chi lực phong tỏa, coi như là truyền tống phù cũng truyền tống không đi ra. U Nguyệt sắc mặt lập tức biến đến không gì sánh được xấu xí, lo lắng. Ngược lại là Cố Huyền thần sắc, từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Người xuyên hắc bào Âm Ma Tông đại trưởng lão cười nhạo hai tiếng, ánh mắt rơi vào Cố Huyền trên người, cười lạnh nói, thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong phệ thần kinh, nhưng là bị ngươi được đến. Thiên Lôi Tán Nhân cùng Thạch Kiếm Khách cũng chăm chú nhìn hắn. Bị ba gã thần tướng cường giả nhìn gần, Cố Huyền có chút rộng rãi bằng phẳng gật đầu thừa nhận. Phệ thần kinh quả thật bị ta được đến, công pháp này không hổ là thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong, huyền diệu không gì sánh được, đối ta đường tu hành rất có tí ích. Nghe được Cố Huyền thừa nhận, còn cảm thán phệ thần kinh cường đại, Âm Ma Tông đại trưởng lão ba người nhãn thần lập tức biến đến nóng bỏng lên, ngay cả hô hấp đều biến đến gấp vài phần. Bớt nói nhảm, nhanh lên một chút giao ra phệ thần kinh, bằng không hôm nay ngươi khó sống mà đi ra nơi đây. Âm Ma Tông đại trưởng lão không dằn nổi uy hiếp nói. Cố Huyền thản nhiên nói, phệ thần kinh nội dung khắc ở trong đầu của ta, ta coi như nghĩ giao, cũng không nộp ra. A Âm Ma Tông đại trưởng lão cười lạnh nói, yên tâm. Ta Âm Ma Tông am hiểu nhất sự tình 3.1 chính là khiến người ta nói thật. Ngươi theo ta trở về, ta đem chúng ta Âm Ma Tông những thủ đoạn kia dùng ở trên thân thể ngươi, không ra mấy ngày, ngươi liền sẽ ngoan ngoan đem phệ thần kinh nội dung một chữ không kém chủ động nói ra. Là thế này phải không? Cố Huyền tự nhủ niệm một câu, tầm mắt rủ xuống, dường như đang suy tư. Một tia nhàn nhạt sát khí từ trên người hắn phát ra. Ba người chính giữa thạch kiếm khách đôi mắt lóe lên, cấp tốc nói ra, cẩn thận không nên để cho hắn gần người. Người này nhục thân chi lực cực kỳ cường đại, có thể lấy lực địch lại thần tướng. Thạch kiếm khách từng tiến nhập táng ma quật, tận mắt thấy Cố Huyền xé xác thần tướng cảnh ma thi quá trình. Âm ma tông đại trưởng lao sắc mặt biến đổi, liền muốn lui lại mấy bước, phòng bị Cố Huyền đột nhiên lấn người. Nhưng vào lúc này, Cố Huyền nhẹ nhàng ngâng ngẩng đầu lên, mãnh địa xuất đao. Bắt đao thức. Chém. Chương 205, giết thần tướng như giết chó, huyền đan cảnh thiên hạ đệ nhất nhân. Chương 205, giết thần tướng như giết chó, huyền đan cảnh thiên hạ đệ nhất nhân. 4. Một thức này bạt đao thức cùng Cố Huyền quá khứ thi triển bạt đao thức có bất đồng rất lớn. Một đao này chung, ngưng tụ 80% hầu như đều là thần niệm chi lực. Có thể nói, đây là một mạch chạm thần hồn nhất đao. Cố Huyền cái này chém ra một đao, trong thiên địa xẹt qua một đạo kinh diễm tuyệt luân quang. Trên trời dưới đất, vô số người vây xem chỉ cảm giác đầu óc của mình hơi chấn động một cái, xuất hiện trong phút chốc thất thần cùng ngẩn ngơ. Khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, liền chứng kiến mới vừa còn khí diễm kiêu ngạo, cười lạnh không dứt Âm Ma Tông đại trưởng lão tựa như một tảng đá một dạng từ trên bầu trời rơi xuống. Âm Ma Tông đại trưởng lão mặt xám như cho tàn, trên người trên mặt không có một tia một hào vết thương, nhưng đã sinh cơ đoạn tuyệt, chết đến mức không thể chết thêm. Đâu? 1000 người các loại, chờ, mở to hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời xuống tới. Âm Ma Tông đại trưởng lão chết rồi. Một gã thần tướng cảnh cường giả, lại chết như vậy. Ta sẽ không đang nằm mơ chứ? Hắn chết như thế nào? Đống nhiên có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh hãi gần chết kinh hô ra khỏi miệng. Cố Huyền mới vừa một đao kia, là một mạch chạm thần hồn nhất đao, hắn nhất đao trực tiếp mạt sát Âm Ma Tông đại trưởng lao thần hồn. Phệ thần kinh. Là thần kinh vĩ lực. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người ánh mắt đều đồng loạt hội tụ đến Cố Huyền trên người, nhãn thần đã chấn động vừa khát ngắm. Có thể để cho huyền đan cảnh đơn giản nhất đao xóa đi thần tướng cảnh cường giả thần hồn, chỉ có thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong phệ thần kinh mới có thể làm được. Uy lực như vậy nghịch thiên công pháp, có thể nào không khiến người ta ước ao khát vọng. Cố Huyền trong mắt quang mang chớp di chuyển, trong khoảng thời gian ngắn dường như có vô số hình ảnh từ trong đầu hắn hiện lên. Đó là thuộc về Âm Ma Tông đại trưởng lão cuộc đời ký ức. Đao mạt sát Âm Ma Tông đại trưởng lão, phệ thần kinh biến thành trong đầu thần niệm vòng xoáy liền lập tức đem thần hồn thôn phệ Âm Ma Tông đại trưởng lão thần hồn ném vào vòng xoáy ở giữa, tựa như ném vào cối xay thịt, trong nháy mắt bị khuấy thành phấn vụn. Thần niệm vòng xoáy mắt trần có thể thấy hơi biến lớn hơn một vòng. Đại lượng phức tạp trí nhớ dũng mãnh vào, làm cho Cố Huyền đầu góc hơi căng đau, nhưng mới vừa chém ra một đao kia tiêu hao thần niệm chi lực cũng mau tốc độ được bổ sung. Cố Huyền đôi mắt lóe lên, sắc cơ lạnh như băng vững vàng tập trung còn lại hai người. Hai người này chính mắt thấy Âm Ma Tông đại trưởng lão đột nhiên vẫn lạc, còn chưa từ chấn động cùng đánh chúng trì hoãn tâm thần. Mắt thấy Cố Huyền sát ý đem hai người tập trung, nhất thời như ở trong ngộng mới tỉnh. Sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi, lộ ra cự đại hoảng sợ màu sắc, không nói hai lời, xoay người chạy. Bắt đao thức. Cố Huyền lạnh rên một tiếng, lại là kinh diễm tuyệt luân nhất đao chém qua. Xa xa, đang ở nhanh chóng bỏ chạy thạch kiếm khách bỗng nhiên thân thể hùng hăng run một cái, sau đó cùng phía trước Âm Ma Tông đại trưởng lão một dạng, một đầu từ không trung bên trên ngã quỵ xuống tới. Thạch kiếm khách, chết hít khả hí zz phía dưới vây xem các võ giả dồn dập ngược lại hút lương khí, một bốn cái biểu tình trên mặt đều cùng tựa như thấy quỷ. Một màn trước mắt, thực sự quá chấn động. Cố Huyền liên tiếp hai đao, dễ dàng chém giết hai gã thần tướng cảnh cường giả. Thần sắc chi ung dung thoải mái, tựa như ăn cơm uống tương vậy đơn giản. Giết thần tướng như giết chó. Có người vẻ mặt hoảng sợ thì thào nói ra, người này chiến lực mạnh, thiên tư chi yêu, quả thật ta cuộc đời ít thấy. Chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy huyền đan cảnh, gọi hắn là huyền đan cảnh thiên hạ đệ nhất nhân cũng không chút nào quá đáng. Đánh vỡ thường thức, không nhìn tu hành thiết luật, người này đã có thượng cổ cái thế nhân kiệt lúc còn trẻ phong thái. Đợi một thời gian, Cố Huyền sẽ trưởng thành đến dạng gì cao độ. Khó có thể tưởng tượng bốn. Phía trước còn đối với Cố Huyền an nguy lo lắng U Nguyệt lúc này đôi mắt đẹp trợn to, lấy tay che miệng của mình trên mặt viết đầy các loại các dạng khiếp sợ màu sắc. Nàng biết Cố Huyền rất mạnh. Thế nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ đến, đạt được phệ thần kinh phía sau Cố Huyền có thể mạnh mẽ thành cái dạng này. Không lọt vào mắt cự đại đẳng cấp cùng chênh lệch cảnh giới, huyền đan cảnh giết thần tướng như giết chó. Toàn bộ sử sách, từ cổ chí kim có bao nhiêu người có thể làm được điểm này? Vài lần. Liên sát hai người, Cố Huyền trong đầu thần niệm vòng xoáy hung hăng tăng một vòng lớn, thần niệm cường độ so sánh với trước tăng cường tốt phệ thần kinh quả nhiên là ở một cái phệ bên trên, chỉ có thôn phệ người khác thần hồn, mới là tăng trưởng thần niệm nhanh nhất trực tiếp nhất phương thức 4. Cái dạng này tổn nhân lợi kỷ tu hành phương thức, hào lấy cường đoạn, ngang ngược bá đạo. Nơi nào là thượng cổ kỳ kính, rõ ràng là một môn vô thượng ma điển A. Cố Huyền cố nén đại lượng ký ức tràn vào trong đầu căng đau, đơn giản đem các loại hấp thu ký ức hết thảy ném vào thần niệm vòng xoáy chung xoắn nát, lúc này ngăn chặn hắn ba gã thần tướng cường giả chỉ còn lại có một gã thiên lôi tán nhân. Cố Huyền thân hình khẽ động, đang đằng sát khí hướng bên ngoài đuổi kịp mà đi. Hai người một đuổi một chạy, như hai quả lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Người phía dưới thấy hoa mắt thần mê, phảng phất nằm mơ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, một ngày kia dĩ nhiên có thể chứng kiến một huyền đan cảnh có thể mang cao hơn từ ba đại cảnh giới thần tướng cảnh cường giả đuổi dường như chó nhà có tang một dạng 4. Cố Huyền khuất nhục quần hùng, kích sát Bắc thần đệ nhị diệu, xé sắc thần tướng ma thi, đạt được thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong phệ thần kinh truyền thừa. Trong hoang dã, một con thuyền phi thuyền hướng về táng ma quật phương hướng vội vã chạy tới. U Nguyệt phủ vài tên thần tướng cảnh cung phụng, nghe đêm thứ hai miêu tả, từng cái trên mặt lộ ra cự đại thán phục cùng chấn động màu sắc. Khó có thể tin. Một gã thần tướng cảnh cung phụng mâu hiện lên tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm nói, xem ra, ta Âm Nguyệt Vương triều lần này là thật ra khỏi một gã bất thế thiên tiêu, cái thế nhân kỳ ta. Bực này huy hoàng chiến tích, mặc dù là nam vực trong lịch sử cũng ít có người có thể làm được. Mà từng làm được, đều là chấn 370 vượt trên một thời đại võ đạo bá chủ. Cố Huyền nếu không phải vẫn lạc, lớn lên, là có thể hộ tống ta Âm Nguyệt Vương triều vạn thế hưng thịnh. Mấy người thán phục liên tục, không được cảm khái. Đêm thứ hai bất đắc dĩ nói, mấy vị, việc này vẫn là sau đó bàn lại. Táng ma quật bên ngoài không ít thần tướng đối với Cố Huyền trên người toại thần kinh nhìn chằm chằm, chúng ta nếu là đi chậm, Cố Huyền cùng công chúa điện hạ sợ là phải xử kỳ không ổn. Vài tên cung phụng gật đầu, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. U Ảnh nói rất đúng, việc này liên quan đến trọng đại, chúng ta không thể đến phất lờ. Cái này phi thuyền tốc độ quá chậm, không bằng chúng ta độn quang đi đường. Lời ấy cực kỳ, chúng ta sớm đi một phần, Cố Huyền cùng công chúa nguy hiểm liền giảm bớt một phần, phản chi cũng thế. Tốt. Vài tên thần tướng cảnh cung phụng lập tức thu hồi phi thuyền, đang chuẩn bị thôi động độn quang tốc độ cao nhất đi đường. Đông nhiên lúc này, một đạo tử sắc độn quang như sao rơi sẽ qua, thoáng qua trong lúc đó đến rồi mấy người trước mặt. Thần tướng cảnh cường giả. Mấy người thần sắc khẽ động, thoáng đề phòng. Chờ độn quang kia cách gần, mấy người thình lình phát hiện, độn quang chung một người đang vẻ mặt hoảng sợ, liều mạng trốn mật, thường thường quay đầu xem một chút. Hình như là ở bị người đuổi giết. Người này chứng kiến mấy người, ánh mắt lộ ra vài phần ước ao ánh sáng, trực tiếp mở miệng hô to. Mấy vị đạo hữu, mau mau cứu mạng A. Chương 206, sinh tử đại năng, khủng đố nguy cơ 1. Chương 206, sinh tử đại năng, khủng đố nguy cơ 1. Có thể đem một thần tướng cảnh cường giả bước đến tình cảnh như thế, đuổi giết hắn người nên bực nào tồn tại. U Nguyệt phủ vài tên thần tướng cảnh cung phụng sắc mặt biến thành ngưng, dồn dập bày ra phòng bị tư thái. Còn không chờ bọn hắn quyết định đến cùng có nên hay không xuất thủ cứu giúp, liền thấy một đạo vô hình ánh đao cắt thiên khung, trong nháy mắt chém trúng cái kia thần tướng cảnh cường giả lưng. Người sau trên mặt trong nháy mắt lộ ra lớn lao hoảng sợ, biểu tình dừng hình ảnh, đôi mắt cấp tốc hôn ám xuống phía dưới, sau đó cả người giống như hòn đá thẳng tắp rơi xuống. Cái gì? Vài tên U Nguyệt phủ thần tướng cảnh cung phụng thất kinh, tất cả đều biến sắc. Một cái không lóa mắt thời gian. Một gã thần tướng cảnh cường giả cứ như vậy sững sờ sinh sôi chết ở dưới mí mắt bọn hắn. Đối phương thủ đoạn giết người, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là mấy người ở giữa thực lực yếu nhất đêm thứ hai. Thần tướng cảnh cùng huyền đan cảnh trong lúc đó tồn tại không thể vượt qua hừng câu, tuy là hắn chính là Âm Nguyệt Vương triều bài danh trước mấy thiên tiêu, nhưng dù sao chỉ là huyền đan cảnh, cho dù là yếu nhất thần tướng nhất trọng đều là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ một gã thần tướng cảnh cường giả lại ở trước mặt hắn vô thanh vô tức chết. Làm sao có thể làm cho hắn không cảm thấy vẻ sợ hãi? Mấy người nhất thời như lâm đại địch, cảnh giác nhìn bốn phía. Rất nhanh, liền chứng kiến một đạo nhân ảnh từ phía sau cấp tốc đổi tới. Người này một tay cầm đao, trực tiếp bay đến thiên lôi tán nhân bên cạnh thi thể, động tác cực kỳ thuần thục nắm lên hắn chữ vật linh giới. Ai? U Nguyệt phủ thần tướng các cung phụng lớn tiếng quát lớn, đợi người nọ ngẩng đầu, mấy người thấy rõ người kia tướng mạo, lại một lần sững sờ tại chỗ. Cố Huyền. Vài tên thần tướng cảnh cung phụng toàn bộ đều trợn tròn mắt, đêm thứ hai càng là như bị sét đánh, ngơ ngác sững sờ bất động đứng nguyên tại chỗ. Cố Huyền. Người giết người chính là Cố Huyền. Cố Huyền không chỉ là huyền đan cảnh sao, làm sao có thể giết được thần tướng cảnh cường giả. Hơn nữa nhìn phía trước cái kia thần tướng cường giả vội vàng thoát thân, cùng Cố Huyền lục soát thi lúc thuần thục động tác, dường như đã không phải lần thứ nhất chạm sát thần tướng. Sự phát hiện này, làm cho mấy người dồn dập ngược lại hút lương khí. khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Cố Huyền, một câu nói đều không nói được. Thua thiệt bọn họ còn khẩn cản mạn cản nói là muốn tới cấp Cố Huyền giải vây, kết quả phát hiện Cố Huyền giết thần tướng như giết chó, căn bản hoàn toàn không dùng được bọn họ. Cố Huyền cũng nhận ra mấy người thân phận, cho rằng mấy người là vì U Nguyệt công chúa mà đến, vì vậy thản nhiên nói, U Nguyệt ở phía sau. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc xấu hổ gật đầu, nhưng xem Cố Huyền ánh mắt thay đổi hoàn toàn, phảng phất tại xem một cái quái vật. Liên sát ba gã thần tướng, Cố Huyền trong đầu thần niệm vòng xoáy hợp với tăng lên tầm vài vòng, thần niệm cường độ gia tăng rồi không chỉ gấp mấy lần. Trong đầu, đại lượng lẻ tẻ ký ức như đèn kéo quân hiện lên, làm cho Cố Huyền cảm thấy không khỏe. Vẫn không thể quá mức không kiêng nể gì cả thôn vệ người khác thần hồn, bằng không đại lượng người khác trí nhớ dũng mãnh vào sớm muộn sẽ để cho ta tạo thành ý thức hỗn loạn, thậm chí khả năng rơi vào điên cuồng. Cố Huyền trong lòng âm thầm nghĩ. Cất xong thiên lôi tán nhân chữ vật linh giới, Cố Huyền liền chuẩn bị ly khai. Như thạch kiếm khách, thiên lôi tán nhân như vậy một dạng thần tướng cảnh cường giả, hắn hiện tại đã hoàn toàn không sợ. Phệ thần kinh mang tới thần hồn ở trên thuế biến có thể dùng một mạch chạm thần hồn nhất đao trực tiếp trở thành hắn hiện tại lớn nhất đòn sát thủ lợi hại. Vượt cấp giết địch như ăn cơm uống nước, cùng giai bên trong, gần như vô địch. Ba gã thần tướng cảnh cường giả đầu người tế đao, nghĩ đến mặc dù còn có người đối với phệ thần kinh có ý tưởng, cũng phải hảo hảo suy nghĩ mình một chút cái cổ có đủ hay không cứng rắn. Bất quá, Cố Huyền dường như vẫn là coi thường thượng cổ tứ đại kỳ kinh đối với võ giả cự đại sức dụ dỗ. Nhất là hắn còn hợp với sử dụng phệ thần kinh chạm sát vài tên thần tướng cảnh cường giả sau đó. Ung ung. Bầu trời trong xanh không lý do tối xuống, một đạo vô cùng to lớn thần niệm quần quận nghiền ép xuống tới, đem Cố Huyền vững vàng tập trung. Cố Huyền trong lòng sinh ra một hồi vô cùng mãnh liệt báo động, minh hồng đao cấp tốc nơi tay, mãnh địa ngẩng đầu. Bên cạnh, có thần tướng cảnh cung phụng ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc nói, dường như là sinh tử cảnh đại năng khí tức. Vừa dứt lời, liền thấy đám mây bên trên một gã người xuyên hoa bảo thanh niên chậm rãi xuống. Thanh niên thân hình thon gầy, sắc mặt vàng như nến, trên người tản mát ra từng tia tử khí, cả người dường như nửa thân thể sắp xuống lỗ quỷ bệnh lao. Thanh niên đi tới nơi đây, đứng ở giữa không trung từ trên cao nhìn xuống đám người. Kèm theo người này xuất hiện, trang thượng đám người, bao quát thần tướng cảnh cường giả ở bên trong, từng cái tất cả đều cảm nhận được hít thở không thông một dạng áp lực thật lớn. Có thực lực hơi yếu, thậm chí cầm cự không nổi trực tiếp phịch một tiếng quỳ xuống đất. Bệnh lao thanh niên cá chết một dạng nhãn thần rơi vào Cố Huyền trên người, ngữ khí thần thờ mở miệng nói, ngươi chính là đạt được phệ thần kinh tên tiểu tử kia. Bệnh lao thanh niên ánh mắt rơi vào Cố Huyền trên người, Cố Huyền lập tức có chủng như có gai ở sau lưng cảm giác. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn, cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Sinh tử cảnh cương giả, vượt qua hắn chọn hai cái đại cảnh giới. Nói không khoa trương chút nào, đối phương muốn giết chết hắn không thể so bóp chết một con kiến muốn ung dung bao nhiêu. Đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay đụng phải lớn nhất nguy cơ. Vị tiền bối này, Cố Huyền còn chưa mở miệng, một gã U Nguyệt phủ cung phụng đã cắn răng đối với bệnh lao thanh niên hành lễ nói, người này chính là ta Âm Nguyệt Vương triều bất thế thiên kiêu, đối với Âm Nguyệt Vương thất cực kỳ trọng yếu, có thể hay không cho một bộ mặt. Bệnh lao thanh niên ánh mắt chậm rãi chuyển qua người mở miệng trên người, đột nhiên lạnh lẽo. Phúc! Thay Cố Huyền nói chuyện U Nguyệt phủ thần tướng cung phụng lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch bay rớt ra ngoài. Ngươi tính là thứ gì? Xứng sao ở trước mặt ta nói. Làm cho Âm Nguyệt Vương thất người tự mình đến nói. Còn lại vài tên thần tướng cung phụng sắc mặt nhất thời biến đến không gì sánh được xấu xí, lại câm như hến, căn bản không dám lên tiếng. Sinh tử cảnh là vương cảnh trước cuối cùng một cái đại cảnh giới, cũng là võ giả triệt để đi hướng siêu phàm nhập thánh giai đoạn. Thần tướng cảnh võ giả cùng sinh tử cảnh cường giả, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói song phương căn bản không phải cùng một cái sinh mệnh tầng thứ ở trên giống loài, trên lệch to lớn, khó có thể hiện tượng. Sinh tử cảnh cường giả hàng lâm, liền Âm Nguyệt Vương thất mặt mũi cũng không bán, kết quả này bên trên mọi người xem Cố Huyền ánh mắt nhất thời phức tạp. Đây cơ hồ xem như là tuyệt cảnh. Hôm nay trừ phi Cố Huyền giao ra phệ thần kinh, hoặc là có sinh tử cảnh trở lên cường giả đến đây thay hắn giải vây. Bằng không cửa ải này, hắn vô luận như thế nào cũng làm khó dễ. Cố Huyền nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, nhìn lấy bệnh lao thanh niên trầm giọng mở miệng nói, không biết tiền bối muốn phệ thần kinh làm cái gì. Bệnh lao thanh niên đôi mắt thiểm giật mình, nhẹ nhàng trả lời, sinh tử thấp trọng, một bước một ngày hố, một bước một tầng trời. Trên đường phải trải qua 10 lần tử kiếp. Xông qua, trời cao biển rộng, không vượt qua nổi, liền thân tử đạo tiêu. Từ xưa đến nay, vô số tài tình tuyệt diễm thiên tài đều ngã vào cửa ải này, không phải người mang đại khí vận đại kỳ ngộ giả không cách nào vượt qua. Không phải ta không chịu bán Âm Nguyệt Vương triều mặt mũi, gắng phải đoạt ngươi cơ duyên, mà là ta tử kiếp sắp xỉ, duy một chút hy vọng sống liền rơi ở trên thân thể ngươi. Ngươi chớ nên trách ta. Mới, chỉ có. Chương 207, ta có nhất đao, có thể tiễn tiền bối trước giờ đi chết, lại không nhận lấy cái chết cướp quấy nhiều hai. Chương 207, ta có nhất đao, có thể tiễn tiền bối trước giờ đi chết, lại không nhận lấy cái chết cướp quấy nhiều hai. Bệnh lao thanh niên lời nói này xem như là đem Cố Huyền sở hữu quay vần chỗ trống đều lấp kín. Võ đạo một đường, vốn là cùng trời tranh mệnh, đoạt một đường sinh cơ kia. Cùng võ đạo của mình cùng tính mệnh so với, Âm Nguyệt Vương triều mặt mũi lại lớn, cũng không ngăn cản được hắn cướp đoạt phun thần kinh quyết tâm. Mà thượng cổ tứ đại kỳ kinh, mỗi đời chỉ có thể có một truyền nhân. Bệnh lao thanh niên nói là chỉ nghĩ muốn Cố Huyền phệ thần kinh, nhưng cùng muốn Cố Huyền tính mệnh cũng không khác nhau gì cả. Chân chính sinh tử đại nguy cơ. Cố Huyền hít sâu một hơi, dường như quyết định một cái quyết tâm, mở miệng nói, tiền bối muốn độ tử kiếp, cũng không phải là muốn hiểu thần kinh truyền thừa. Bệnh lao thanh niên cau mày nói, có ý tứ. Cố Huyền ngẩng đầu, không sợ hai chút nào cùng thanh niên đối diện, trong con ngươi dường như có vô hình vòng xoáy ở hơi lưu chuyển. Ta ở Táng Ma quật bên trong đạt được mấy thứ có thể tăng thêm thọ nguyên cực sinh linh thuốc, ẩn chứa vô cùng sinh cơ, có thể đối với tiền bối vượt qua tử kiếp có chút trợ giúp bốn. Cố Huyền ngôn từ không gì sánh được thành khẩn. Trong tay càng là xuất ra một bụi cây nhỏ, một viên trái cây hai người vừa xuất hiện, lập tức có cực kỳ nồng nặc sinh cơ phát ra, dụ cho người ghé mắt. Ta có thể đem những linh dược này cùng nhau dâng, thậm chí đến tiếp sau còn có thể cho tiền bối cung cấp càng nhiều hơn sinh cơ linh dược, chỉ cầu tiền bối nguyện ý buông tha cướp đoạt ta 887 trên người phệ thần kinh truyền thừa. Bệnh lao thanh niên nhìn lấy Cố Huyền lấy ra cực sinh cây cùng cực trái cây, cảm nhận được cái kia không gì sánh được nồng nặc sinh mệnh khí tức, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần khát vọng màu sắc. Thế nhưng rất nhanh, cái này vài phần khát vọng được bệnh lao thanh niên mạnh mẽ kìm xuống phía dưới, lần nữa khôi phục đạm mạc cùng đờ đẫn. Không đủ. Bệnh lao thanh niên lạnh lùng nói, cùng thượng cổ tứ đại kỳ kinh như vậy vô thượng truyền thừa tướng so với, điểm ấy cực sinh linh thuốc còn thiếu rất nhiều. Cố Huyền mày nhăn lại, trên mặt lộ ra quấn quýt cùng suy nghĩ màu sắc. Đồng nhiên, hắn hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, ta nhớ ra rồi, tiền bối. Trên tay ta còn có một vật, giá trị hoàn toàn không ở phệ thần kinh phía dưới. Hơn nữa đối với tiền bối loại này tử khí trên thân, tử kiếp buông xuống tình trạng càng là cực kỳ có nhất dùng. Bất quá bệnh lao thanh niên thần sắc khẽ động, thản nhiên nói, cái gì đồ vật, ngươi trước cầm ra xem một chút. Tuy là sắc mặt bình thản, nhưng hắn vẫn bị Cố Huyền lời nói gợi lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Cái gì đồ vật giá trị có thể không ở tại thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong phun thần kinh truyền thừa phía dưới, còn đối với hắn vượt qua tử kiếp có trợ giúp lớn. Bệnh lao thanh niên trong lòng hạ quyết tâm, như Cố Huyền thật xuất ra loại bảo vật này tới, vậy hắn liền ngay cả bảo vệ này cùng vệ thần kinh một khối đoạn. Tiền bối chờ, ta đây sẽ đưa cho ngươi xem. Cố Huyền cười hì hì túi đầu tìm kiếm chữ vật linh giới. Liên tại bệnh lao thanh niên lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong chi tế, túi đầu Cố Huyền đỗng nhiên ngẩng đầu tới. Phía trước còn vẻ mặt thành khẩn cùng chân thành tiêu ý, bây giờ chỉ còn lại có vô cùng băng lãnh cùng sát khí. Ta có nhất đao, có thể tiễn tiền bối trước giờ đi chết, không cần tiếp tục chịu được tử kiếp chi dày vò. Nói. Cố Huyền chém ra một đao. Một đao này, hầu như dốc hết Cố Huyền sở hữu. Ánh đao chợt nổi lên lúc, trên bầu trời liền phong vân biến sắc. Tàng lớn mảng lớn mây mù tụ đến, lôi hỏa đan vào, một tòa tiếp thiên liên địa cổ xưa môn hộ từ trong mây mù xuất hiện. Sau đó là vô cùng vô tận cầu vồng bảy sắc. Hồng quang hội hợp, hình thành một tòa không gì sánh được sán lạn huy hoàng hoa mỹ hồng tiểu. Hồng tiểu bên trên, một đạo vắt ngang vạn mâu ánh đao đột nhiên xuất hiện. Cùng quá khứ bất đồng chính là cái này đao quang bên trên quấn vòng quanh nồng nặc tử khí cùng ma khí, tựa như đến từ cửu u ma quân đao. Thiên đao đệ nhị thức, chém hồng tiểu. Bàng bạc vô cùng ánh đao, kinh thế hai tục ý Cố Huyền cái này chém ra một đao, dày đặc sát khí tràn ngập toàn bộ thiên địa, vô luận là thiên thượng bệnh lao thanh niên, vẫn là thấp kém người vây xem, tất cả đều vì chi biến sắc. Đây là bực nào kinh diễm tuyệt luân tuyệt thế nhất đao a? Bệnh lao thanh niên há có thể không phản ứng kịp mình bị Cố Huyền đùa bỡn? Vàng khẽ trên mặt lộ ra vừa kinh vừa sợ biểu tình. Thật can đảm. Bệnh lao thanh niên đưa tay điểm ra, phía sau hư không lập tức hiện hóa ra một con không gì sánh được cự đại nguyên lực đại thủ. Cùng cái bàn tay lớn này so với, Cố Huyền kinh thế ánh đao tựa hồ cũng biến đến nhỏ bé. Manh hô hăng cây, không biết sống chết. Bệnh lao thanh niên mâu quang dày đặc, một tay trực tiếp đem Cố Huyền ánh đao cho sinh sôi bóp vỡ. Sinh tử cảnh cùng huyền đan cảnh sự chênh lệch thực sự quá lớn, lớn đến mặc dù là Cố Huyền cũng không thể vượt qua tình trạng. Bóp bạo đao quang chi phía sau, bệnh lao thanh niên liền muốn trực tiếp hướng Cố Huyền xuất thủ. Nhưng hắn vừa muốn động thủ, trên người đã có một cỗ mãnh liệt tử khí bộc phát ra, làm cho hắn biến sắc, khí tức tuôn ra. Phía dưới Cố Huyền thấy vậy, hai mắt sáng lên. quả nhiên có thể dùng. Nghìn dặm con đê, bị hủy bởi ổ kiến. Ngay cả là tì xuất ham cây, chưa chắc không có một chút hy vọng sống. Đại lượng lôi đỉnh cùng hỏa diễm từ trên người Cố Huyền phún ra ngoài, như thần thụ bộ rễ một dạng thần văn đan vào. Thần lực đạo cung, mở. Độ ách đạo cung, mở. Thực lực không giữ lại chút nào toàn bộ bạo phát, Cố Huyền dường như dao long một dạng xông lên trên cao, hung hăng một quyền đập về phía bệnh lao thanh niên ngực. Muốn chết. Bệnh lao thanh niên trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, nhẹ nhàng một trường vô ra. Trong thiên địa đại lượng linh khí bị điều di chuyển, hình thành một đạo bàng bạc vô cùng cự lực, hung hăng đánh vào Cố Huyền trên người. Cố Huyền ngực trực tiếp lom xuống, tiên huyết cuồn cuộn. Độ ách đạo cung ban cho siêu cường lực phòng ngự ở sinh tử cảnh cường giả một kích phía dưới vẫn là giòn như giấy mỏng. Cố Huyền xuất ra mới vừa triển lộ qua cực trái cây, cấp tốc nhét vào trong miệng, đồng thời trong mắt hiện lộ ra lớn lao điên cuồng màu sắc. Xấu hổ hung hăng đánh vào bệnh lao thanh niên trên ngực. Chỉ một thoáng, Cố Huyền trong cơ thể tử khí loại mãnh địa bị quất ra làm, đại lượng tử khí theo Cố Huyền cái này một lần hành động không giữ lại chút nào quán thâu vào bệnh lao thanh niên trong cơ thể. Sinh tử cảnh cường giả trong cơ thể sinh tử lượng khí quân quýt, mỗi đi một bước đều là như đi trên băng mỏng, táng ma quật bên trong tràn ngập các loại ma khí tử khí, sinh tử cảnh cường giả chỉ có chán sống mới có thể chạy đi nơi đó. Phổ băng, Ú Nguyệt đã từng nói với hắn mấy câu nói trong đầu không được tiếng vọng. Cái này, chính là Cố Huyền kế hoạch. Hắn muốn trước giờ làm nổ bệnh lao thanh niên tử kiếp, cho hắn biết, cái gì gọi là mặc dù tì đỉnh, như trước có thể hám thiên. Vâng! Phía trước nhất đao đã tạo thành bệnh lao thanh niên trong cơ thể tử khí bạo phát, khí tức bất ổn. Cố Huyền cái này ẩn chứa toàn bộ tử khí mầm móng một quyền, càng là trực tiếp đem hắn cái thùng thuốc súng này cho triệt để dẫn bạo. Trong sát na, bệnh lao thanh niên trên người tử khí giống như là thủy triều điên cuồng bạo dũng. Sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hôi bại xuống phía dưới, đại lượng tử khí điên cuồng cắn nuốt thân thể hắn. Bệnh lao thanh niên liều mạng áp chế, vừa sợ vừa giận, xem Cố Huyền ánh mắt hầu như muốn nhỏ máu. Đáng chết. Người thật đáng chết. Cố Huyền sắc mặt trắng bệnh, minh hồng đao trụ, lung lay sắp đổ đứng trên mặt đất, trên mặt cũng không so với vui sướng cùng kiêu ngạo màu sắc. Hắn nhẹ nhàng giơ lên minh hồng đao, nhắm thẳng vào bệnh lao thanh niên, ánh mắt sáng quắc nói, ngàn vạn lần chớ chết rồi, đầu lâu của ngươi nên giữ lại chờ ta tới cát. Nói xong, Cố Huyền xuất ra phía trước U Nguyệt cho hắn cái viên này đại truyền tông phủ, bóp chặt lấy. Thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Người bị tử kiếp dây dưa bệnh lao thanh niên. Giờ này khắc này nơi nào còn có dư lực đi phong tỏa này phương thiên địa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Huyền biến mất. Đáng chết. Ngươi thật đáng chết a a a a. Trên khoáng dã, chỉ trời bệnh lao thanh niên bao hàm vô tận oán hận cùng lửa giận thanh âm ở trên thiên nam. Chương 208, Thiềm Long Kim Bảng hiện thế, Nam vực chấn động. Chương 208, Thiềm Long Kim Bảng hiện thế, Nam vực chấn động. 3. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, bệnh lao thanh niên cả người liền đã hoàn toàn bị tử khí bao phủ. Tử kiếp, trước giờ bạo phát. Giờ này khắc này, nội tâm hắn đối với Cố Huyền mối hận, so với thiên cao tháng dài. Có lòng muốn giết mấy cái Âm Nguyệt Vương triều thần tướng cảnh cường giả cho hạ giận, nhưng căn bản không phân được lực lượng tới, chỉ có thể điên cuồng hét lên một tiếng, cấp tốc rời đi. Giữa sân đám người trơ mắt nhìn bệnh lao năm ly khai, ánh mắt trừng trừng, thần sắc đờ đẫn. Đây là khiếp sợ đến mức tận cùng, người đều nhanh tê dại rồi biểu hiện. Từ bệnh lao thanh niên hàng lâm, cưỡng bức Cố Huyền, đến Cố Huyền đột nhiên bạo khởi, kích thương bệnh lao thanh niên truyền tống ly khai. Trước sau liền nửa nén hương thời gian cũng không đến. Nhưng trong quá trình, Cố Huyền lộ ra thực lực, trí tuệ, gan dạ sáng suốt, quyết đoán cùng ý thức chiến đấu, đều đúng bọn họ tạo thành không có gì sánh kịp trùng kích. Trong thiên hạ, dám ở huyền đan cảnh hướng sinh tử cảnh truyền đao, lại toàn thân trở lui, làm chỉ có Cố Huyền một người. Gan to bằng trời, tài tình tuyệt diễm, chính là bất thế nhân kiệt. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trong mọi người lòng chấn động. Cố Huyền làm đã vượt qua bọn họ nhận thức cùng tưởng tượng phạm vi. Mặc dù hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là huyền đan, trang thượng vài tên thần tướng cảnh cường giả đều phát ra từ nội tâm đối với hắn sản sinh sâu đậm kính nể cùng cảm giác sợ hãi. Như Cố Huyền nhân vật như vậy, thực sự quá đáng sợ. Bọn họ hầu như có thể vững tin, cái kia sinh tử cảnh bệnh lao thanh niên nếu không vẫn với tử kiếp, sau này sẽ làm chết ở Cố Huyền dưới đao. Bởi vì, Cố Huyền nói qua. Bá. Một đạo tuyệt mỹ bóng người xuất hiện giữa sân, thần sắc lo lắng. Mục Hàm lo lắng. Mới vừa ta dường như cảm nhận được có sinh tử cảnh đại năng khí tức hàng lâm, nhưng là vì Cố Huyền mà đến. Cố Huyền hiện tại ở đâu? Người tới chính là U Nguyệt công chúa. 1000 thần tướng cảnh cung phụng hai mặt nhìn nhau, miệng khép mở không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đêm thứ hai như nhất tôn tượng điêu khắc gỗ một dạng ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Cố Huyền biến mất vị trí, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. U Nguyệt thấy mấy người cũng không nói, đôi mi thanh tú cau lại, đang muốn mở miệng hỏi. Đống nhiên nàng móc ra chữ vật linh giới bên trong đưa tin Ngọc Khuê, thân niệm đảo qua, căng thẳng mặt cười bỗng nhiên thả lỏng. Cố Huyền mới vừa cho ta phát tới tin tức, nói hắn không có việc gì. Vài tên thần tướng cảnh cung phụng nháy nháy mắt, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cố Huyền đâu chỉ là không có việc gì, hắn lần này thực sự là như bức trời cao. U Nguyệt mới vừa thả tay xuống bên trong đưa tin Ngọc Khuê, đột nhiên thần sắc khẽ động, lại lấy ra cái khác Ngọc Khuê tới. Không chỉ là U Nguyệt, những người còn lại cũng dồn dập đạt được cảm ứng, từ chữ vật linh giới trung xuất ra tương tự đưa tin pháp bảo. Thần niệm thăm dò vào, mấy người gần như cùng lúc đó đạt được một tin tức tiềm lòng kim bảng xuất thế, mau trở về. Âm Nguyệt Hoàng Đô, cổ xưa tế tự sân rộng, một đạo kim quang óng ánh đột nhiên bạo phát, tiếp thiên liền địa, gây nên vương đô bên trong vô số người kinh hô. Đó là cái gì? Là Long. Kim quang nhảy lên lên không trung, dẫn động Hoàng Đô Long khí, tại thiên khung huyễn hóa ra một đạo ngũ trảo kim long hình tượng, lân tu tất hiện, trông rất sống động. Kèm theo kim long hiện hiện, một tòa cổ xưa phong bi từ giữa quảng trường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ùng ùng. Không biết bực nào chất liệu chế tạo thành hắc sắc thạch bia chậm rãi dâng lên. Trên tấm bia đá, kim quang lưu chuyển, tản mát ra nồng nặc cổ xưa thương mang khí tức. Có kiến thức rộng võ giả ánh mắt trợ to, khẽ hô cửa ra, tiềm long kim bảng, đây là tiềm long kim bảng. Nghe đồn chỉ có một đại thế gần mở ra lúc, Trầm Miên ở Nam vực địa để long mạch bên trong tiềm long kim bảng mới có thể hiện thế. Túi Tấn Nam vực thiên tiêu, hoa long mạch, phân khí vận. Là vinh dự vô thượng, cũng là vô thượng cơ duyên. Không biết ta Âm Nguyệt Vương triều có bao nhiêu người có thể vào bảng. Theo thạch bia xuất hiện, toàn bộ Âm Nguyệt Hoàng Đô đều chấn động, vô số người chen chúc đã tìm đến sân rộng, thạch bia phía dưới. Cổ xưa khổng lồ thạch địa, tản ra tôn quý vô cùng lại uy nghiêm khí tức. Trên tấm bia đá, phần đáy nhất vị trí, một cái tên đang bị kim quang chậm rãi vẽ bề ngoài mà ra. Thiềm Long Kim bảng người thứ 49, Âm Nguyệt Vương triều, ưu ảnh. Tuổi tác 25 tuổi, tam phẩm huyền đan cựu trọng, cùng giai bên trong, ám sát đệ nhất, từng tổn thương thần tướng. Hiska hí zz. Theo một chuyến chữ vàng hiển lộ, mọi người vây xem dồn dập hấp khí, thần sắc mừng rỡ. Không nghĩ tới đêm thứ hai ưu ảnh thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, huyền đan cựu trọng, là có thể thương tổn đến thần tướng cảnh cường giả. Thực sự là lợi hại. Cùng giai bên trong, ám sát đệ nhất. Mừng rỡ sau đó, lại là nồng nặc khiếp sợ. Tiềm Long Kim bảng tổng cộng chỉ có 49 cái tên, ta Âm Nguyệt Vương triều thập nhị dạ thiên tiêu, xếp hàng thứ hai ưu ảnh dĩ nhiên chỉ có thể ở Tiềm Long Kim bảng bên trên sắp xếp hạng chót, liền U Nguyệt công chúa cũng không lên bảng. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa? Phía trước chí ít còn có 48 cái thiên tài so với ưu ảnh càng mạnh. Không nhất định so với ưu ảnh mạnh mẽ, nhưng võ đạo trời cho khẳng định so với ưu ảnh xuất sắc hơn. Không có người giải thích, Tiềm Long bảng ghi chép là cả Nam vực võ đạo thiên phú tốt nhất 49 người, này đây tiềm lực tới tiến hành hạng. Chân chính muốn so thực lực, còn phải muốn xem tương lai Chân Long bảng. Chân Long bảng. Đối với, Tiềm Long bảng chỉ là làm nóng, Chân Long bảng mới là chân chính quyết định các đại thiên tiêu. Mỗi cái đại vương triều thánh địa khí vận quốc vận then chốt. Bất quá có thể ở Tiềm Long bảng bên trên sở hữu tính danh, cũng đủ rồi không lên. Đám người nghị luận gian, chỉ thấy Tiềm Long cổ bi bên trên lại có một cái tên hiển lộ. Tiềm Long kim bảng thứ 48 danh, Bắc Thần Vương Triều, Bắc Thần thứ 6 Diệu, Khai Dương. Tuổi tác 23 tuổi, tam phẩm huyền đan bắt trọng, từng bại huyền đan thập trọng, Bắc Thần sát phạt thuật tiểu thành. Mới xuất hiện một cái tên chính là Bắc Thần Vương Triều thiên tài. Bắc Thần Thất Diệu một trong Khai Dương 4. Tên của hắn xếp hạng ưu ảnh bên trên, đại biểu võ đạo thiên phú còn mạnh hơn qua ưu ảnh. Sau đó, là thứ 47 danh. Thiềm Long Kim bảng thứ 47 danh, Âm Nguyệt Vương Triều, U Nguyệt. Tuổi tác 20 tuổi, tam phẩm huyền đan thất trọng, Âm Nguyệt bảo thể. Trên tấm bia đá một cái lại một cái tên hiện hiện ra, mỗi xuất hiện một cái, liền sẽ gây nên mọi người vây xem trận trận kinh hô. Không chỉ là Âm Nguyệt Hoàng Đô, ở tại Thừa Vương Triều Đô Thành. Thậm chí là tiểu quốc thủ đô, còn có tông môn thánh địa. Chỉ cần là long mạch hội tụ chỗ, đều có thạch bia dâng lên, Tiềm Long Kim bảng xuất thế. Tiềm Long Kim bảng người thứ 36, Âm Nguyệt Vương Triều, Giải Thiên Y Y. Tuổi tác 23 tuổi, nhị phẩm huyền đan thập trọng, thông minh kiếm tâm, thiên cơ kiếm ý, tính không lộ chút sơ hở, từng bại nửa bước thần tướng. Bắc Thần Hoàng Đô, Tiềm Long Kim bảng xuất hiện nơi, đồng dạng có vô số người hội tụ ở này. Chứng kiến Tiềm Long Kim bảng bên trên hiển hiện ra tên, một gã tướng mạo anh tuấn thanh niên sắc mặt có vài phần xấu xí. Người này là Bắc Thần Thất Diệu bên trong đệ tam diệu, Thiên Cơ. Hào một cái giải thiên y diệ, võ đạo thiên phú lại vẫn bị Tiềm Long Kim bảng bình phán ở trên ta. Thiên Cơ mâu quang chớp động, trong lòng có chút khó chịu. Phải biết rằng, phía trước Giải Thiên Ý đến đây Bắc Thần Vương triều khiêu chiến bọn họ Bắc Thần Thất Diệu, chính là thua vào tay hắn. Nhưng hôm nay, hắn ở Tiềm Long Kim bảng ở trên bài danh lại vẫn ở Giải Thiên Ý phía dưới. Thiên phú mạnh mẽ thì như thế nào, đợi đến chân long bảng tranh, ta tất bại ngươi lần thứ hai. Thiên Cơ âm thầm suy nghĩ hai. Chương 209, Ngục Diễm Thái Tử, Cố Huyền làm sắp xếp để mấy. Chương 209, Ngục Diễm Thái Tử, Cố Huyền làm sắp xếp để mấy. 4. Tiềm Long Kim bảng thứ 29 danh, Hỏa Ngục Vương Triều, Triệu Thiên Hành. Tuổi tác 22 tuổi, nhị phẩm huyền đan thập trọng. Tiềm Long Kim bảng thứ 26 danh, Hắc Long Vương Hướng, Sầm Kỳ Giật. Tuổi tác 21 tuổi, nhị phẩm huyền đan cửu trọng. Tiềm Long Kim bảng bên trên, mỗi một cái tên hiện hiện, mỗi một cái tên, đều đại biểu cho một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tiêu. Toàn bộ Nam Vực, Tam Thánh Địa, Bát Vương Hướng, mấy trăm tiểu quốc, còn có một chút lánh đời dòng họ, thượng cổ di tộc trở, các loại. Nhân khẩu đâu chỉ ước vạn. Có thể ở cái này hạo như yên hải vô số trong võ giả trổ hết tài năng, thiên phú xếp hàng toàn bộ Nam Vực 49 vị trí đầu, vô luận là cái kia một cái, đều đáng giá khiến người ta thán phục. Tiềm Long Kim bảng người thứ 15, Bắc Thần Vương Triều, Bắc Thần Đệ Nhất Diệu, Thiên Xu. Tuổi tác 26 tuổi, nhị phẩm huyền đan, nửa bước thần tướng, từng bại thần tướng nhị trọng, Bắc Thần sát phạt thuật đại thành. Theo cái tên này xuất hiện, Bắc Thần Hoàng Đô một mảnh hoan hô ủng hộ. Thiên Xu dĩ nhiên xếp hạng thứ 15. Không lỗ ta Bắc Thần Thiên Kiêu số 1, nửa bước thần tướng liền có thể đánh bại thần tướng nhị trọng, lúc này mới tỉnh, quả thực nghịch tiên. Âm Nguyệt Vương Triều Thiên Phú Đệ Nhất Giải Thiên Y cũng bất quá xếp hạng thứ 36, ta Bắc Thần Thiên Xu xếp hạng thứ 15, chúng ta Bắc Thần vượt qua bọn họ nhiều lắm. Ha ha! Mừng rỡ sau đó, lại có người biểu thị nghi hoặc. Không đúng, vì sao Tiềm Long Kim bảng bên trên cho đến bây giờ còn không có hiện hiện đệ nhị diệu tên Thiên Tuyển? Chẳng lẽ Thiên Tuyển võ đạo Thiên Phú còn muốn ở Thiên Xu bên trên? Nếu thật như vậy, ta đây Bắc Thần Vương Triều thế hệ này thật là liền như bức đại phát, quốc vận hưng thịnh. Xa xa! Một gã thân hình cao lớn, tướng mạo bình thường một đôi mắt lại có thể so với thiên thượng tinh thần lóng lánh, mi tâm có tinh văn phủ động thanh niên đang mặt không thay đổi nhìn lấy thạch bia. Bên cạnh, Bắc Thần Thiên Cơ cũng không nhịn được nghi ngờ nói, Thiên Tuyển tài tình còn mạnh hơn quá ngươi. Điều đó không có khả năng chứ. Tinh văn thanh niên nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không có khả năng. Thiên Cơ lắc đầu nói, ta mặc dù không phục, nhưng không thừa nhận cũng không được. Ngươi đúng là chúng ta thế hệ này thiên phú tài tình xuất sắc nhất. Có thể Tiềm Long Kim bảng tổng sẽ không ra sai à, tên Thiên Tuyển vì sao đến bây giờ đều không có hiện hiện. Tinh văn thanh niên thản nhiên nói, tên Thiên Tuyển mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Từ nay về sau, ngươi chính là mới Thiên Tuyển. Cái gì? Thiên Cơ thần sắc hung hăng chấn động, ánh mắt trợ to, trên mặt lộ ra lớn lao khiếp sợ. Thất diệu di vị, chỉ có lưỡng chủng tình huống sẽ phát sinh. Đệ nhất, bài danh hậu vị về phía trước vị khiêu chiến. Lại khiêu chiến thành công. Đệ nhị, bài danh tiền vị giả tử vong, hậu vị thuận vị bù vào. Thiên Cơ chẳng bao giờ khiêu chiến qua Thiên Tuyển, loại tình huống thứ nhất tự nhiên không có khả năng phát sinh. Như vậy thì chỉ có thể là loại tình huống thứ hai. Thiên Tuyển, chết rồi. Tinh văn thanh niên lạnh lùng nói, mấy ngày trước đây táng ma quật mở ra, Thiên Tuyển đi trước táng ma quật tầm bảo, gặp phải Âm Nguyệt Vương Triệu một ngày tiêu chi tử, chết bởi đối phương thủ hạ. Thiên Cơ lần nữa chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin màu sắc. Người đã chết đương nhiên sẽ không tái xuất hiện ở Tiềm Long Kim bảng bên trên, nhưng là Âm Nguyệt Vương Triều người phương nào có thể giết Thiên Tuyển? Giải Thiên Y tuyệt đối không thể, chẳng lẽ là Thiên Cơ nhớ tới đoạn thời gian trước chính mình nghe được một cái nghe đồn, trong lòng sinh ra một cái dự cảm mãnh liệt. Là Tinh văn thanh niên ánh mắt hơi nheo lại, chậm rãi nói ra, chính là cái kia vị ba ngày bại tận thập nhị dạng, được xưng Âm Nguyệt Vương Triều từ trước tới nay đệ nhất yêu nghiệt. Cố Huyền. Thiên Xu mi tâm tinh văn càng ngày càng sáng. Phía sau cũng không ngừng có quần tinh dị tượng lưu động, cả người tựa như đắm chìm trong rực rỡ tinh quang chung một dạng, gọi người khó có thể nhìn gần. Ta nguyên bản còn chưa đem người này quá mức để ở trong lòng, dù sao Âm Nguyệt Vương Triều ở Bát Đại Vương Triều bên trong quốc lực bài danh cũng không tính xếp phía trước. Bao nhiêu lao nuôi bao nhiêu lòng, tựa như Giải Thiên Ý, cũng là được xưng Âm Nguyệt ngàn năm không ra thiên tài, còn không phải là liền ngươi cũng không sánh nổi. Thế nhưng, chuyện bây giờ dường như biến đến thú vị. Cái này Âm Nguyệt Cố Huyền dĩ nhiên có thể giết Thiên Tuyển, hơn nữa. Thiên Xu ánh mắt nhìn thẳng Tiềm Long Kim bảng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, cho tới bây giờ, liên quan tới hắn bài danh, còn chưa có xuất hiện. Hắn võ đạo thiên tư, lại vẫn muốn ở trên ta. Thực sự là gọi người khó có thể tin a. Thiên Xu ngữ khí mềm nhẹ, Thiên Cơ làm mất đi nghe được ra nồng nặc dày đặc cùng lanh ý. Đầu hắn ra hơi tê dại, không nhịn được nói, Có thể cái kia Cố Huyền cũng bỏ mình đâu.
Sẽ không.
Thiên Xu thản nhiên nói, có người nói cái kia Cố Huyền ở Táng Ma Quật bên trong đạt được thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong Phệ Thần Kinh, có thể bị loại này vô thượng chuyện thừa trách chủ, tất nhiên là người mang người có đại khí vận, sẽ không dễ dàng vẫn lạc.
Thượng cổ tứ đại kỳ kinh.
Thiên Cơ lại bị hung hăng rung động một cái, hắn hiện tại rốt cuộc để ý giải khai Thiên Xu tâm tình. Đó là một loại chứng kiến đối thủ, phát hiện con mồi phía sau.
Cảm giác hưng phấn.
Thiên Cơ nhìn phía xa vẫn còn ở không ngừng hiển hóa ra tên mới tiềm lòng kim bảng, trên mặt lộ ra nồng nặc phức tạp màu sắc. Cũng không biết cái kia Cố Huyền, đến cùng có thể ở tiềm lòng kim bảng bên trên xếp hàng thứ mấy bốn.
Tiềm lòng kim bảng ở trên tên một người tiếp một người hiển hóa, mỗi một lần hiển hóa đều ở đây dẫn động tới toàn bộ nam vực người tâm rốt cuộc, bài danh đi tới trước 10.
Kế tiếp, chính là tiềm lòng bảng trước 10 nhân vật tên.
Tiềm lòng kim bảng tên thứ 10, Hỏa Ngục Vương Triều, Ngục Diễm Thái Tử.
Tuổi tác 27 tuổi. Nhất phẩm huyền đan, nửa bước thần tướng, hỏa ngục huyền thể.
Tương bại thần tướng tam trọng.
Hít kha hí zz.
Tên này vừa ra, vô số địa phương, vô số người cũng vì đó đại chấn.
Nhất phẩm huyền đan.
Hỏa ngục huyền thể.
Tương bại thần tướng tứ trọng.
Còn bà nó.
Nhất phẩm huyền đan, dĩ nhiên là trong truyền thuyết nhất phẩm huyền đan, nhưng lại người mang huyền thể. Cái này tư chất, thật là nghịch tiên.
Thiên phú như vậy lại vẫn chỉ là sắp xếp đệ thập. Cái kia xếp hạng Ngục Diễm Thái Tử đằng trước 9 người, võ đạo thiên phú lại nên có bao nhiêu biến thái.
Quá kinh khủng, ta cảm giác tiếp đó sẽ là một cái trước nay chưa có đại thế, vô số ở quá khứ khó gặp thiên kiêu đều bị hội tụ ở tại cái này cùng là một thời đại, lẫn nhau tranh phong, chắc chắn va chạm không gì sánh được sáng chói hoa lửa.
Cùng lúc đó, ở một cái xí liệt như lò luyện hỏa hồng trong đại điện, một đạo giống như thép tới đúc bằng đồng thân thể từ cháy sạch đỏ bừng thiết tương trung chậm rãi đi ra.
Ở trên người hắn, từng đạo xích sắc thần văn ẩn 5.5 ẩn hiện lên, cả người tựa như từ trong sách cổ đi ra thượng cổ thần, rõ ràng một dạng uy nghiêm lại cường đại.
Ta võ đạo thiên phú dĩ nhiên chỉ xếp ở vị trí thứ 10.
Ngục Diễm Thái Tử phát sinh chấn nộ thanh âm, bên trong đại điện hỏa quang nổi lên bốn phía, dưới đất phun mạnh ra từng đường nóng rực hỏa diễm.
Chờ hắn hảo hảo phát tiết một phen trong lồng ngực lửa giận, tâm tình cuối cùng cũng chậm rãi bình phục lại.
Quên đi, võ đạo thiên phú cũng không có nghĩa là toàn bộ.
Tiềm Long bảng chung quy chỉ là Tiềm Long bảng. Chân chính mấu chốt vẫn là Chân Long bảng.
Đối đãi ta đột phá thần tướng, thu được Chân Long bảng đệ nhất, lại tới sửa cái này Tiềm Long bảng thứ tự.
Hành.
Đỏ ngầu đại điện, hỏa quang lại dần dần tắt xuống phía dưới giết.
Hắc ám trong đại điện, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến như man hoang hung thú một dạng nặng nề tiếng thở dốc, nghe liền làm người ta kinh ngạc run rẩy.
Ngày mai bắt đầu bổ canh.
Chương 210, sinh tử ý, huyền đan cửu trọng 1.
Chương 210, sinh tử ý, huyền đan cửu trọng 1.
Phù Phong Vương Triều, Bách Chiến Quan.
Bách Chiến Quan tiếp giáp yêu thú sơn mạch, tự cổ chính là Phù Phong Vương Triều cự bắc đệ nhất hùng quan.
Với thú triều trung vị lập ngàn năm mà không ngược lại, lấy biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng ý.
Ngay hôm đó, Bách Chiến Quan thành tây đầu đường, một gã người xuyên bạch sam nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi qua.
Nam tử sắc mặt tái nhợt, thân thể dường như có chút suy yếu, mỗi đi vài bước liền sẽ dừng lại ho khan vài tiếng, ho khan đến trên mặt trồi lên không phải tự nhiên ửng hồng. Nhưng phối hợp cái kia tuấn mỹ tướng mạo cùng trên người không khỏi tản ra nhẹ nhẹ quý khí, ngược lại cho người ta một loại bệnh lao nam khí chất.
Cực kỳ giống Mô Gia gặp rủi ro quý công tử.
Người này chính là lưu lạc từ đó Cố Huyền.
Cố Huyền đi trở về sống một mình nhiều ngày tiểu viện, với trong đình viện tùy ý ngồi xuống, tòa hạ.
Hắn tự tay khẽ vuốt trước mặt một bụi cỏ dại, trên người lưu chuyển ra nhẹ nhẹ đặc thù ý vận.
Rất nhanh, bị tay hắn phủ bụi cây kia cỏ dại tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Trong nháy mắt dường như liền trưởng lớn hơn một vòng.
Lúc này, Cố Huyền quanh thân ý vận nhất chuyển, mới vừa hoàn sinh máy móc tỏa sáng cỏ dại trong nhấp nháy lại nhanh chóng điêu linh, khô hành, cuối cùng hóa thành một đám khô vàng.
Cố Huyền mâu quang chớp động, trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc.
Cái này sinh tử ý kỳ đã bị ta hoàn toàn lĩnh ngộ, đặc biệt lưu lại đến nay thương thế cũng có thể động thủ phục hồi như cũ.
31 Táng Ma Quật bên ngoài, Cố Huyền lợi dụng trong cơ thể tử khí hạt giống làm nổ sinh tử cảnh cường giả bệnh lao thanh niên trên người tử kiếp mình cũng bị bên ngoài gây thương tích, may mắn thể chất của hắn đủ cường đại, thêm lên có cực sinh linh thuốc sinh cơ bổ sung, sở dĩ chỉ là trọng thương, vẫn chưa chết đi.
Không chỉ có như vậy, Cố Huyền vẫn còn ở trọng thương gần chết, sinh cơ bên trong cơ thể hiện lên lúc, ngoài ý muốn cảm ngộ đến trong sinh tử huyền bí.
Vì cảm ngộ được càng thêm thắm thiết, Cố Huyền đặc biệt để cho mình bảo trì ở trạng thái trọng thương, nhằm tùy thời có thể tìm hiểu.
Cho tới bây giờ, Cố Huyền rốt cuộc đem sinh tử ý hoàn toàn lĩnh ngộ, khiến cho thành công thành vì lá bài tẩy của mình một trong.
Sinh tử ý, dung nhập vô gian đao pháp bên trong, trực tiếp làm ta vô gian đao pháp thành lực tăng vọt mấy lần.
Hơn nữa, ta ta dường như có thể ở nơi này lưỡng chủng võ ý trên căn bản lại một mình sáng tạo một môn đao pháp, thành tựu vô gian đao pháp kéo dài cùng bổ sung. Cố Huyền trong đầu cấp tốc thôi diễn, vô số linh cảm tùy theo bạo phát. Vô gian đao pháp chỉ là lấy ý vô gian địa ngục, nhưng vô gian địa ngục chỉ là trong địa ngục một tầng. Địa ngục bên trên, làm còn có địa phủ, có quỷ môn, có thế nhưng, có hoàng tuyển. Cố Huyền trong lòng xuất hiện một môn đao pháp hình thức ban đầu, so sánh với vô gian đao pháp còn cường đại hơn, thậm chí có thể sánh ngang hắn hôm nay đao pháp mạnh nhất thiên đao. Nhưng trong đó liên quan đến nói cùng pháp quá mức huyền ảo cao thâm, bây giờ còn không cách nào hoàn toàn suy diễn ra. Trước đem thương thế khỏi hẳn lại nói, bây giờ tiềm long kim bảng xuất thế, lại một vòng tranh phong sắp đến, khôi phục toàn thịnh thực lực mới là then chốt. Cố Huyền lắc đầu, đem trong đầu vô số linh cảm tạm thời đè xuống, bắt đầu điều tức, bên trong đan điền, yên lặng huyền thai dường như trưởng thành một ít. Nho nhỏ hài nhi siết nắm tay, mi mắt hơi rung động, dường như muốn mở mắt. Thiên dưỡng kinh không hổ là thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong, huyền diệu không gì sánh được. Cố Huyền cũng là sau khi bị thương mới phát hiện, bản thể trọng thương sau đó, ngược lại sẽ bức bách ra huyền thai tiềm lực, có thể dùng nhục thân đạt được tiến một bước thuế biến. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Đại khái chính là cái đạo lý này. Ánh mắt. Huyền thai nhẹ nhàng thư triển thân thể, cùng huyền thai mới thành lập lúc cái kia tiếng thứ nhất khóc nỉ non một dạng, lần đầu tiên mở ra chính mình trong sát na, linh khí trong trời đất thủy triều bị dẫn động. Hư không vỡ tan, đại lượng linh khí từ hư không nửa chảy ra, dũng mãnh vào Cố Huyền trong cơ thể, cấp tốc tu bổ hắn trọng thương chưa lành thân thể. Cố Huyền thương thế cực nhanh khỏi hẳn, đồng thời tu vi cũng ở không ngừng cất cao. Thời gian mấy hơi thở, liền đạt được giai đoạn đỉnh phong. Sau đó, nước chảy thành sông vậy hoàn thành đột phá. Huyền đan bắt trọng. Linh khí trường hà tiếp tục quán thâu, tu vi vẫn còn duy trì liên tục tăng trưởng. Huyền đan bắt trọng trung kỳ. Huyền đan bắt trọng hậu kỳ. Huyền đan bắt trọng viên mãn. Đột phá, huyền đan cửu trọng. Cho đến lúc này, huyền thai dẫn động linh khí thủy triều mới dần dần thối lui. Cố Huyền nội thị, ngoài ý muốn phát hiện huyền thai trong cơ thể viên kia thần mục hạt giống dĩ nhiên chẳng biết lúc nào phát mầm, đang liên tục không ngừng tản mát ra nồng nặc sinh cơ, tựa như róc rách như nước chảy. Cứ tiếp như thế, trong thân thể ta không hội trưởng ra một gốc cây đại thụ che trời đến đây đi. Cố Huyền thần sắc cổ quái nghĩ lấy. Lúc này, thương thế của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn. Không chỉ có như vậy, tu vi cảnh giới còn tiến hơn một bước, thực lực so sánh với trước mạnh không chỉ gấp mấy lần. Cố Huyền đứng dậy, mâu quang sáng quắc, phong thái chi thịnh khiến người ta khó có thể nhìn gần, phía trước tái nhận bệnh lao phong thái quét một cái sạch, lần thứ hai tìm về quá khứ bất thế thiên kiêu tư thái. Thế nhưng rất nhanh, trên người của hắn quang thải liền đều thu liễm. Tựa như một khối thế gian khó tìm đỉnh cấp mỹ ngọc, bị long đong tự hối, chỉ có ở khi tất yếu mới có thể phơi bày ra chính mình quang hoa lúc này, bên ngoài sân nhỏ chuyển tới một thanh âm vui sướng. Cố đại ca, cố đại ca. Cái 7-8 tuổi lớn nhỏ tiểu Nam Hải từ ngoài cửa chạy vào. Nam Hải dáng dấp mắt to mày rậm, khỏe mạnh kháo khỉnh, có chút chọc người yêu thích. Nam Hải trên lưng còn dắt lấy một thanh dùng đầu gỗ gọt chế trường đao, tựa như một gã nho nhỏ đào dung. Chứng kiến Nam Hải, Cố Huyền trên mặt tươi cười, mở miệng nói, thiếu dương, ngày hôm nay làm sao sớm như vậy tới lại tới. Nam Hải trả lời, ngày hôm nay tiên sinh có việc, học đừng nghỉ, ta liền trước thời gian tới rồi. Cố Huyền nói, sợ không phải ngươi trốn học cố ý không đi đi học mới là. Nam Hải khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói ra, cố đại ca, ngươi đừng có theo cha ta nói, bằng không hắn lại nên đánh cái mông ta. Cố Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mặt Nam Hải này tên là Yến Thiếu Dương, xem như là Cố Huyền tuyển trạch 780 dừng lại ở này khác một nguyên nhân trọng yếu chi ở trong mắt Cố Huyền. Yến Thiếu Dương trên người tản ra một tầng rực rỡ ánh sáng màu vàng nóng. Mà đại biểu cái này kim sắc cơ duyên ánh sáng cơ duyên tuyến, dĩ nhiên rơi vào Cố Huyền trên người. Không chỉ có như vậy, Cố Huyền trên người đồng dạng có một đạo kim sắc cơ duyên tuyến, kéo dài đến Yến Thiếu Dương trên người. Bực này chuyện kỳ dị Cố Huyền vẫn là lần đầu đụng tới, hắn vẫn không nghĩ ra, cũng chỉ có thể tận lực cùng Yến Thiếu Dương ra làm quan hệ tốt. Cũng may Yến Thiếu Dương còn tuổi nhỏ, đối với võ đạo cực cảm thấy hứng thú. Ở một lần ngẫu nhiên phát hiện Cố Huyền chính là võ giả sau đó liền vẫn quấn quýt lấy Cố Huyền muốn Cố Huyền dạy hắn tập võ. Cố Huyền biết thời biết thế, trong lúc rảnh rỗi lúc liền tùy ý dạy Yến Thiếu Dương mấy chiêu trụ cột nhất đao pháp. Cái này đối với Yến Thiếu Dương lực hấp dẫn có thể so với đi học đường học bài lớn hơn nhiều. Vì vậy cái này tiểu gia hỏa mỗi ngày cũng không có việc gì hướng Cố Huyền chỗ này chạy. Ngươi tìm đến ta, nhưng là ta phía trước dạy ngươi mấy thức đao pháp luyện không sai biệt lắm. Cố Huyền hỏi. Yến Thiếu Dương cười hắc hắc. Từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy, nói ra, cố đại ca, tiềm long kim bảng trước 10 nhân vật bài danh không sai biệt lắm toàn bộ đi ra, ta biết chữ không được đầy đủ, ngươi nói ta nghe nghe thôi. Cố Huyền đôi mắt lóe lên, đưa tay tiếp nhận Yến Thiếu Dương trong tay giấy trắng. Ánh mắt đảo qua, liếc mắt liền chứng kiến trên tờ giấy trắng nét mực nghiêm nghị một hàng chữ nhỏ. Thiềm Long Kim bảng tên thứ 6, Nam Ly Vương Triều, Tâu Ngục Hành, 4. Chương 211, Cố Đại Ca, ngươi còn trẻ, sớm muộn cũng có thể lên bảng 2. Chương 211, Cố Đại Ca, ngươi còn trẻ, sớm muộn cũng có thể lên bảng 2. Thiềm Long Kim bảng tên thứ 6, Nam Ly Vương Triều, Tâu Ngục Hành. Tuổi tác 29 tuổi, thần tướng nhất trọng, thượng phẩm pháp tướng thân. Từng giết thần tướng tứ trọng. Nam Ly Hoàng Đô, vô số người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắc sắc cổ bi ở trên kim văn tự lưu động, mắt thấy mới một cái bài danh cùng tên xuất hiện. Có người chấn động, có người hoan hô, người nhiều hơn trên mặt vẫn là lộ ra sâu đậm phức tạp màu sắc. Quả nhiên là hắn. Tâu Ngục Hành, Nam Ly Vương Triều trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không người không phục. Bởi vì không phục người đã toàn bộ chết ở dưới đao của hắn. Đã từng Nam Ly Vương Triều cũng không có thiếu thiên kiêu chi tử, có thậm chí hoàn toàn không kém Tiềm Long Kim bảng ở trên một ít người. Thế nhưng, ở Tâu Ngục Hành sau khi xuất hiện, những người này liền tất cả đều chết hết. Tâu Ngục Hành tên này, ở Nam Ly Vương Triều tuyệt đối là một cái cấm kỵ một dạng tên. Hắn vốn là đương triều thượng thư chi tử, nhưng hồi gian nhân làm hại, toàn ra 130 miệng trong một đêm chết hết, liền hắn cũng bị chọn đi tay chân kinh mạch, bị ném ở hình bộ trong đại lao chờ chết. Nhưng Tâu Ngục Hành kéo không chọn vẹn thân, cũng không biết là chính mình lĩnh ngộ vẫn phải là đến truyền thừa, gắng gượng ở trong lao ngục lĩnh ngộ ra một môn vô thượng đao pháp. Bằng vào sức một mình, lao ra đại lao, khốn long thăng thiên. Sau đó liền Nam Ly Vương Triều tối tăm nhất 3 năm. Nửa trước năm, Tâu Ngục Hành mấy lần xuất nhập hoàng đô, giết sạch mưu hại bên ngoài cả nhà hướng quan cả nhà. Sau đó 2 năm dưới bên trong, hợp với đem Nam Ly Vương Triều 1000 thiên tài hạ người chạm sát hầu như không còn. Nam Ly Vương thất mấy lần đối với hắn tuyên bố tuyệt sát lệnh, nhưng mỗi lần đều bị Tâu Ngục Hành chạy trốn. Mà mỗi lần chạy trốn sau đó, lần thứ 2 xuất hiện thực lực của hắn tất có bay vọt. Cuối cùng Nam Ly Vương thất sử dụng 5 tên thần tướng cường giả mới đem bắt về tới, bởi vì võ đạo trời cho thực sự cao tuyệt, không đành lòng trực tiếp mặt sát, liền vẫn giam giữ ở thủy lao bên trong. Tâu Ngục Hành vào võ đạo thời gian quá muộn, nếu là không có cái kia mấy năm lao ngục, phỏng chừng ở Tiềm Long Kim bảng ở trên bài danh biết cao hơn một chút. Tuy là cái dạng này, hắn còn là hoàn thành ở 30 tuổi phía trước thành tựu thần tướng hành động vĩ đại. 3 năm vào thần tướng, vẫn là thượng phẩm pháp tướng thân. Nếu không phải tận mắt chứng kiến ma tinh kia quật khởi quá trình, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Từng giết thần tướng tứ trọng. Tâu Ngục Hành chính là Tiềm Long bảng bên trên người thứ nhất giết quá thần tướng tồn tại, hơn nữa còn là thần tướng tứ trọng. Phía trước thiên tài đều là từng bại thần tướng mấy tầng. Bại cũng giết, nhưng là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Phần này chiến lực, xác thực khủng bố. Người này đứng hàng Tiềm Long Kim bảng trước 10, cũng không biết là ta Nam Ly Vương Triều chi phúc hay là họa. Ai? Nam Ly Vương Triều, hình bộ thủy lao. Thủy lao phần đáy nhất, huyền thiết tinh thép chế tạo ngục môn, trải rộng tầng tầng cấm chế. Mờ tối trong hoàn cảnh, mơ hồ có thể thấy được trong lao ngục có một đạo bị hơn 10 điều thô to xiềng xích khổn trói lấy thon gầy thân ảnh ma, tản mát ra nhẹ nhẹ tiếp tục tinh lực đỏ tươi mặc dù cách cửa lao, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó để lộ ra nồng đậm sát khí cùng sát khí. Tâu Ngục Hành. An mặc quan phục người đến cách cửa lao thanh hát một tiếng. Trong bóng tối đạo thân ảnh kia động một mang theo xiềng xích mới lạp 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 thanh âm, song tinh hồng như máu con ngươi trong bóng đêm sáng lên, nhìn thẳng người đến. Người sau sắc mặt nhất thời trắng bệnh, kìm lòng không đậu lui về sau 2 bước, nhưng rất nhanh ổn định tâm thần, mở miệng nói, "Vậy hạ thánh nhân, đặc biệt dưới chỉ dụ. Lần này Tiềm Long Kim bảng hiện thế, nam vực khí vận tranh, ngươi nếu có thể ở chân long trên bảng đoạt được đệ vì ta Nam Ly Vương Triều tranh đến khí vận, liền vì ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Tô hơn 120 miệng lật lại bản án. Lại đặc xá ngươi trước mắt phải vô số trọng tội, trở lại tự do thân. Ngươi có bằng lòng hay không?" Trong bóng tối, bóng người trầm mặc khoảng khắc, sau đó vang lên một cái dạ thu thấp hát một dạng thanh âm khàn khàn. "Chân Long bảng sao? Có chút ý tứ. 29 tuổi thần tướng, vẫn là thượng phẩm pháp tướng thân, người này xác thực bất phàm." Cố Huyền trên mặt lộ ra hơi thán phục màu sắc. Huyền đan phân cửu phẩm, thần tướng đồng dạng có phẩm cấp phân chia. Nếu như nói Huyền đan là một gã võ giả nội tình thể hiện, cái kia thần tướng pháp thân chính là võ giả võ đạo tài tình hiển hóa. Tuyệt đại bộ phân vào thần tướng giả, có thể ngưng tụ ra thần tướng pháp thân đa số hạ phẩm. Trung phẩm pháp tướng trong trăm có một, thượng phẩm pháp tướng càng là vạn trung không thượng phẩm pháp tướng thân cùng hạ phẩm pháp tướng thân sự chênh lệch, so sánh với tam phẩm huyền đan cùng hạ tam phẩm huyền đan sự chênh lệch còn muốn lớn hơn. Toàn bộ Cố Huyền đã gặp, giết qua thần tướng cảnh cường giả, hầu như đều là ngưng tụ hạ phẩm thần tướng pháp thân hạng người. Dường như chỉ có U Nguyệt bên người vài tên thần tướng cảnh cung phụng bên trong, có ngưng tụ trung phẩm pháp tướng tồn tại. Tên này vì Tâu Ngục Hành Nhân có thể ở 29 tuổi vào thần tướng, ngưng tụ vẫn là thượng phẩm pháp tướng thân, tài tình sắc thực kinh diễm. Cố đại ca, có thể leo lên cái này Tiềm Long Kim bảng nhân có phải hay không đều là phi thường rất giỏi cao thủ võ đạo? Tiến Thiếu Dương nâng cầm lên, mở to hai mắt hỏi Cố Huyền, khắp khuôn mặt đầy đều là hướng về màu sắc. Cố Huyền gật đầu nói, là, đều là một cái vương triều chân chính đứng đầu thiên tài, trong ngàn vạn người mới, chỉ có, ra một cái. Hoa A Yến Thiếu Dương khoa trương khẽ hô một tiếng, lại không nhịn được nói, cái kia Cố đại ca, ngươi ở đây cái trên bảng sao? Cố Huyền cười lắc đầu. Tuy là Cố Huyền nhận định Tiềm Long bảng trước năm chúng tất có chính mình nhất tịch chi vị, nhưng cho tới bây giờ, tên của hắn xác thực không phải ở trên mặt này. Yến Thiếu Dương hiểu chuyện gật đầu, phản tới an ủi Cố Huyền, à, Cố đại ca, ngươi còn trẻ, ta tin tưởng ngươi sớm muộn cũng có thể lên đi. Cố Huyền thấy buồn cười. Yến Thiếu Dương ngược lại lòng tin tràn đầy mà nói, một ngày nào đó, ta cũng phải trở thành như trên bảng người như vậy tồn tại. Ở Yến Thiếu Dương nói ra câu nói này thời điểm, Cố Huyền phát hiện hắn cùng Yến Thiếu Dương trên người cơ duyên ánh sáng đều ác tản nhận chấn động một chút, phát sinh ánh sáng mãnh liệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Cố Huyền trong mắt lộ ra kỳ dị màu sắc, nhưng không có đầu mối, chỉ có thể tiếp tục hướng trên giấy nhìn lại. Tiềm Long Kim bảng hạng 5, Nguyên Động Tông, Tuần Thương Lan. Tuổi tác 26 tuổi, thần tướng nhất trọng, thượng phẩm pháp tướng thân. Người này cũng không chiến tích giới thiệu, nhưng tuổi tác, so với Tâu Ngục Hành muốn chỉnh cả nhỏ 3 tuổi. Hãn Hải đảo biệt lập, trên Tiên Sơn. Rất nhiều người xuyên lam bảo đệ tử trẻ tuổi vây quanh ở Tiềm Long cổ bi trước, trong miệng phát sinh tiếng hoan hô. Đại sư huynh quả sao vương hảo nhưng vào bảng. Vẫn là trước năm. Không hổ là đại sư huynh, ta muốn cho đại sư huynh sinh hầu tử. Câm miệng, ngươi cái này chỉ xấu xí thủy hầu tử, ngươi xứng sao được với đại sư huynh. Xa xa. Một gã gầy lão giả và một gã thanh niên tuấn tú trước sau đứng. Rõ ràng tí lão giả chứng kiến Tiềm Long cổ bi bên trên hiện ra chữ viết, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thương Lan, ngươi chính là ta Nguyên Sông Tông nghìn năm qua thiên phú tốt nhất, tài tình tối cao đệ tử. Tương lai thành tựu, nhất định ở trên ta. Tiềm Long kim bảng hiện thế, một cái đại thế sắc hải, ngươi nên vào đời vì ta Nguyên Sông Tông tranh đấu một phần khí vận. Thanh niên tuấn tú cung kính gật đầu, nói, Thương Lan tất không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Lão giả khẽ gật đầu, lại dặn dò, ngươi cũng đừng có phớt lờ, Tiềm Long bảng chỉ lấy tiềm lực làm bài danh so với ngươi thấp, thực lực chưa chắc sẽ so với ngươi kém. Hơn nữa, ở ngươi bên trên, nhưng còn có 4 người đâu. Thương Lan minh bạch. Như vậy rất tốt ý nghĩa. Chương 212, Hoàng giả huyết mạch, Tiềm Long kim bảng đệ nhất 3. Chương 212, Hoàng giả huyết mạch, Tiềm Long kim bảng đệ nhất 3. Tiềm Long kim bảng tên thứ 4, Si Ma Tông, Triều Tiệm. Tuổi tác 27 tuổi, thần tướng nhất trọng, thượng phẩm pháp tướng thân, từng chém thần tướng đại yêu. Si Ma Tông bên trong. Mượn đại sơn môn, chỉ hai người một bia người ngồi xếp bằng, hình cây khô, dần dần già rồi. Một cái khác đứng thẳng, khí lực như bông diên không ngừng thần sơn, vĩ nạn vô biên. Khí huyết tinh khí trung tuyết, như ma muội bước lên. Ta Si Ma Tông đời đời con một mấy đời, lại đứng hàng thượng tam phẩm tông môn không ngã, là bởi vì vương cảnh không dứt. Ngươi chi thiên tư ở các đời truyền nhân chung không tính là hơn nữa xuất sắc, nhưng cùng Si Ma quản phù hợp trình độ cũng là các đời tối cao. Lần này xuống núi, đã là vì tông môn tranh đoạt khí vận, cũng là vì ngươi sau này vương cảnh đường làm tích lũy chăn đệm. Cần phải toàn lực ứng phó, tranh đấu chân long người đứng đầu. Thanh niên không người, thấp giọng nói, đệ tử minh bạch, Si Ma tông tử không kém ai. Ừm, đi thôi. Lão giả khoát khoát tay, thanh niên xoay người rời đi bốn. Tiềm Long kim bảng tên thứ 3, Huyền Vũ Thánh Địa. Lăng Thiên Vực. Tuổi tác 23 tuổi, thần tướng nhất trọng, thượng phẩm pháp tướng thân, thanh liên huyền thể. Huyền Vũ Thánh Địa, rất nhiều đệ tử vây quanh ở Tiềm Long 610 thạch bia bên cạnh, trong miệng phát sinh tiếng nghị luận. Lăng Sư Huynh dĩ nhiên chỉ ở Tiềm Long kim bảng bên trên bài danh thứ 3, ta còn tưởng rằng Lăng Sư Huynh có thể xếp đệ nhất đâu. Lăng Sư Huynh bạn thanh liên mà sống, chính là trời sinh trung thiên địa chi linh tú đại khí vận chi tử, vẫn còn có người thiên phú còn cao hơn hắn, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Coi như thiên phú so với Lăng Sư Huynh cao, thực lực cũng chưa chắc so với Lăng Sư Huynh hiếu thắng, Lăng Sư Huynh nhưng là cao giai huyền thể đâu, vạn năm hiếm thấy. Đúng vậy a, chân long trên bảng, Lăng Sư Huynh nhất định có thể đứng hàng đệ nhất. Trong hư không, một gã khí chất cao miểu thanh niên đứng lặng lặng lấy, nhíu mày, trên mặt lộ ra không vui màu sắc. Ta dĩ nhiên không phải Tiềm Long bảng đệ nhất, liên đệ nhị đều không phải là. Vẫn còn có hai cá nhân thiên phú ở trên ta. Đào Thiên Vực chau mày, thấp giọng lẩm bẩm. Thiên phú tài tình khả năng vượt qua ta, cũng liền cửu hoàng vương triều sở hữu hoàng cảnh cường giả huyết mạch một vị kia. Như vậy cái khác, sẽ là ai? Cố đại ca, đệ nhất và đệ nhị đâu? Yến Thiếu Dương mở to hai mắt, không kịp chờ đợi hỏi Cố Huyền. Cố Huyền đem giấy lật tới mặt trái, lắc đầu. Không có, chỉ nhớ đến đệ tam, đệ nhất và đệ nhị mặt trên đều không viết.
A.
Yến Thiếu Dương không cam lòng đập một cái nắm đấm nhỏ. Ta đang nghe hăng say đâu, làm sao lại không có đâu.
Ai, thật mất hứng.
Cố Huyền đem cuộn giấy bắt đầu, tại hắn trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, cười mắng, ngươi coi ta là cách nói sẵn có sách rồi hả?
Yến Thiếu Dương khuôn mặt đỏ lên, ôm đầu nói lầm bầm, Di đại ca, ngươi đừng gõ ta đầu, đang học đường tiền sinh liền luôn gõ ta đầu, như ngươi vậy làm được cùng chức dạng.
Theo Yến Thiếu Dương lời nói này nói ra khỏi miệng, hắn cùng Cố Huyền trên người cơ duyên ánh sáng đều hiện lộ tài năng.
Cố Huyền trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng trong nháy mắt có một cái ý nghĩ, nhưng cũng không xác định, còn cần nghiệm chứng.
Tạm thời đem cái ý niệm này đè xuống, Cố Huyền đứng lên, nói với Yến Thiếu Dương, vừa lúc ta cũng tò mò còn lại hai vị tin tức, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi dịch đồ trang sức, cùng nhau chờ Hoàng Đô tin tức mới nhất.
Tốt.
Yến Thiếu Dương mừng không kể xiết nhảy dựng lên.
Vì vậy, Cố Huyền mang theo Yến Thiếu Dương cùng nhau đi trước bách chiến quan trạm dịch.
Trạm dịch chỗ vây tụ lấy không ít người, tất cả đều là chờ đấy tiềm lòng kim bảng mới nhất bài danh tin tức nhàn hạ võ giả.
Những người này một bên mong mỏi cùng trông mong, vừa tán gẫu lấy.
Tiềm Long Kim Bảng liền thừa lại đệ nhất và đệ nhị tên của hai người không có hiểu, không biết đứng hàng đệ nhất sẽ là ai.
Ngươi nói có thể không thể nào là ta Phủ Phong Vương Triều Thiên Kiêu Chi Tử.
Ngươi sợ là đang suy nghĩ giam ăn, chúng ta Phủ Phong Vương Triều trẻ tuổi đỉnh cấp thiên tài số lượng đều đếm ra, có thể lên bảng đã sớm lên bảng rồi sao, nơi nào còn.
Còn có người có tư cách.
Như đã nói qua, lần này chúng ta Phủ Phong Vương Triều đứng hàng Tiềm Long Kim Bảng thứ 34 Thiên Kiêu Liêu Thừa Vân đúng lúc liền tại.
Bách chiến quan.
Thiệt hay giả?
Lời ấy thật không?
Lừa ngươi làm cái gì? Liêu Thừa Vân ở Yêu Thú Sơn Mạch thí luyện, đi ra lúc vừa gặp Tiềm Long Kim Bảng xuất thế, sau đó trước tiên liền bị thành chủ mời đi quý phủ làm khách.
Chúng ta như là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thấy kỳ phong hái.
Thật tốt quá.
Nghe được người bên cạnh nghị luận, Tiến Thiếu Dương hưng phấn mà nói với Cố Huyền, Cố đại ca, bắt đầu từ ngày mai, ta liền đi thành chủ phủ giữ cửa, nhất định phải nhìn cái kia Tiềm Long Kim Bảng ở trên cao thủ đến cùng hình dạng thế nào.
Cố Huyền sờ sờ đầu của hắn, cười không nói lúc này, một thất khoái mã vọt vào trạm dịch, lập tức người nâng cao giấy viết thư hô to.
Tiềm Long Kim Bảng tên thứ hai mới vừa ra lò.
Muốn thời gian, sóng người dâng lên, mọi người đều hướng trong trạm dịch vọt tới.
Mau mau, tên thứ hai là ai, nói mau a.
Dựa vào, chớ đẩy a, đạp lao tử chân.
Trận rối loạn sau đó, người đưa tin rốt cuộc xuất ra giấy viết thư, cao giọng tuyên bố, Tiềm Long Kim Bảng tên thứ hai, Cửu Hoàng Vương Triều, Cơ Linh Thánh.
Tuổi tác 24 tuổi, thần tướng nhị trọng, thượng phẩm pháp tướng thân, hoàng giả huyết mạch, từng chém thần tướng cảnh ngũ trọng.
Nghe thế lời nói, giữa sân nhất thời náo động một mảnh.
Vô số người trở nên thán phục, chấn động.
Tiến Thiếu Dương kích động lại kêu lại nhảy, dường như lên bảng chính là hắn giống nhau.
Cố Huyền thì lặng lặng đứng tại chỗ, mâu quang chớp động.
Đến bây giờ, tên của hắn đều chưa từng xuất hiện.
Thiềm Long đệ nhất, không phải ta.
Cửu Hoàng Vương Triều, từ đường trên núi.
Trong thiên địa. Từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí, long khí quần quận dũng mãnh vào một gã thanh niên trong cơ thể.
Người này người xuyên tử kim cổn long bào, đầu đội tử kim quan, tướng mạo tuấn vĩ đại, dáng vẻ siêu tủ.
Bàn nhãn ngồi ở hư không, tựa như sâu không lường được hải huyên, vừa tựa như hỗn độn bên trong đản sinh tiên thiên thần linh, quang mang chi thịnh khiến người ta khó có thể nhìn gần.
Là
danh thái giám bộ dáng người quỳ gối thanh niên trước mặt, kinh sợ.
Như thần linh một dạng thanh niên từ trong hư không đứng lên, thản nhiên nói. Ta Cơ gia tổ tiên từng là nam vực trong lịch sử duy nhất cái hoàng cảnh cường giả, huyết mạch phúc trạch bách thế, ta Cơ Linh Thánh thành tựu Cơ gia sử thượng hoàng cảnh huyết mạch nồng hậu nhất giả, cho là trời sinh hoàng giả.
Nam vực bên trong, vẫn còn có người theo hầu thiên phú vượt qua ta.
Cơ Linh Thánh một cước bước ra, trực tiếp kéo dài qua hư không hướng Cửu Hoàng Hoàng Đô bước đi.
Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này đứng hàng Tiềm Long bảng đệ nhất.
Rốt cuộc là ai?
Tiềm Long bảng đệ nhất, rốt cuộc là ai?
Theo tên Cơ Linh Thánh xuất hiện, cuối cùng một cái, cũng là đại biểu nam vực tiềm lực đệ nhất nhân vật thân phận, gây nên vô số người hiếu kỳ cùng suy đoán.
Rốt cuộc là ai?
Thiên phú tài tình liền Cơ Linh Thánh cũng không sánh nổi.
Cơ Linh Thánh nhưng là người mang hoàng giả huyết mạch, tuổi gần 24 tuổi đạt được thần tướng nhị trọng A.
Như vậy kinh thế hai tục thiên tư, vẫn còn có người mạnh hơn hắn, thật là lạ như thế nào yêu nghiệt.
Tam Thánh Địa, Bát Đại Vương Triều phải tính đến thiên kiêu đều ở đây Tiềm Long bảng bên trên, rốt cuộc là ai? Đứng hàng đệ nhất.
Mọi người đều đang suy đoán, đều ở đây nghị luận.
Ngoại trừ
Nguyệt Vương hướng cùng Bắc Thần Vương Triều một ít người.
Chương 213, danh chấn Nam Vực, Cố Huyền đến cùng thần thánh phương nào bốn. Chương 213, danh chấn Nam Vực, Cố Huyền đến cùng thần thánh phương nào bốn. Âm Nguyệt Vương triều hoàng đô, vô số người vây tụ nơi này, không chớp mắt nhìn chằm chằm trung tâm quảng trường Tiềm Long Cổ Bi. Tiềm Long Kim bảng hiện thế, bọn họ Âm Nguyệt Vương triều đã có 3 người lên bảng. Đêm thứ 2 ưu ảnh, đệ tam giả U Nguyệt công chúa, còn có đêm đầu tiên giải thiên y. Chỉ là 3 người ở Tiềm Long Kim bảng ở trên bài danh cũng không tính cao, mặc dù là giải thiên y cũng bất quá bài danh hơn 30, cùng còn lại vương triều đỉnh cấp thiên kiêu có chênh lệch nhất định thiên tài a. Cố Huyền, vì sao vẫn luôn không có tên Cố Huyền xuất hiện? Cố Huyền mới là chúng ta Âm Nguyệt Vương triều xuất sắc nhất. Chỉ còn lại có Tiềm Long bảng đệ nhất tên không có hiện ra, chẳng lẽ? Mọi người vây xem trong đầu không tự chủ hiện ra một cái to gan suy đoán. Tuy là cái ý nghĩ này rất điên cuồng, khiến người ta không dám đi tin tưởng, vô ý thức đã nghĩ phủ quyết rơi, thế nhưng một phần vào đâu? Mọi người ôm chờ mong, chăm chú nhìn Tiềm Long Kim bảng bên trên cuối cùng lưu động kim quang. Có người thậm chí khẩn trương nắm nắm tay. Mà giờ này khắc này, nhà đại Nam Vực, vô số võ giả, thiên tài cũng đều đang ngó chừng cái này đoàn kim quang. Chỉ thấy, Tiềm Long Cổ Bi đỉnh cao nhất cũng là dễ thấy nhất vị trí. Lưu động kim quang chậm rãi dừng lại, sau đó một chuyến kim văn tự, một người tiếp một người lặng yên xuất hiện. Tiềm Long Kim bảng đệ nhất danh. Âm Nguyệt Vương Triều, Cố Huyền. Tuổi tác 7 tuổi, huyền đan cựu trọng, tuyệt phẩm thiên đan, thần thể hình thức ban đầu. Từng chém thần tướng cảnh tứ trọng một người, thần tướng tam trọng hai người, thần tướng nhị trọng một người. Từng, tổn thương sinh tử cảnh. Cùng giai, vô địch. Dòng này kim văn tự hiện hiện sau đó. Nhà đại Nam Vực, ầm ầm chấn động. Sở hữu chứng kiến dòng này kim văn tự người, tất cả đều ánh mắt trợ to, miệng há mở, trên mặt lộ ra lớn lao khiếp sợ màu sắc 17. Đan cửu trọng. 10 tuổi huyền đan cửu trọng 3. Võ giả tầm thường 17 tuổi lúc vẫn còn ở hậu thiên cảnh rất giỏi tiên thiên cảnh bên trong chơi bùn đâu, ngươi theo ta nói 17 tuổi huyền đan cựu trọng. Đây là muốn chế toàn bộ Nam Vực ghi chép sao 20 tuổi trước vào thần tướng. Yêu quái sao? Tuyệt phẩm thiên đan. Tuyệt phẩm thiên đan là cái gì quỷ? Ở nhất phẩm huyền đan bên trên tồn tại. Mọi người chưa bao giờ nghe, lật khắp Nam Vực tạ kẻ si, cũng chưa từng nghe nói qua nhất phẩm huyền đan bên trên còn có tuyệt phẩm tồn tại thần thể hình thức ban đầu. Thần thể. Nam Vực trong lịch sử, chưa bao giờ có thần thể xuất thế. Cố Huyền, là người thứ nhất. Phía sau chiến tích giới thiệu, càng làm cho vô số người hầu phát khô, đồng tử chặt lại. Từng chém thần tướng cảnh tứ trọng một người, thần tướng tam trọng hai người, thần tướng nhị trọng một người. Huyền đan cửu trọng, giết thần tướng cảnh như giết chó, hơn nữa nhất sát chính là 4 cái. Một câu cuối cùng, càng làm cho đám người đầu góc dụ một tiếng, dường như bị đại trùy đập qua, không biết làm thế nào cảm tưởng. Từng tổn thương sinh tử cảnh. Huyền đan cửu trọng, tổn thương sinh tử cảnh cường giả. Ở giữa cách chọn hai cái đại cảnh giới, hắn là như thế nào làm được? Mọi người tê dại rồi. Đây cũng không phải là đánh vỡ thường thức, đánh vỡ quy tắc có khả năng hình dung. Hoàn toàn là không nhìn thường thức, không nhìn quy tắc hành vi. Thảo nào liền Tiềm Long Kim bảng đều đúng bên ngoài đánh giá cùng giai vô địch. Ý vị này, toàn bộ Nam Vực, chỉ cần là ở huyền đan cảnh giới bên trong, vô luận là ai, cũng không thể là Cố Huyền đối thủ. Vô số người đều hiểu. Ngắn ngủi ầm ĩ sau đó, bộc phát ra không gì sánh được kịch liệt tiếng nghị luận. Cái này Cố Huyền đến cùng là thần thánh phương nào, võ đạo thiên tư làm sao có thể cao đến mức độ này, đơn giản là ngoại hạng. Khó có thể tưởng tượng trên cái thế giới này còn có như vậy yêu nghiệt tồn tại, người này đổi mới ta đối với thiên tài võ đạo cái khái niệm này nhận thức. Thảo nào sở hữu hoàng giả huyết mạch cơ linh thánh theo hầu cũng không bằng hắn, như thế thiên phú, thật là nghịch tiên. Ta Nam Vực vạn vạn năm khó tạo ra một cái thiên tài như vậy. Như thế là ta Nam Vực thiên đại phúc trạch. Đại thế gia yêu tình, một cái trước nay chưa có đại thế sắp hàng lâm. Tiềm Long Kim bảng đệ nhất, chính là lớn nhất điểm báo trước. Cửu Hoàng Vương Triều, dáng người như thần linh cơ linh thánh nhìn lấy Tiềm Long Kim bảng bên trên cái kia gắt gao ngăn chặn hắn một con tên trong con người bắn ra mãnh liệt tinh mang. Âm Nguyệt Vương Triều, cố. Chờ mong ở chân Long bảng tranh lúc cùng ngươi gặp mặt. Nhìn rốt cuộc là ngươi thần thể sắp bén, vẫn là của ta hoàng thể càng mạnh. Cơ linh thánh người mang hoàng cảnh huyết mạch. Chính là trời sinh hoàng giả, trong mắt của hắn chỉ có thiên, chỉ có càng cao viễn võ đạo. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều chưa đem bất luận kẻ nào coi là đối thủ của mình, nhưng là bây giờ, cơ linh thánh cảm giác tìm được rồi đối thủ, hắn thậm chí bắt đầu có điểm hưng phấn. Huyền Vũ Thánh Địa, Lăng Thiên Vực nhìn chằm chằm Tiềm Long Kim bảng bên trên là bắt mắt nhất một cái tên, nghe được phía dưới rất nhiều đồng môn trong miệng phát ra khoản nợ sách tiếng thán phục, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới Nam Vực vẫn còn có người ở võ đạo thiên phú mạnh hơn hắn nhiều như vậy năm. Tốt đến liền hắn đều phải nhẫn không được ghen tị tình trạng. Hắn là người phương nào? Thiên địa sủng nhi lăng thiên vực. Sinh ra liền có thượng cổ thánh hiền chi tướng, thanh liên bạn sinh, các loại dị tượng. Lại có người ở tiên thiên theo hầu bên trên còn mạnh hơn quá hắn. Lăng thiên vực không thể nào tiếp thu được. Chân long trên bảng, nhất định phải thử ngươi cân lượng năm. Nào đó tiểu quốc vương đều, đi đường đến đây triều tiệm đứng ở trong đám người, như hạc giữa bầy gà hắn yên lặng nhìn lấy tiềm long bảng đệ nhất cái tên đó, nhẹ nhàng bắt được chính mình bắt đầu nóng lên cánh tay phải. Cố Huyền, thân thể hình thức ban đầu thật sao? Không biết dùng si cánh tay ma hành hung thân thể, sẽ là như thế nào cảm giác, nhất định rất mỹ diệu à. Triều tiệm lầm bầm lầu bầu, xoay người ly khai nơi này năm. Làm Cố Huyền tin tức bị tiềm long kim bảng cho hấp thụ ánh sáng, tên của hắn hỏa tốc truyền khắp toàn bộ Nam vực, danh chấn tám đều năm. Không vô số tiềm long bảng ở trên thiên kiêu chi tử đem coi là đối thủ, hầu như xem như là chúng thị chi địa. Âm Nguyệt Vương triều bên này, càng là nâng đều chúc mừng. Ngoại trừ 10 năm một lần vương đô tế tự đại điện, đây là lần đầu. Thực sự là Cố Huyền. Tiềm long kim bảng đệ nhất thực sự là Cố Huyền. Làm U Nguyệt thấy rõ tiềm long kim bảng hạng nhất tên, tuy là trong lòng sớm có dự liệu, trong con ngươi xinh đẹp vẫn là toát ra khó có thể ức chế kích động cùng mừng rỡ màu sắc. Quốc sư dự ngôn, không có sai. U Nguyệt hồi tưởng lại ban đầu ở quốc sư cái kia thấy một màn. Đạo kia vĩ ngạn vô biên thân thể, kéo dài qua thời không trường hà khiếp người mâu quang, bây giờ suy nghĩ một chút đều sẽ nhịn không được nội tâm chấn động. Nếu không có như vậy tinh tài tuyệt diễm thiên phú, có thể nào trong tương lai đạt được khủng bố như vậy cao độ a? U Nguyệt túi đầu nỉ non, trước mắt dường như xuất hiện Cố Huyền thân ảnh, không khỏi xem ngây dại bốn. Bắc Thần Vương Triều. Cái này. Bắc Thần Thiên Cơ nhìn lấy tiềm long kim bảng đệ nhất tên, cùng tên phía sau giới thiệu, ngơ ngác nói không ra lời. Phía trên kia để lộ ra rất nhiều tin tức đã vượt ra khỏi hắn võ đạo nhận thức phạm vi, đối với hắn tạo thành lớn lao trùng kích, thế cho nên hắn bây giờ còn đang suy nghĩ mình lúc này đến cùng có phải là đang nằm mơ hay không. Liên Bắc Thần Thiên Xu cũng trầm mặc. Sau lưng hắn quần tinh dị tượng dần dần tiêu tán, mi tâm tinh văn biến mất, trong mắt thôi sáng chi quang cũng mở đi rất nhiều. Hai người đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, Bắc Thần Thiên Xu mới, chỉ có, túi đầu mở miệng nói, có thể ở huyền đan cảnh tổn thương sinh tử cảnh người. Bắc Thần Thiên Tuyền chết không tính là oan. Thua thiệt. Chương 214, từng thấy Long Gia Linh Kiếm Sơn, chấn động diệu Nam Vực, cuộc đời này không tiếc năm. Chương 214, từng thấy Long Gia Linh Kiếm Sơn, chấn động diệu Nam Vực, cuộc đời này không tiếc năm. Đại Hạ Vương Đô, trung tâm quảng trường. Thiềm Long Cổ Bi đồng dạng ở chỗ này hiện hiện. Đại Vũ Vương Thất, còn có rất nhiều anh tài bảng thiên tài, lục phẩm thất phẩm bát phẩm tông môn tông chủ trưởng môn trưởng lão các loại người tất cả đều vây tụ nơi này. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở Tiềm Long Cổ Bi bên trên, ở lần lượt kỳ vọng lại thất vọng sau đó, những người này nguyên bản ánh mắt mong đợi đã buồn bã xuống. Ai, cũng không phải là Cố Huyền. Từ Tiềm Long Kim Bảng hiện thế, tên thứ nhất bắt đầu hiện hiện, vũ quốc nhân mà bắt đầu chờ đợi ở phía trên chứng kiến tên Cố Huyền. Thành tựu đại vũ nhân sĩ, Cố Huyền với Nam Lĩnh như sao trổi vậy một đường quật khởi. Đại vũ anh tài bảng đệ nhất, đại vũ sử thượng thiên phú tối cường giả, Âm Nguyệt Vương triều 14 quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cố Huyền trên người hội tụ vô số quang hoàn, như mặt trời giữa trưa, ép tới một đám tuổi trẻ tuấn kiệt không thở nổi. Có thể nói, Cố Huyền chính là treo toàn bộ vũ quốc kiêu ngạo. Không có đạo lý cựu thất thất. À, lấy quan quân hầu cái dạng nào kinh diễm tuyệt luân thiên tư, ngăn tại tiềm lòng kim bảng bên trên sở hữu tính danh mới đúng à, vì sao đến bây giờ đều không có. Có người vẻ mặt không hiểu lắc đầu cảm thán. Chỉ còn lại cuối cùng một cái thứ tự, hoặc quan quân hầu đứng hàng tiềm long bảng đệ nhất. Có người thử thăm dò nói rằng, người ngoài đôi mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại tắt, cười khổ nói, tiềm long đệ nhất. Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi, nhà đại Nam Vực, thiên tài đâu chỉ vạn vạn. Những thứ kia vương chiêu quý tử, thánh địa chuyên nhân, thậm chí ngay cả hoàng cảnh cường giả huyết mạch hậu nhân đều không thể xếp hạng đệ nhất. Cố Huyền thiên phu tuy mạnh, nhưng đến cùng xuất thân dân gian, như thế nào cùng những thứ này hàm chứa vững chắc thịa dáng sinh thiên chi tiêu tử so sánh với bốn. Xác thực, tiềm long kim bảng đệ nhất thực sự quá khoa trương. Không quá có thể. Theo dự đoán của ta, Cố Huyền khả năng đúng lúc cắm ở tiềm long bảng 49 danh phía sau tầng thứ, cho nên mới không có thể lên bảng. Mà nếu giải thiên y ưu ảnh chi lưu, thực lực rõ ràng không phải là đối thủ của Cố Huyền, đều trên bảng nổi danh, Cố Huyền niên kỷ có thể sánh bằng bọn họ cũng không lớn lắm a. Không thể tính như vậy, nhất thời mạnh mẽ không có nghĩa là vẫn mạnh mẽ. Có vài người võ đạo tiềm lực bùng nổ sớm, đợi hậu kỳ tiềm lực tiêu hao không sai biệt lắm, tu vi tiến độ liền sẽ chậm rãi hạ. Trong lịch sử cũng không phải là không có ở thần hải huyền đan cảnh tài tình kinh người, nhưng vào thần tướng phía sau liền chẳng khác người thường ví dụ. Có thể, Cố Huyền chính là như vậy. Đám người lặng lẽ, dường như cũng chỉ có lý do này có thể giải thích. Đúng lúc này, Tiềm Long cổ bí bên trên cuối cùng một cái tên lặng yên hiện hiện. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Tiềm Long kim bảng đệ nhất danh, Âm Nguyệt Vương Triều, Cố Huyền. Chỉ một thoáng, trang thượng một hồi kịch liệt gây rối. Rất nhiều vây xem võ giả, bao quát những anh tài bảng đó trên có tên thiên tài, sáu thất phẩm tông môn huyền đàn cảnh trưởng môn, trưởng lão. Ánh mắt, thậm chí ngay cả đại vũ thiên tử, một đám hoàng tử hoàng nữ, cũng không nhịn được dồn dập hướng bước về phía trước một bước, không thể tin được chính mình. Tuyệt phẩm thiên đan, thân thể hình thức ban đầu. Từng chém thần tướng cảnh tứ trọng một, thần tướng tam trọng hai người, thần tướng nhị trọng một người. Sinh tử cảnh. Cùng giai. Vô địch. Một cái lại một cái kim văn tự, chiếu vào đám người tầm mắt. Trái tim tất cả mọi người tựa như thành một bài đại cổ, bị hung hăng nện. Một lần so với một lần kịch liệt, một lần so với một lần chấn động. Đến cuối cùng, chấn được trái tim hầu như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Hít khà hi zz liên tiếp hấp khí thanh. Sau đó chàng thượng rơi vào quỷ đạo vắng vẻ, mấy hơi thở phía sau, bộc phát ra một hồi mãnh liệt tiếng huyên náo. Không nghĩ tới, Cố Huyền dĩ nhiên thật là Tiềm Long bảng đệ nhất. Nam vực thiên phú đệ nhất nhân xuất thân ở ta đại vũ. Bóp ta một cái, nhìn ta một chút đến cùng có phải là đang nằm mơ hay không. Ha ha, có quan quân hầu ở, ta đại vũ sở hữu tông môn thị tộc, nhất định có thể phân một phần không tệ khí vận. Thật là thiên hữu ta đại vũ muốn lúc đó hưng thịnh a. Hảo hảo. Đại vũ thiên tử trực tiếp hạ long ỷ, ánh mắt sáng quắc, cười to nói, không hổ là chấm bổ nhiệm quán quân hầu. Bên cạnh lao thái giám Nguy Hải cười híp mắt nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Đại vũ thiên tử mặt mày hớn hở, mừng đến khuôn mặt hầu như đều muốn trưng đỏ, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, nam vực thiên tư đệ nhất nhân, là ta đại vũ quán quân hầu tốt, thật tốt ta. Tự Thiếu Khang cùng Tự Ngữ Nhu hai người cũng vui mừng điên rồi. Cố huynh, huynh thật là thiên thượng chân long a. Tự Thiếu Khang kích động đến nói năng lộn xộn, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả mình nội tâm vui sướng. Hắn chỉ biết là, có Cố Huyền ở, hắn con đường sau này cũng là bừng sáng. Tự Ngữ Nhu nét mặt tươi cười như hoa, tiêu ngạo mà ưỡn ngực, lẩm bẩm nói ra, ta bắn mã, chính là nam vực đương đại thiên tiêu số 1. Phía dưới rất nhiều anh tài bảng thiên tài, như Lăng Dược Chi Lưu, cũng là từng cái kích động khó đè nén. Cố Huyền chính là Tiềm Long Kim bảng đệ nhất, vô luận sau đó ở chân long trên bảng bài danh bao nhiêu. Vũ quốc đều có thể phân đại lượng khí vận. Thành tựu vũ quốc thế hệ này thiên tài, bọn họ tự nhiên cũng có thể được không ít chỗ tốt, tương lai con đường võ đạo đều sẽ vì vậy mở rộng, thật nên hảo hảo cảm tạ Cố Năm. Đã từng Lăng Dược đám người còn chưa thua ở Cố Huyền thủ hạ, không đuổi theo kịp cảm thấy nản lòng người bại. Thế nhưng bây giờ, khi nhìn đến Cố Huyền thiên phú tài tình đứng hàng Tiềm Long Kim bảng đệ nhất, bọn họ chẳng những chưa phát giác ra hữu dũ, ngược lại vì từng theo Cố Huyền cùng sân khấu giao thủ quá mà cảm thấy tự hào. Dù sao, đây chính là toàn bộ nam vực thiên phú đệ nhất nhân. Rất nhiều lục phẩm thất phẩm bát phẩm tông môn trưởng môn các trưởng lao thì quan tâm điểm càng nhiều ở Cố Huyền chiến tích bên trên. Từng tổn thương sinh tử cảnh. Mấy chữ này thật sâu đâm trúng trong bọn họ tâm, một thiên lão những tên sắc mặt phức tạp, trong lòng tâm tình khó mà diễn tả bằng lời. Toàn bộ đại vũ, thực lực mạnh nhất cũng bất quá sinh tử cảnh tầng thứ. Hiện nay, tuổi gần 17 Cố Huyền liền bất chi bất giác tới mức độ này. Kinh khủng như vậy thực lực và tài tình. Thật đang gọi bọn hắn thẹn thùng. Kích động nhất lại mừng rỡ không ai bằng Linh Kiếm Tông đám người. Linh Kiếm Tông trưởng môn nhìn lấy Tiềm Long Kim bảng bên trên cái kia tiên diễm mà bắt mắt đại tự, trong con ngươi toát ra hảo quang kỳ dị thì thào mở miệng nói, từng thấy Long Gia Linh Kiếm Sơn, chấn động diệu nam vực. Ta cuộc đời này không tiếc vậy năm. Tiềm Long Kim bảng đệ nhất vừa ra, trước đây một đám tài tình tuyệt diễm thiên kiêu chi tử nhóm hảo quang chỉ một thoáng bị che giấu đi. Cố Huyền. Âm Nguyệt Vương triều Cố Huyền. Hầu như toàn bộ nam vực đều ở đây nghị luận tên này. Ở chân long bảng tranh chưa mở ra phía trước, Cố Huyền nhất định là quyền thế mạnh nhất nói 1.8 đề. Bách chiến quan chạm dịch, tín sứ lớn tiếng đem Tiềm Long bảng một tên sau cùng đáp án công bố. Nghe được tên của mình, Cố Huyền đôi mắt hơi thiểm giật mình. Có một chút ngoài ý muốn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình người mang hai môn thượng cổ kỳ kinh, nhất là được xưng khả tạo liền trên trời dưới đất đầu tiên mắt chân thiên dưỡng kinh, thêm lên có hệ thống trợ giúp. Cùng nhau đi tới ăn không biết bao nhiêu cơ duyên, tu vi như ngồi giống như hỏa tiễn thoăn thoắt, hiện vì nam vực thiên phú đệ nhất, cũng không quá đáng. Yến Thiếu Dương nghe được Tiềm Long bảng tên đệ nhất nhân chính là Cố Hợi. Nhất thời trước mắt sáng lên, đối với Cố Huyền nói, Cố đại ca, ngươi danh Cố Huyền, cái kia Tiềm Long bảng đệ nhất cũng gọi là Cố Huyền. Chớ không phải là người nọ chính là ngươi đi. Hai đồng lời nói đùa, cũng không ý đường tắt vắng vẻ tận thiên cơ. Cố Huyền còn không có đáp lại. Bên cạnh một cái trong lúc vô tình nghe được Yến Thiếu Dương nói nhân lại nhịn không được cười lạnh. Trên đời này gọi Cố Hợi nhiều người bốn. Chương 215, Thú Triều Đột Kích, Phủ Phong Vương Triều Thiên Tài Kiếm Khách 6. Chương 215, Thú Triều Đột Kích, Phủ Phong Vương Triều Thiên Tài Kiếm Khách 6. Ngươi nói người người đều là Tiềm Long Bảng đệ nhất sao? Ngươi nói chuyện lời mới vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận. Bởi vì hắn thuận thế nhìn Cố Huyền liếc mắt. Mới nhìn Cố Huyền cảm thấy bình thường không có gì lạ, nhiều nhất chỉ là tướng mạo khí chất so với thường nhân xuất sắc hơn chút mà thôi. Nhưng nhìn kỹ, chung quy lại cảm thấy Cố Huyền trên người giống như là có một tầng nhàn nhạt sương mù dày đặc, làm sao cũng dạt không rõ. Nhất là cặp kia thâm thúy lãnh đạm con ngươi, phảng phất cất giấu một ngụm sâu không thấy đáy vòng xoáy, cùng với nhìn thẳng linh hồn đều phải bị hấp nhiếp đi vào. Người này trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, cái kia Tiềm Long Bảng đệ nhất bây giờ cũng không người nào biết hắn hình dạng thế nào, người ở chỗ nào, nên sẽ không như thế không may, thật bị chính mình đụng với chính chủ đi. Bất quá Cố Huyền vẫn chưa đối với lời của hắn nổi giận, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt. Ngược lại là Yến Thiếu Dương tiểu tinh quái, không phục hướng người kia ồn ào, mắc mớ gì tới ngươi? Mắc mớ gì tới ngươi? 1000 người đang ở trạm dịch chỗ bàn luận Tiềm Long Kim Bảng náo nhiệt. Đúng lúc này, một gã cả người nhuốm máu võ giả lại lảo đảo vọt vào bách chiến quan, lớn tiếng hô to một tiếng, thú, thú triều tới. Nói xong, một đầu mới ngã xuống đất, trực tiếp đã hôn mê. Cái này đột nhiên tin tức làm cho tất cả mọi người trở nên kinh hãi. Không đợi đám người xác nhận chuyện thật giả, bách chiến quan đầu tường đã vang lên ô ô tiếng kèn. Có người sắc mặt khó coi, nói, đây là vùng sắt cổng thành khóa tiếng kèn, lúc này bế quan, tất nhiên là có thiên đại việc phát sinh. Xem ra thú triều sự tình chắc là thực sự. Thú triều không phải đều là hàng năm đầu xuân lúc bạo phát sao, năm nay thú triều đã tới một lần, làm sao còn có lần thứ hai. Ai biết được, đi qua nhìn một chút. Mọi người lo lắng tứ tán ly khai. Cố Huyền thần niệm tản ra, phệ thần kinh mang tới khổng lồ thần niệm, làm cho hắn thần niệm dò xét phạm vi tối cao có thể đạt tới gần nghìn dặm xa. Thần niệm xẹt qua bách chiến quan, đi tới bách chiến quan ngoại, ở cách bách chiến quan bên ngoài mấy trăm dặm trong núi rừng. Cố Huyền xem đến, vô số yêu thú như hành quân gấp một dạng trùng trùng điệp điệp hướng bách chiến quan phương hướng vào tới. Trang diện đồ sộ chấn động, liền Cố Huyền đều khuôn mặt có chút động. Thú triều tới thật. Cố Huyền vội vã mang theo Yến Thiếu Dương phản hồi. Không bao lâu, phủ thành chủ truyền đạt mệnh lệnh. Bách chiến quan nội, sở hữu võ giả, hoặc là khỏe mạnh trẻ trung, giống nhau chuẩn bị chống đỡ thú triều tập kích. To như vậy bách chiến quan, vô số người thần sắc nghiêm túc, cầm vũ khí vội vã đi lên vùng sắt cổng thành đầu tường. Cố Huyền cùng Yến Thiếu Dương một nhà đứng ở cùng một chỗ vùng sắt cổng thành đầu tường. Phụ thân của Yến Thiếu Dương Yến Thanh Sơn là một thể chất cường tráng hán tử, thường ngày lấy săn thú mà sống. Nhìn phía xa mênh mông quần quận đánh tới chớp nhoáng thú triều, Yến Thanh Sơn sắc mặt biến thành ngưng, trầm giọng nói, bách chiến quan trải qua lần trước thú triều tổn hao còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí, lại gặp gỡ thú triều, cũng không biết lần này có thể không có thể đỡ nổi. Cố Huyền thản nhiên nói, bách chiến quan nội đông đảo cường giả, nghĩ đến hẳn là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Tốt nhất là như thế. Yến Thanh Sơn suy nghĩ một chút, lại nhịn không được đối với Cố Huyền nói, Cố huynh đệ, đợi lát nữa nếu là thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố tốt Thiếu Dương. Yến Thiếu Dương ngẩng đầu, cơ trong tay tiểu mục đao, lớn tiếng nói, cha, ta không cần Cố đại ca chiếu cố, ta cũng muốn giống như các ngươi giết yêu thú. Yến Thanh Sơn nghiêm mặt nói, thân ngươi ở bách chiến quan, sớm muộn cũng phải lên sân khấu giết yêu thú, bất quá không phải hiện tại. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Để cho ngươi đi lên chỉ là muốn để cho ngươi tận mắt xem thú triều có bao nhiêu đáng sợ, nhìn xong thì mau xuống đi về nhà giấu kỹ. Ôi được rồi, đợi lát nữa thú triều gần, chớ để cho sợ đến tiểu trong quần. Yến Thiếu Dương khuôn mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, ta cũng sẽ không bị dọa đến kẻ ra quần. Ha ha! Trang nghiêm bầu không khí, khó có được đổi một tia ung dung. Theo thời gian đưa đẩy, xa xa thú triều khoảng cách bách chiến quan càng ngày càng gần. Mà cái loại này vạn thú buôn đằng, hạo hạo đáng đáng khí thế đáng sợ, cũng làm cho tất cả mọi người thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Lần này thú triều còn giống như muốn vượt lên trước năm nay đầu xuân lúc lần kia, ta thấy thật nhiều tiên thiên còn có linh hải cảnh yêu thú. Đáng chết, những thứ này yêu thú là điên rồi nha, một năm bên trong dằn vặt hai lần. Ai, hy vọng lần này thú triều có thể bớt chết người. Cố Huyền nhìn xa xa đánh tới chớp nhoáng thú triều, đôi mắt hơi chớp động. Hắn thấy, lúc này chủ động xuất kích trước suy yếu một lớp thú triều thế xông là không quá tốt nhất quyết sách. Yến Thiếu Dương khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng thật chặt, có chút khẩn trương, cũng có chút sợ. Nhưng hắn thủy chung mở to hai mắt nhìn thú triều đi tới phương hướng, một bước không lùi, ngược lại là vậy mới tốt chứ. Đúng lúc này, bách chiến quan trên tường thành bỗng nhiên lao ra một đám võ giả. Những người này từ trên tường thành nhảy xuống, thi triển thân pháp, ở giữa không trung dường như chim to một dạng hướng thú triều phóng đi. Là người của phủ thành chủ. Có người kinh hỉ hô to. Những thứ này chủ động hướng thú triều khởi xướng tấn công võ giả từng cái trên người đều tản mát ra chí ít huyền đan cảnh khí tức, vô cùng cường đại. Mười mấy tên huyền đan cường giả vọt vào thú triều bên trong, ở thú triều trung trắng trận tàn sát. Mà lúc này bách chiến đóng lại thủ vệ các binh lính cũng dồn dập sử dụng cung tiễn, lao, đầu thạch khí các loại vũ khí đối với thú triều tiến hành viễn trình áp chế. Khí thế hung hung thú triều, lập tức liền bị áp chế lại. Yến Thanh Sơn đôi mắt chớp động, có chút hưng phấn nói ra, lần này thành chủ phủ phái ra thật nhiều cao thủ, không làm tốt chúng ta cũng không cần động thủ, là có thể đem thú triều vượt qua. Đang nói, đột nhiên đầu đỉnh truyền đến một hồi vang động núi sông tiếng kêu. Lệ! Đám người ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp một con cả người hắc khí quấn quanh cự đại kim sắt chim to bao dắt trùng thiên yêu khí hướng đầu tường phương hướng nào tới. Không tốt! Có người quá sợ hãi. Đây là huyền đan hậu kỳ đại yêu hắc vũ kim bằng. Đại gia mau tránh! Võ giả đối với huyền đan cảnh yêu thú phân chia thực lực không có cặn kẽ như vậy, chỉ là đại thể chia làm huyền đan sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ ba cái giai đoạn. Huyền đan hậu kỳ đại yêu, tương đương với huyền đan 8683 nặng thậm chí huyền đan cửu trọng võ giả. Hơn nữa hắc vũ kim bằng tới lui như gió, có thể phi hành, hơn xa so với bình thường huyền đan thập trọng cường giả còn cường đại hơn. Canh giữ ở vùng sắt cổng thành người trên phần lớn đều là linh hải cảnh cùng tiên thiên cảnh nhàn hạ võ giả. Làm sao có thể ngăn cản được khủng bố như vậy đại yêu? Mắt thấy một hồi huyết tinh đánh đến nơi. Thiếu Dương, đi mau. Yến Thanh Sơn nắm lên Yến Thiếu Dương đã nghĩ đưa hắn dẫn đi. Lúc này thuộc về Hắc Vũ Kim bằng tinh phong cũng đã gần quét đến tường thành tới bên này. Cố Huyền Nhãn thần khẽ nhúc nhích, tay phải nhẹ nhàng khoát lên minh hồng đao trên chuôi đao, đao khí nổi lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, một đạo sán lạn hết sức ánh kiếm màu xanh đậm làm mất đi đầu tường đột nhiên bạo phát. Kiếm quang ở Hắc Vũ Kim bằng trên người vượt qua. Hắc Vũ Kim bằng khổng lồ yêu thân, ở kiếm quang dưới tựa như vải rách hoa hoa một dạng bị đơn giản chia làm hai nửa. Yêu huyết tiên sái trời cao, vô số người trở nên kinh ngạc. Sau đó liền chứng kiến một gã dáng người cao ngất, áo bào phần phật lạnh lùng nghiêm nghị kiếm khách bước ra một bước, ở giữa không trung tiếp được Hắc Vũ Kim bằng trên người rớt xuống yêu đan. Trường kiếm nhiễm yêu huyết, sát na phong thái làm cho rất nhiều người vì thế mà choáng váng. Phía dưới có người mở to hai mắt, mừng rỡ như điên kêu to lên. Đây là ta phủ Phong Vương triều tuyệt thế thiên kiêu, với tiềm long kim bảng bên trên bài danh thứ tháng 3 năm 14 ca thiên tài kiếm khách Liêu Thừa Vân. Thanh niên kiếm khách thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, nhất thời gây nên phía dưới đoàn người trận trận gây rối. Chương 216, thần tướng đại yêu, lui ra phía sau để cho ta tới. Chương 216, thần tướng đại yêu, lui ra phía sau để cho ta tới. 1. Tiềm long kim bảng thứ 34, Liêu Thừa Vân. Nhị phẩm huyền đan thập trọng. Ta phủ Phong Vương triều trẻ tuổi đệ nhất kiếm khách. Thật tốt quá, chúng ta lần này được cứu rồi. Thanh sam chế khách đột nhiên xuất hiện, một kiếm miểu sát huyền đan hậu kỳ đại yêu Hắc Vũ Kim Bằng, dẫn tới đầu tường các võ giả tiếng hoan hô trận trận, thủ quân sĩ khí đại trấn. Yến Thanh Sơn vẻ mặt mừng rỡ, kích động nói, ta phủ Phong Vương triều tuyệt thế thiên kiêu ở chỗ này, lần này bách chiến quan định nhưng có thể ung dung vượt qua lần này thú triều. Yến Thiếu Dương cũng vẻ mặt kích động, hưng phấn mà siết chặt nắm đấm nhỏ, hưng phấn nói, cha, ta về sau cũng phải trở thành giống như Liêu Thừa Vân lợi hại cao thủ võ đạo. Yến Thanh Sơn cười ha hả nói ra, lần này dòng thú chạy qua, ta liền cho ngươi tìm danh sư học kiếm. Yến Thiếu Dương lại lắc đầu, nói, không phải, kiếm không đủ bá đạo, ta không nên học kiếm. Muốn học liền muốn học đao, ta về sau muốn thành vị đệ nhất thiên hạ đao khách. Yến Thanh Sơn cười lắc đầu. Cố Huyền cũng làm mâu quang chớp động, không nói gì thêm. Liêu Thừa Vân một kiếm chạm sát huyền đan đại yêu Hắc Vũ Kim Bằng. Sau đó liền từ trên tường thành nhảy xuống, vọt vào phía dưới thú triều, trắng trợn ở giết. Kiếm quang của hắn như rồng, căn bản không có yêu thú có thể ngăn trở hắn nhẹ nhàng một kiếm, trô đi qua, chính là thanh trạng. Vô số người trở nên hoan hô ủng hộ. Quá mạnh mẽ, không hổ là có thể đứng hàng tiềm long kim bảng thiên tài tuyệt thế. Liêu Thừa Vân một người một kiếm, có thể làm trăm vạn binh. Ta có dự cảm, chân long trên bảng, Liêu Thừa Vân bài danh có lẽ sẽ càng cao. Rất nhiều võ giả cũng bắt đầu noi theo Liêu Thừa Vân cử động, dồn dập từ trên tường thành nhảy xuống, chủ động sát nhập thú triều. Nguyên bản còn khí thế hung hung thú triều, tại mọi người như vậy phản công dưới, dĩ nhiên biểu hiện ra chống đỡ hết nổi xu hướng suy tàn tới. Liên tại mọi người mặt mang mừng rỡ, cho rằng lần này thú triều gần dễ dàng như vậy vượt qua lúc. Đông nhiên, một hồi kinh thiên động địa giống to tiếng tùng thú triều phía sau truyền đến. Tiếng này giống to, làm cho chàng thượng bính sắt các võ giả tất cả đều không tự chủ được trong lòng run lên. Hầu như liền vũ khí trong tay đều nhanh cầm không được. Trái lại bị các võ giả giết quân lính tan rã đàn yêu thú, ngược lại sĩ khí đại trấn, sở hữu yêu thú đều như bị điên, trong nháy mắt phát cuồng. Thú tính đại tác, trong khoảnh khắc liền có hơn 10 danh võ giả chết ở yêu thú nanh vuốt phía dưới. Theo sát mà, chỉ thấy một con to như núi hổ yêu từ thú triều phía sau chậm rãi đi ra. Cái này hổ yêu cả người trải rộng xích kim hai màu hoa văn, mi tâm vương chữ chỗ nạm một viên đỏ thấm như diễm huyết sắc tinh thạch, quanh thân tản mát ra xí liệt hung tàn cùng hung ác khí tức, dường như sơn hô hải khiếu một dạng, hướng bách chiến quan cuốn tới. Sở Hưu chứng kiến xích kim hổ yêu mặt người bên trên tất cả đều lộ ra lớn lao chấn động cùng kinh ngạc màu sắc, vô ý thức lui lại mấy bước nhẹ nhẹ sợ hãi từ đáy lòng cực nhanh nảy sinh. Hít kha hí zét zét có người ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc động dung, ngựa khí tối nghĩa chậm rãi nói, thần tướng cảnh đại yêu. Lòng của mọi người lập tức từ đỉnh phong ngã vào thâm cốc, trang thượng bầu không khí biến đến ngưng trệ. Bách chiến quan dĩ vạng thu triều trung. Xuất hiện qua nhất lợi hại yêu thú chính là cùng phía trước bị Liêu Thừa Vân chạm sát hắc vũ kim bằng không sai biệt lắm tầng thứ, huyền đan hậu kỳ đỉnh tiên rồi. Thần tướng cảnh đại. Chưa bao giờ có. Không chỉ là võ giả bình thường, liền thanh sam kiếm khách Liêu Thừa Vân thần sắc đều biến đến ngưng trọng. Trở về. Mọi người hướng bách chiến quan rút lui quốc dê. Thú triều trung, một gã tướng mạo uy nghiêm trung niên võ giả lớn tiếng hô to. Phía dưới ở thú triều trung bính sát các võ giả cái này mới tỉnh cơn mơ. Dồn dập hướng tường thành rút về. Xích kim hổ yêu đôi mắt thiểm giật mình, lần nữa phát sinh gầm nhẹ, nóng rực nguyên lực ở mi tâm bắt đầu khởi động, hướng về trốn thất các võ giả bắn nhanh ra một đạo mười mấy trượng to khủng bố hỏa diễm. Không tốt. Kinh khủng diễm trụ tựa như thiên khiển thần phạt, chỗ đi qua, đều là thành đất khô cằn. Không chỉ có yêu thú dồn dập hóa thành cho tàn, liền phía dưới bùn đất đều bị thiêu đốt thành kết tinh hình dáng. Xích sắc hỏa diễm nhiệt độ cao, có thể thấy được luồng đốm. Mấy tên huyền đan cảnh võ giả né tránh không kịp, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát sinh một cái, liền bị diễm trụ thôn phệ, hóa thành than cốc. Đáng chết. Trung niên võ giả muốn rách cả mí mắt, gắng gượng dừng bước lại, quay đầu nhất đao hướng xích kim hổ yêu chém tới. Xuất sinh, ta liều mạng với ngươi. Cự đại đao là xẹt qua hư không, nhưng ở xích kim hổ yêu trước mặt lại có vẻ có vài phần đơn bạc cùng nhỏ bé. Xích kim hổ yêu nâng lên chân trước, cấp tốc một chảo chụp được. Ánh đao nghiền nát. Trung niên võ giả như đoạn tuyến phong tranh một dạng bị hổ yêu một trường vỗ phi, thân thể cường tráng trùng điệp khảm vào bách chiến quan tường thành bên trong, không rõ sống chết. Rất nhiều người đồng tử hung hăng co rút lại một chút, cực kỳ bi ai hô to, thành chủ. Trung niên kia võ giả chính là bách chiến quan thành chủ, mỗi lần thú triều đều thân trước sĩ tốt, chém giết không biết bao nhiêu yêu thú chiến công hiền hách, ở bách chiến quan uy vọng rất cao. Xích sắc diễm chủ còn muốn hướng còn lại võ giả quét tới. Lúc này, chỉ nghe một tiếng âm thanh trong trẻo ở bách chiến đóng cửa bầu trời vang lên. Cả phong vân kinh biến. Trong sát na, trong thiên địa gió cùng mây lực nhất tụ đến, đại lượng linh khí bị khuấy động. Một đạo màu xanh đậm kiếm là bắn ra, gắng gượng trở trụ diễm trụ di động, mấy tên võ giả có thể chạy thoát. Liêu Thừa Vân bước ra một bước, che ở hổ yêu trước mặt, thanh sam phần phật, kiếm khí sung tuyết, làm cho vô số người trước mắt trở nên sáng lên. Hầu như đã quên, Liêu Thừa Vân vẫn còn ở này đâu. Có người kích động nắm chặt nắm tay. Mới vừa một kiếm kia, chí ít bao hàm lượng chủng tiểu thành kiếm ý, không hổ là ta phủ phong vương triều đệ nhất kiếm khách tài tình tuyệt diễm. Có người hưng phấn kinh hô. Trận chiến này chúng ta chưa chắc không có hy vọng. Liêu Thừa Vân cũng quả nhiên không có làm cho tất cả mọi người thất vọng, không ngừng xuất kiếm. Mỗi kiếm đều có thể ngăn chặn lại xích nhạt ngọn lửa quỹ tích di động, còn lại các võ giả từng cái dựa vào sự giúp đỡ của hắn thành công chạy về đầu tường. Ồ! Trên tường thành vang lên trận trận tiếng hoan hô. Nhưng Liêu Thừa Vân sắc mặt nhưng khó coi, hắn dù sao chỉ là huyền đan cảnh tu vi, cùng thần tướng cảnh có không thể vượt qua hừng câu. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã đủ rồi không dậy nổi. Lúc này, xích kim hổ yêu dường như cũng bởi vì lại nhiều lần công kích bị ngăn trở có chút tức giận. Phát sinh một tiếng chấn động thiên hổ hét dài. Hống! Nói vượt qua phía trước gấp mấy lần khủng bố hỏa diễm hướng Liêu Thừa Vân trực diện phong tới. Cái này diễm trụ như từ trên trời giáng xuống xí liệt vẫn thạch, còn chưa lân cận. Liền có trận trận sóng nhiệt đánh tới, làm cho vô số người vì chi biến sắc, trên mặt vừa mới dâng lên mừng rỡ quét sạch. Liêu Thừa Vân phía sau chính là bách chiến quan, vô số người ngây ngô tưởng thành, hắn không cách nào tránh né, chỉ có thể cắn răng một kiếm chém đúng ra. Ánh kiếm màu xanh đậm đối lên diễm trụ, vẹn vẹn kiên trì mấy cái thời gian hô hấp liền ầm ầm cao phá. Liêu Thừa Vân sắc mặt đột biến, ở vô số người hoảng sợ hô to chúng có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được một cái bình thản thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên một phần. Lui ra phía sau, để cho ta tới. Chương 217, ta đây nhất đao, ngươi muốn thấy rõ, hắn là Cố Huyền. Chương 217, ta đây nhất đao, ngươi muốn thấy rõ, hắn là Cố Huyền. 2. Liêu Thừa Vân thần tình sửng sốt, ngay sau đó liền chứng kiến một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. trong dự đoán Liệt Diễm trước người chàng diện cũng không có Hàng Lâm. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia đầu đỉnh huyền phù lấy một viên kim sắc đan hoàn. Đan hoàn quay tròn xoay tròn, tản mát ra vô hình lại sức mạnh bằng bạc, hình thành một đạo cự đại bình chướng. Kinh khủng kia diễm trụ đánh vào bình chướng bên trên, toàn bộ đều bị đỡ, một điểm lực lượng đều không tiết lộ ra ngoài. Liêu Thừa Vân sợ ngây người. Đó là cái gì? Liêu Thừa Vân trợn mắt to nhìn đỉnh đầu của người kia đan hoàn, cảm giác có chút nhìn quen mắt, rồi lại khó có thể xác nhận. Huyền đan. Nhìn lấy sắc thực rất giống huyền đan, nhưng viên này huyền đan bên trên một đạo trời sinh vết dạn đều không có. Vô khuyết không lậu, hoàn mỹ không một tì vết. Cái gì huyền đan sẽ là cái dạng này? Coi như là nhất phẩm huyền đan cũng có một đạo trời sinh vết dạn a, còn đây là tu hành giới thiết luật. Liêu Thừa Vân phía sau, đứng ở trên tường thành đám người cũng ngây dại, nhìn trước mắt cái này không biết đột nhiên từ nơi nào nhô ra ra hỏa, trên mặt lộ ra giật mình màu sắc. Người này là ai? Liền Liêu Thừa Vân đều không chặn được thần tướng đại yêu công kích, lại bị hắn ngăn cản hạ. Khó có thể tin. Người này dường như cũng chỉ là huyền đan cảnh a. Thực lực làm sao còn mạnh hơn Liêu Thừa Vân? Chẳng lẽ cũng là Tiềm Long Kim Bảng ở trên Thiên Kiêu chi tử? Thấy không rõ tướng mạo, nhưng xem bối ảnh dường như tuổi không lớn lắm. Trên tường thành, ngơ ngác đang nhìn bầu trời trung đạo kia bóng lưng Yến Thiếu Dương thấy thế nào làm sao 207 cảm thấy quen thuộc. Dường như Cố Đại Ca bối ảnh a. Quay đầu tìm bốn phía, quả nhiên tìm không thấy Cố Huyền thân ảnh. Yến Thiếu Dương đôi mắt nhất thời sáng lên bắt đầu, cực kỳ hưng phấn mà lôi kéo Yến Thanh Sơn cánh tay hét lớn, "Cha! Cha! Đó là Cố Đại Ca." Không nghĩ tới Cố Đại Ca lợi hại như vậy, so với Liêu Thừa Vân còn lợi hại hơn đâu. Yến Thanh Sơn kinh ngạc nhìn giữa không trung, vẫn nằm ở khiếp sợ ở giữa, vẫn chưa đem Yến Thiếu Dương lời nói để ở trong lòng. Thuận tay đưa hắn kéo vào trong lòng, che miệng, thấp giọng mắng, "Tiểu hài tử đừng nói nhảm." Dám cầm huyền đan đi ra ứng đối thần tướng cảnh đại yêu công kích, cũng liền Cố Huyền có can đảm này cùng sức mạnh. Cố Huyền cũng là không có biện pháp, ngoại trừ tế xuất huyền đan, thôi động huyền đan hình thành phòng hộ chi lực, thủ đoạn khác đều không thể bảo đảm diễm trụ tiết lộ ra ngoài lực lượng sẽ không làm thương tổn đến những người khác. Diễm trụ thối lui, Cố Huyền một ngụm đem huyền đan nuốt vào, nhàn nhạt nhìn phía xa thần tướng Hồ Yêu. Hồ Yêu liên tục mấy lần công kích bị ngăn trở, nghĩ tàn sát mà không được, lửa giận rốt cuộc tích lũy đến mức tận cùng. Xích Kim Hổ Yêu hung tính quá độ, mi tâm huyết sắc tinh thạch đỏ tươi ướt át, đáng sợ yêu khí như giới hạn như gió tàn phá hư không, giữa sân tựa như nhấc lên một hồi ân gió. Vô số tầng dưới chót yêu thú ở hổ yêu khí thế đáng sợ dưới lạnh run, túi đầu xương thần, cũng phát ra trận trận gào thét, lại tựa như bình đang hưởng ứng hổ yêu triệu hoán. Cái này vạn thú tề hống tràng diện làm cho bách chiến đóng lại vô số võ giả vì chi biến sắc, vô ý thức lui về phía sau. Liên Liêu Thừa Vân sắc mặt đều biến đến tái nhợt vài phần. Thần tình khẩn trương. Ngăn cản ở trước mặt hắn đạo kia cao ngất thân ảnh vẫn như cũ biểu hiện ra một mảnh gió êm sóng lặng. Liêu Thừa Vân tay cầm trường kiếm, trầm giọng mở miệng nói, "Đa tạ huynh đài cứu rút, người ta không bằng liên." Liêu Thừa Vân lời còn chưa nói hết, người nọ đã xoay người lại. Thấy rõ ràng đối phương tướng mạo Liêu ngồi, thanh âm hơi ngừng, sửng sốt một cái. Thật trẻ tuổi. Trong đầu hắn chỉ còn lại có cái ý nghĩ này, người này nhìn lấy tối đa 18-19 tuổi dáng dấp, tướng mạo tuấn mỹ, mâu quang ôn nhuận. Không chỉ là Liêu Thừa Vân, những người còn lại thấy rõ Cố Huyền tướng mạo đều sửng sốt một chút. Người này không khỏi cũng quá trẻ tuổi. Có thể rõ ràng thực lực lại mạnh như vậy, bọn họ Phù Phong Vương Triều khi nào ra khỏi cái dạng này một vị so với Tiềm Long Kim Bảng bài danh 34 Liêu Thừa Vân còn muốn yêu vách tường thiên tài. Phía dưới, Yến Thiếu Dương hưng phấn mà dùng sức đẩy ra Yến Thanh Sơn đại thủ, chỉ vào giữa không trung Cố Huyền hét lớn, "Thấy không cha, ta liền nói, đó là Cố Đại Ca." Người còn không tin. "Cố Đại Ca?" "Cố Đại Ca, ngươi xem ta ở chỗ này." Yến Thiếu Dương hưng phấn mà hướng Cố Huyền phất tay, Cố Huyền cũng ở nhìn lấy hắn. Cố Huyền mỉm cười, đối với phía dưới Yến Thiếu Dương nói ra, "Thiếu Dương, ngươi không phải muốn làm thiên hạ đệ nhất đao khách sao? Ta đây kế tiếp một đao này, ngươi hãy nhìn tốt." Thanh âm không lớn, lại rõ rõ ràng ràng truyền vào bách chiến đóng cửa mỗi người trong lỗ tai. Ngay sau đó, mọi người chứng kiến. Cố Huyền xoay người, mặt hướng dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời Xích Kim Hổ Yêu. Đem tay phải nhẹ nhàng khoát lên minh hồng đao trên chuôi đao. Trên chuôi đao xích hồng vân tước, tựa như sống lại một dạng, trông rất sống động. Sau đó, mãnh địa văng ra đi. Bạt đao thức. Cái này chém ra một đao sát na. Thiên địa mất tiếng. Mọi người đều thấy một đạo khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung kinh diễm ánh đao cắt thiên khung. Bên hai cùng hết thể trước mắt phảng phất đều nhanh tốc độ đi xa, chỉ còn lại có một đao này quan mang. Thời gian cũng đi thật chậm, thế giới tựa như dừng lại. Ngay sau đó, toàn bộ lại khôi phục nhanh chóng như thường. Đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, kinh diễm ánh đao đã biến mất. Minh Hồng đao sớm đã thu đao vào vỏ, Vân Tước trở về vị trí cũ. Mới vừa một màn kia dường như căn bản chưa từng xảy ra giống nhau. Bất quá sau một khắc, phía trước còn dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời thần tướng Cảnh Hồ Yêu bỗng nhiên gào thét một tiếng. Cái trán huyết sắc tinh thể bên trên xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết rạn. Sau đó nó mi tâm vương chữ tách ra, khổng lồ yêu khu vô thanh vô tức từ đó bị san bằng chia đều thành hai nửa, ầm ầm hai tiếng té trên mặt đất, giật mình vô số yêu thú tứ tán chạy trốn. Cố Huyền vẫy tay, hổ yêu trong cơ thể bay ra một cái đầu người lớn nhỏ cự đại yêu đan, trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Làm xong đây hết thảy, Cố Huyền xoay người nhìn về phía dưới Yến Thiếu Dương, nhẹ giọng hỏi, thấy rõ ràng chưa? Yến Thiếu Dương miệng há đại, ngơ ngác vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, trong tay còn cầm trôi này tiểu mục đao. Không chỉ là Yến Thiếu Dương, bên cạnh Yến Thanh Sơn, còn có trên tường thành mọi người, bao quát Thanh Sam kiếm khách Liêu Thừa Vân tất cả đều mở to hai mắt lăng lăng nhìn lấy Cố Huyền. Trong mắt, khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là cự đại khiếp sợ và khó có thể tin màu sắc. Huyền đăng cảnh, nhất đao miểu sát thần tướng cảnh đại yêu. Điên rồi bốn. Tất cả mọi người đầu góc rụ rụ rung động, bây giờ còn đang không ngừng nhớ lại mới vừa một đao kia chẳng diện. Đó là thế nào kinh diễm tuyệt luân nhất đao a? Phảng phất toàn bộ đất trời đều phải bị bên ngoài cắt vỡ thành hai mảnh. Thực sự là huyền đan cảnh có khả năng thi triển ra. Còn có như vậy biến thái huyền đan cảnh. Bách chiến đóng cửa rơi vào ngắn ngủi hoàn toàn tĩnh mịch, vô số người tựa như chúng rồi định thân thuật một dạng, vẫn không nhúc nhích. Một màn này cùng phía dưới bởi vì thần tướng yêu thú chết đi, tứ tán tán loạn thú triều so với hình thành so sánh rõ ràng, có chút quỷ dị. Rốt cuộc, Yến Thiếu Dương đệ nhất cái phục hồi tinh thần lại. Nho nhỏ khuôn mặt bởi vì cự đại kích động cùng hưng phấn đều đỏ lên, trên nhảy dưới nhảy kêu to. Cố đại ca ngươi quá lợi hại rồi. Ta muốn theo ngươi học đao. Ngươi nhất định phải dạy ta luyện đao. Hài đồng non nớt mà ngây thơ thanh âm như một đạo thiểm điện phách vào một số người náo hải. Có người thân thể hung hăng chấn động trước đây chưa từng thấy không lậu huyền đan. Miểu sát thần tướng thực lực kinh khủng. Tuổi trẻ đã đến phân niên kỷ 4. Còn họ Cố. Có người trong đầu linh quang hiện lên. Khiếp sợ không gì sánh nổi kêu to lên, ta biết hắn là ai. Hắn chính là Tiềm Long Kim bảng bài danh thứ nhất, toàn bộ Nam vực thiên phú đệ nhất bất thế thiên kiêu Cố Huyền. A. Chương 218, nhân quả nhất đao, đi lấy chân long bảng đệ nhất ba. Chương 218, nhân quả nhất đao, đi lấy chân long bảng đệ nhất ba. Người này nói ở đây bên trên vang lên, vô số người thần sắc chấn động, như ở trong ngộng mới tỉnh. Đúng vậy, tuổi như vậy, thực lực bực này, then chốt còn họ Cố. Ngoại trừ cái kia vị danh chấn toàn bộ Nam vực Tiềm Long bảng đệ nhất Cố Huyền, bọn họ thực sự không nghĩ tới cái thứ hai thỏa mãn những điều kiện này nhân. Trong đám người, có một người mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung đạo kia kinh tài tuyệt diễm thân ảnh, biểu tình liền như là gặp ma. Hán thực sự là cái kia Cố Huyền. Người này chính là phía trước ở trạm dịch nghe được Cố Huyền tên, nói. Trên đời này gọi Cố Huyền nhiều người. Chính là cái kia. Cái gia hỏa này hiện tại sắc mặt tái nhợt, cả người đều làm ngộng, đầu óc chóng mặt, trong miệng thì thào. Ta ngay trước Tiềm Long Kim bảng đệ nhất mặt rêu cợt hắn một trận. Ta ông trời a, hắn cảm giác mình có thể lúc đó thổi cả đời nghiêu. Thanh Sam kiếm khách Liêu Thừa Vân chăm chú nhìn trước mắt Cố Huyền, tâm thần rung động. Đây cũng là Tiềm Long Kim bảng đệ nhất thực lực sao? T. Liêu Thừa Vân liếc mắt nhìn xa xa thần tướng yêu thú tàn thi, hít một hơi thật sâu, tự đáy lòng cảm thán. Quả thật là đáng sợ. Thần tướng yêu thú vừa chết, thú triều quần long vô thủ, từng bước tán đi. Lần này bách chiến quan nguy cơ xem như là vượt qua, còn lại chỉ cần thủ quân thu thập tàn cục là được. Cố Huyền từ trong hư không từng bước đi xuống, đi hướng tường thành đầu. Vô số đến ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, theo thân hình của hắn di động. Hắn đi tới mừng rỡ như điên Yến Thiếu Dương trước mặt, nhìn lấy Yến Thiếu Dương. Yến Thiếu Dương hưng phấn linh hồn nhỏ bé đều nhanh bay lên trời. Cố đại ca. Cố Huyền sờ sờ Yến Thiếu Dương đầu, mở miệng cười nói. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta vi sư? Yến Thiếu Dương ánh mắt mãnh địa sáng lên, kích động đến nói cũng không nói được, chỉ có thể điên cuồng gật đầu. Cố Huyền mâu quang chớp động, lặng lẽ không nói. Trong mắt hắn cùng Yến Thiếu Dương trên người hai người đều cơ duyên ánh sáng đại phóng, lóa mắt chói mắt năm. Cố đại ca. Không đúng, sư tôn. Yến Thiếu Dương quỳ gối Cố Huyền trước mặt, cung cung kính kính cho hắn dập đầu, dâng trà. Cố Huyền tiếp nhận Yến Thiếu Dương đưa tới nước trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Xem như là kết thúc buổi lễ. Cố Huyền đem chén trà để qua một bên, cầm lấy Minh Hồng đao, nhẹ nhàng khoát lên Yến Thiếu Dương trên vai. Hắn giống như là lẩm bẩm, hoặc như là nói với Yến Thiếu Dương. Ngươi muốn tập thiên hạ trí cường đao đạo, thành vì thiên hạ đệ nhất đao khách. Sở dĩ, ngươi vào môn hạ của ta, bái ta là sư,
đây là ngươi đến được cơ duyên. Ngươi ta có thể trở thành là thầy trò, đã là duyên phận, cũng là... Cố Huyền dừng một chút, nhẹ giọng nói, nhân quả. Yến Thiếu Dương thần sắc ngây thơ, gãi đầu một cái, nói, sư tôn, cái gì là nhân quả? Cố Huyền mỉm cười, nói, ngươi không cần biết. Ồ! Yến Thiếu Dương nghe lời gật đầu. Nhân quả! Nhân quả chi lực! Đây cũng là Cố Huyền ở Yến Thiếu Dương trên người lấy được cơ duyên. Hắn ở bách chiến quan đầu từng lúc, đông nhiên hiểu rõ điểm này, thuận thế nhận lấy Yến Thiếu Dương làm đồ đệ. Sau đó, hắn liền một cách tự nhiên lĩnh ngộ ra vô gian đao pháp đệ tam thức quả vô gian. Quả vô gian tinh túy chính là nhân quả chi lực. Ưu thế gian vạn vật, đều lượn quanh không mở nhân quả hai chữ. Trồng nhân được quả, có nhân tất có quả. Nhân quả chi lực huyền ảo trình độ, thậm chí muốn vượt lên trước Cố Huyền phía trước lĩnh ngộ sinh tự ý. Quả vô gian. Cố Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta đây nhất đao, một ngày chém ra, không người nào có thể né tránh, cũng không ai có thể ngăn cản dưới. Đây cũng là nhân quả chi lực huyền diệu cùng chỗ cường đại. Sư tôn, ngươi khi nào dạy ta vô thượng đao pháp? Mới vừa bái sư xong Yến Thiếu Dương liền không kịp chờ đợi hỏi Cố Huyền, tu tập đao pháp sự tình. Cố Huyền thản nhiên nói, chờ ngươi trước đem ta dạy ngươi cái kia mấy thức cơ sở luyện tốt rồi, ta tự nhiên sẽ dạy ngươi. Ồ! Yến Thiếu Dương có chút thất vọng gật đầu. Lúc này, Cố Huyền đứng lên, đối với Yến Thiếu Dương nói, ta lập tức phải đi một chỗ, ngươi có muốn hay không theo ta cùng nhau? Yến Thiếu Dương lập tức tới hứng thú, đôi mắt sáng lên dò hỏi, sư tôn, ngươi muốn đi đâu? Cố Huyền ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua bách chiến quan, nhìn phía cực kỳ cao viễn bầu trời, thần sắc bình thản nói ra, đi Tiềm Long cổ thành, đi lấy chân long bảng đệ nhất. Diện tích vô biên trong hoang dã, sơn thế cổ xưa hiểm trở. Địa mạch giao hội, long mạch phập phồng. Một cỗ không rõ đại thế ở mảnh này trên đất bay lên, vô số thiên địa linh khí tụ đến. Mặc dù là chẳng bao giờ tu tập quá võ đạo người thường, cũng có thể nhìn ra mảnh đất này thế bất phàm. Mà đang ở Tiềm Long kim bảng hiện thế lúc, một tòa cổ xưa thành trì từ trong địa mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiềm Long cổ thành. Chỉ có đại thế mở ra lúc, mới sẽ đem chính mình hình dáng tướng mạo bày ra trong mắt thế nhân bốn. Cái tòa này không biết từ lúc nào kiến thành, cũng không biết xuất từ tay người nào cổ thành, trong thành mỗi một cục gạch trên đá đều khắc thời gian trường hà cọ rửa loang lổ. Nó nguy nga đứng lặng tại cái kia, làm cho mỗi người trông đã khiếp sợ. Mỗi một ngày đều có đại lượng võ giả từ Nam vực từng cái phương hướng chạy tới. Bọn họ chứng kiến cái này tòa cổ thành, cảm nhận được cái này một mảnh thế huyền ảo, từ trong miệng phát sinh thán phục. Ta có thể cảm nhận được cái này tòa cổ thành phía dưới hội tụ toàn bộ Nam vực vô số khí vận, cổ lực lượng này, có thể ung dung tiêu diệt vương cảnh. Nam vực trong lịch sử quả thật có qua vương cảnh bị trấn áp sự kiện. Ở một lần nào đó Tiềm Long kim bảng hiện thế lúc, có vương cảnh vọng tưởng cướp đoạt khí vận trùng kích cảnh giới cao hơn, kết quả lại bị cổ thành vô tình trấn áp. Khó có thể tin bốn. Không không. Tiềm Long cổ thành chịu tải khí vận, phân chia long mạch, lần này chân long bảng tranh phía sau, cũng không biết có bao nhiêu quốc gia cùng vương triều suy sụp, cũng không biết có bao nhiêu vương triều sẽ nhờ đó hưng khởi. Bát đại vương triều bài danh, có lẽ sẽ vì vậy một lần nữa xào bài. Cũng không biết lần này Tiềm Long cổ thành xuất thế, sẽ ở tương lai để cao ra bao nhiêu vương cảnh cường giả. Đây là một cái tranh vương đường, đáng để mong chờ. Rất nhiều võ giả nghị luận, dồn dập đi vào Tiềm Long cổ thành. Mỗi người đều đúng mảnh này thổ địa ôm trong ngực sâu đậm lòng kính sợ, mặc dù là lại hung lệ côn đồ, ở trong thành cũng là đàng hoàng, không dám lỗ mãng. Vù vù một con thuyền phi thuyền gào thét mà đến. Cái này phi thuyền hính dị bình thường phi thuyền, cả chiến thuyền phi thuyền tạo hình biến hóa kỳ lạ, quỷ khí âm trầm. Trên thuyền bay, một gã người xuyên hắc bào âm kiệt nam tử đứng thẳng người lên, trên người tản mát ra thuộc về huyền đan thập trọng cường đại khí tức. Có mắt tiêm giả nhận ra thân phận của người này, khẽ hô cửa ra. Đây là Hắc Long Đế quốc ngũ phẩm tông môn Quỷ Linh Tông Quỷ Linh thiếu chủ, người này ở Hắc Long Đế quốc danh tiếng có chút vang dội, cũng là một gã cực kỳ lợi hại thiên tài võ giả, bất quá dường như vẫn chưa lên Tiềm Long kim bảng. Có lên hay không Tiềm Long kim bảng cũng không ảnh hưởng hắn tới tranh đoạt chân long bảng bài danh. Dù sao Tiềm Long bảng ghi lại chỉ là thiên phú tiềm lực mạnh nhất 49 người, không phải thực lực mạnh nhất 49 cái. Có thể lên tiềm lực kim bảng, không nhất định tất bên trên chân long bảng. Mà không bên trên Tiềm Long bảng, cũng chưa chắc không có cơ hội bên trên thật. Long bảng 6. Ngày hôm nay có việc dây dưa đã tới chậm, năm canh không phải ít, nhưng cũng có thể biết tối nay, muốn đến rạng sáng. Phàm. Chương 219, quần tinh nhập tràng, thiên địa nhân vật chính cùng đỉnh núi người. Chương 219, quần tinh nhập tràng, thiên địa nhân vật chính cùng đỉnh núi người. 4. Quỷ Linh thiếu chủ xuất hiện phảng phất là một cái điểm báo trước. Sau đó, không ngừng có thanh danh hiển hách thực lực cường đại thiên tài yêu nghiệt chạy tới cổ thành. Có người người như giao long,
trong lúc chạy vội ở sau người xoa lấy thật dài bụi mù, khí thế kinh người. Đó là Nam Ly Vương Triều Tiềm Long Kim bảng bên trên bài danh thứ 43 thiên tài mạnh khuynh năm, nghe đồn người này thể võ song tu, sức chiến đấu viễn siêu cùng thế hệ. Có một tòa hoa mỹ phi thuyền cấp tốc mà đến, thuyền đầu đứng một gã cung trang nữ tử, nữ tử tuy là mang khăn che mặt, nhưng như trước khó nén bên ngoài tuyệt thế khuynh thành dung mạo. Người này hình như là Âm Nguyệt Vương Triều đệ nhất quý nữ U Nguyệt công chúa, U Nguyệt công chúa mặc dù đang Tiềm Long Kim bảng bên trên bài danh không cao, nhưng nam vực nếu là có cái gì mỹ nhân bảng các loại, người này nhất định có thể đi vào ba vị trí đầu. U Nguyệt đứng ở trên thuyền bay, ánh mắt nhìn Tiềm Long cổ thành phương hướng, thường thường túi đầu nhìn về phía trong tay đưa tin, Ngọc Khuê. U Nguyệt mang trên mặt nhẹ nhẹ chờ mong cùng nhớ, túi đầu lẩm bẩm, Cố Huyền, ngươi hiện tại ở đâu? Bắc Thần Vương Triều đám thiên tài bọn họ cũng tới. Khắc Bác Đầu Thất Tinh tiêu chí trên thuyền bay, lấy Bác Thần Thiên Xu cầm đầu bảy người đứng ở thuyền đầu. Bảy người trên người đàn lưu động, mơ hồ cấu kết ra một cái kỳ dị trận thế. Thiên địa linh khí tùy theo dẫn động, có chút kỳ dị. Nghe nói Bắc Thần Thất Diệu tự có một bộ Bắc Thần Sát Phạt Thuật, bảy người liên thủ, có thể buộc phát ra khó có thể hiện tượng vĩ lực. Chỉ là cái này Thất Diệu bên trong đệ thất người làm sao nhìn có điểm khí tức bất ổn, không hợp nhau. Nghe đồn Bắc Thần Thất Diệu đệ nhị diệu bị Tiềm Long bảng đệ nhất cái kia vị giết đi, xem ra nghe đồn là thật, cái này Bắc Thần Thất Diệu trung phòng chừng có người là dự khuyết đi lên, sở dĩ trận thế bất ổn. Liên tại từng tên một thiên kiêu như quần tinh nhập tràn một dạng, dẫn tới người vây xem nghị luận ầm ĩ lúc. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ phía chân trời gào thét xuống. Trên người người này thiêu đốt hừng hực liệt diễm, tựa như một cái đại hỏa cầu một dạng, giống như vẫn thạch truy lạc. Đám người đồng tử co rút lại, nhịn không được khẽ hô cửa ra, thần tướng cảnh. Có thần tướng cảnh trẻ tuổi cự đầu tới. Oeng. Bóng người truy lạc trên mặt đất, nhấc lên thổ lãng tầng tầng, nóng dực khí tức hóa thành sóng nhiệt hướng bốn phía tản ra, một số võ giả sắc mặt đại biến, dồn dập tối lui. Đợi hỏa diễm tán đi, chỉ thấy bên trong hiển lộ ra một thép tới đúc bằng đồng một dạng cường hãn thân thể. Người này miệng tuấn vĩ đại, dung nhan tôn quý, nhưng trên trán lại tràn đầy nồng nặc tàn nhẫn khí độ, cho người cảm giác giống như là một gã bạo quân. Là Hỏa Ngục Vương Triều Ngục Diễm Thái Tử. Hắn dĩ nhiên đột phá thần tướng rồi hả? Có người nhận ra thân phận của đối phương, thở dài nói, Ngục Diễm Thái Tử tuy là chỉ ở Tiềm Long Kim bảng bên trên xếp hạng thứ 10, nhưng bây giờ đột phá thần tướng cảnh, thực lực tuyệt đối không chỉ có chỉ là đệ thập. Chính là thế hệ này thiên tài trẻ tuổi bên trong cự đầu cấp nhân vật. Đúng vậy a, cũng không biết Ngục Diễm Thái Tử thành tựu ra sao phẩm thần tướng. Chí ít cũng ở trung phẩm ở trên a. Ngục Diễm Thái Tử hàng lâm sau đó, quét một vòng bốn phía, nhãn thần bỗng nhiên rơi ở xa xa U Nguyệt trên người, đôi mắt sáng lên, đang muốn nói điểm cái gì. Bỗng nhiên, lại có thần tướng cảnh hàng lâm. Lần này tới người độn quang tốc độ cực nhanh ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Toàn thân mang theo ở nồng nặc ám hồng sắc khí tức ở giữa. Trên người tán phát ra sát khí cùng sát khí cách bên ngoài trăm trượng liền có thể khiến người ta cảm nhận được nồng đậm huyết tinh khí, cần muốn buồn nôn. Đợi độn quang hạ xuống, độn quang trung hiển lộ ra một đạo hung khí ngập trời thân ảnh. Người này hai mắt tinh hồng, tóc đen tản mát, cho người cảm giác thật giống như một thanh phóng lên cao ma đao, yêu đao. Mặc dù là Ngục Diễm Thái Tử, nhìn thấy người này phía sau trên mặt cũng lộ ra nồng nặc kiêng kỵ màu sắc. Là Nam Ly Vương Triều Tâu Ngục Hành. Có võ giả lắp bắp nói ra thân phận của người đến. Tâu Ngục Hành bên người, phạch một cái trống đi tảng lớn mảng lớn vị trí. Rất nhiều người đều biết, Tâu Ngục Hành chính là thiên sát tinh chuyển thế, điên cuồng thị sát, hỉ nộ vô thường, võ đạo thiên phú và thực lực lại cao tới đáng sợ. Vạn không cẩn thận chọc tới hắn, phỏng chừng chết cũng không biết là chết như thế nào. Tâu Ngục Hành đi tới sau đó, nhìn cũng không nhìn mọi người, trực tiếp bước đi vào Tiềm Long cổ thành. Sau đó, lại có độn quang hàng lâm. Mỗi một đạo độn quang đều đại biểu một gã thần tướng cảnh cường giả. Độn quang đi đường mới là thần tướng cảnh ở trên cường giả chuyên trúc. Lần này tới đến người tướng mạo tuấn lãng, người xuyên lam bào, tay cầm chiếc phiến, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Rất nhiều người không nhận ra thân phận của người này, chỉ có thể biết có thể lấy thần tướng cảnh nhập tràng, tất nhiên cũng là nhất tôn tuổi trẻ cự đầu. Có người suy đoán nói, người này rất có thể chính là Tiềm Long Kim bảng bên trên bài danh đệ ngũ Nguyên Sông Tông Chu Thương Lan. Nguyên Sông Tông thành tựu chúng ta Nam vực 3D thánh địa cấp tông môn một trong, nội tình hùng hậu, truyền thừa uyên lâu, có thể phái ra tranh đoạt chân long bảng khí vận truyền nhân cũng nhất định bất phàm năm. 11 thực lực không thể khinh thường. Ngay sau đó, lại có thiên tài trẻ tuổi lần lượt đến. Một tên trong đó thân hình hơn nữa cao lớn vĩ ngạn, giống như vạn cổ thần sơn một dạng trầm mặc nguy nga nam nhân gây nên rất nhiều người quan tâm. Nam nhân đi tựa hồ là luyện thể chi đạo, thực lực sâu khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Ngục Diễm Thái Tử cùng Tuần Thương Lan hai người đều thường thường đưa mắt đặt ở trên người hắn, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên kiêng kỵ màu sắc. Lúc này, lại có thần tướng cảnh trẻ tuổi cự đầu hàng lâm. Người này đưa tới động tĩnh làm cho đám người chấn động. Người này đi tới lúc, trong hư không sinh ra một đóa đóa thanh liên dị tượng, thậm chí đều có thể ngửi được hoa sen thanh hương. Sau đó một gã cao ngất tuấn Mỹ, miệng như trích tiên thanh niên từ độn quang trung đi ra. Bên ngoài tuyệt thế phong thái, khiến người ta ghé mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này phải là Huyền Vũ Thánh Địa Kỳ Lân Tử Lăng Thiên Vực. Có người nhịn không được cảm thán. Truyền thuyết Lăng Thiên Vực người này sinh ra lúc khắp ao thanh liên một đêm mở, dường như thượng cổ thánh hiền giáng sinh, mới sinh ra liền bị Huyền Vũ Thánh Địa tuyển định làm tương lai thánh tử, quả thật trời sinh thiên địa sủng nhi, khí vận mạnh viễn siêu thường nhân gấp trăm lần. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Xác thực, Lăng Thiên Vực cho người cảm giác giống như là thiên địa nhân vật chính. Hắn vị trí, phảng phất tia sáng đều muốn càng sáng ngời chút, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Chính như một câu nói cái dạng nào. Có vài người, từ nhỏ liền không tầm thường. Lúc này bốn. Hai lúc này, Tiềm Long Kim bảng trên có danh hoặc là vô danh cường giả hầu như đều đến đông đủ. Chỉ còn lại có Cửu Hoàng Vương Triều Thái Tử Cơ Linh Thánh, còn có cái kia vị Tiềm Long Kim bảng đầu bảng Nam vực đệ nhất thiên tài Cố Huyền. Đám người mong mỏi cùng trông mong, rốt cuộc ở chân Long bảng gần mở ra ngày cuối cùng đợi đến Cơ Linh Thánh đến. Cơ Linh Thánh đến lúc, vừa gặp Húc Nhật Đông Thăng. Chỉ thấy xa xôi trên đường chân trời, một gã giống như thần linh thanh niên theo sơ dương dâng lên đạp hư không chậm rãi mà đến. Cơ Linh Thánh trong lúc hành tẩu, tản mát ra một loại bệ nghệ thương sinh khí chất. Cơ Linh Thánh sau khi xuất hiện, chính là thiên địa nhân vật chính một dạng Lăng Thiên Vực trên người quang mang đều bị hoàn toàn cướp đi. Có người kinh ngạc nhìn Cơ Linh Thánh, thần sắc rung động lẩm bẩm nói, Cơ Linh Thánh chính là ngay từ đầu đứng ở đỉnh núi người. Mọi người đều cần ngưỡng mộ hắn. Chương 220, cực hạn ánh sáng cùng cực hạn biến mất, cái gọi là chân long năm. Chương 220, cực hạn ánh sáng cùng cực hạn biến mất, cái gọi là chân long năm. Cơ Linh Thánh vừa xuất hiện, lập tức liền cướp đi ở đây sở hữu thiên kiêu chi tử quan mang. Hắn tựa như một vòng đại nhật, dâng lên lúc, lại sáng chói nhật nguyệt tinh thần cũng muốn tan đi. Đỉnh núi người sao? Trong sân 1000 năm nhẹ cự đầu ánh mắt tất cả đều rơi vào Cơ Linh Thánh trên người, đã trong mắt mọi người bắt đầu bốc cháy lên chiến ý hỏa diễm. Cơ Linh Thánh người mang hoàng cảnh cường giả huyết mạch, theo hầu vô song. Quả thật có làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ tư cách. Thế nhưng, nếu có thể leo qua đỉnh núi, che lấp đại nhật, hoàn thành cái này một thường nhân không thể làm hành động vĩ đại, lại nên bực nào sảng khoái. Rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử. Cơ Linh Thánh giống như là lần này quần tinh nhập trang áp chụp nhân vật, từ hắn sau đó, lại không thiên tài xuất hiện. Về sau cơ bản đều là chạy tới vây xem cái này một việc trọng đại võ giả. Trong đám người, một cái tầm thường nơi hẻo lánh. Tiến Thiếu Dương hoa mắt thần mê mà nhìn rất nhiều thiên kiêu quần tinh nhập tràng, nhịn không được ngẩng đầu dùng hâm mộ ngữ khí hỏi Cố Huyền, Sư Tôn, chúng ta vì sao không giống những người đó giống nhau, nói cho mọi người chúng ta tới rồi. Bọn họ lên sân khấu lúc thật là nhiều người đều ở đây thán phục, uy phong đâu. Cố Huyền nhìn thoáng qua Yến Thiếu Dương, mở miệng nói, Thiếu Dương, ngươi biết làm một danh đao khách điểm trọng yếu nhất là cái gì không? Yến Thiếu Dương lắc đầu. Cố Huyền thản nhiên nói, thành tựu đao khách, điểm trọng yếu nhất chính là... Làm ngươi không chuẩn bị động thủ phía trước, tốt nhất không nên để người ta biết đao của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Đây cũng là ta tốn thời gian rất lâu mới, chỉ có, lĩnh ngộ được một cái đạo lý. Yến Thiếu Dương cái hiểu cái không gật đầu. Ta biết rồi Sư Tôn. Nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình đeo ở hông tiểu mục đao cho giấu đi, chọc cho Cố Huyền mỉm cười. Chờ tới khi mặt trời lên cao ba cái, Tiềm Long cổ thành gần mở ra. Những thứ kia mong mỏi cùng trông mong nhân cũng không đợi đến Nam vực thiên phú đệ nhất truyền thuyết nhân vật Cố Huyền xuất hiện. Rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc, nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Vì sao còn chưa thấy đến cái kia vị Tiềm Long Kim bảng đệ nhất Cố Huyền? Hắn là không chuẩn bị tham gia chân long bảng tranh rồi sao? Không có khả năng à, bực này ngàn năm một thở cơ hội, không có ai biết bỏ qua, trừ phi hắn đã chết. Cái kia còn thế nào chưa xuất hiện? Không biết. Có người như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, có thể, Cố Huyền đã đến, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Không có khả năng. Lập tức có người phản bác. Thành tựu Tiềm Long Kim bảng đệ nhất, toàn bộ Nam vực thiên phú đệ nhất nhân, phong thái khí miệng nhất định viễn siêu thường nhân, nếu như xuất hiện, tuyệt sẽ không bị người quên. Người nói đúng. Người nọ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng này đúng là hắn chân chính là đáng sợ chỗ a. Người ngoài sửng sốt, không rõ vì sao. Người nọ chậm rãi giải thích, thế tục bình công quý tộc lưu lạc hương giã đều sẽ bởi vì ăn nói dung mạo mà bị người đơn giản nhận ra đâu, huống hồ thân là chúng ta toàn bộ Nam vực đệ nhất thiên tài ba. Một vị kia phong thái, nhất định vượt qua bình thường thiên tài gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần không ngừng,
lời nói khó nghe, người này nếu như bình thường nhập tràng, ở nơi này chút con cưng ở giữa nói là hạc giữa bầy gà cũng không quá đáng. Liên như cùng Tâu Ngục Hành mấy cái tuổi trẻ cự đầu một dạng, phổ thông vương triều đệ nhất thiên tài ở trước mặt bọn họ căn bản là ưu ám không sáng. Nhưng như thế siêu chắc phong thái, lại bị hắn gắng gượng ẩn nút, chúng ta cái này nhiều người vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đều không có phát hiện, thậm chí cũng không phát hiện hắn đến đây lúc nào. Năng lực như thế, ngươi nói là khủng bố đến mức nào? Thật giống như cơ linh thánh một dạng, vừa xuất hiện liền như đại nhật đông thăng, tinh nguyệt tránh lui. Chính là cực hạn ánh sáng. Mà cái này Cố Huyền cho là đi cùng cơ linh thánh hoàn toàn ngược lại cực hạn, như tiềm cắt xuống sông, lặng yên không một tiếng động. Lớn thì hưng thịnh đi thổ vụ, tiểu thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên với vũ trụ trong lúc đó, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Người này mỗi chữ mỗi câu nói ra, đây mới là cái gọi là chân long a. Người ngoài tất cả đều trở nên động dung. Lúc này, một mực tại quan tâm Cố Huyền tung tích Vũ Nguyệt cũng để tay xuống bên trong vẫn tâm tâm niệm niệm đưa tin Ngọc Khuê, cười khổ nói, Cố Huyền nói với ta hắn kỳ thực đã sớm tới, mà ta dĩ nhiên không có một chút phát hiện. Bên cạnh U Ảnh cũng ánh mắt phức tạp nói, ta tu tập U Ảnh nói, cảm giác lực là võ giả tầm thường hơn gấp 10 lần, ta cũng chưa từng phát hiện Cố Huyền thân ảnh. Cũng không biết thực lực của hắn bây giờ, rốt cuộc là đạt được bực nào tầng thứ. U Nguyệt bất đắc dĩ nói, mặc kệ thế nào, hắn đều là ta Âm Nguyệt Vương triều người, lần này chân long bảng cũng là giúp ta Âm Nguyệt Vương triều tranh đoạt khí vận. Thực lực của hắn càng mạnh, chúng ta hẳn là càng cao hứng mới là. U Ảnh gật đầu. Lúc này, Tiềm Long cổ thành tới bỗng nhiên sáng lên một đạo thông thiên quang trụ. Theo cổ sáng này dâng lên, vô số kim quang từ dưới nền đất thoát ra, hầu như đem trọn cái Tiềm Long cổ thành bầu trời đều ngất nhuộm thành một mảnh rực rỡ kim sắc. Đó là long khí. Toàn bộ Nam vực vô số địa mạch long khí. Có người kinh hô. Mọi người đều thần sắc chấn động. Đại biểu toàn bộ Nam vực địa mạch long khí, cũng là bọn hắn kế tiếp gần tranh đoạt đồ đạc. Liên Tiềm Long trên không cổ thành những thứ này địa mạch long khí, đầy đủ sửa một cái thậm chí nhiều cái vương triều vận thế đi hướng. Ngay sau đó, hai tòa hắc sắc cổ bi từ dưới nền đất chậm rãi dâng lên. Trong đó một tòa cổ bi bên trên đã viết đầy kim văn tự, chính là mọi người đều gặp Tiềm Long cổ bi. Mặt khác một tòa cổ bi lại là kim quang quấn quanh, mặt trên vẫn là dấu tuyết. Rất nhiều người nhãn thần nóng bỏng lên, trên người chiến ý hừng hực. Đây cũng là cùng Tiềm Long cổ bi tương ứng chân long cổ bi. Có thể đem tên khắc ở chân long kim bảng ở trên, mới tính là chân chính bản lĩnh. Vào thành. Cũng không biết là ai hô một tiếng, mọi người lập tức hạo hạo đãng đãng dũng mãnh vào Tiềm Long 227 cổ thành. Tiến nhập cổ thành phía sau mới phát hiện trước mắt có một tầng cự đại trong suốt màn sáng đem con đường phía trước chặn lại rồi. Có võ giả tiến lên nỗ lực xuyên việt màn sáng, nhưng tay mới vừa va chạm vào màn sáng, lập tức thật giống như bị lôi điện bắn trúng một dạng, cả người bay rớt ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô. Lập tức có người giải thích, Tiềm Long cổ thành Long Môn Tam Quan chưa nghe nói qua sao. Cái này đệ nhất quan, chính là xuyên long vách tường. Chỉ có cốt linh ở 30 tuổi trở xuống, mới có tư cách đi vào. Đáng chết. Có người lập tức đều. Ta cốt linh rõ ràng không có vượt lên trước 30, vì sao màn sáng này còn là không để cho ta vào. Chỉ thấy người này đứng ở màn sáng trước, mặc dù không có giống như phía trước người nọ giống nhau trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng này màn sáng cũng vẫn là cứng như bàn thạch, vô luận hắn dùng sức thế nào đều lù lù bất động. Ta còn chưa nói hết đâu, cốt linh 30 tuổi trở xuống, nhưng thực lực không đủ để đánh vỡ màn sáng, cũng không tư cách đi vào. A, cái này rất nhiều người thất vọng kêu, bọn họ muốn còn muốn đi vào quan chiến đâu. Mà những thứ kia vốn là ôm bên trên chân long kim bảng thiên tài yêu nghiệt nhóm, thì dồn dập bắt đầu nếm thử đột phá màn sáng. Cố Huyền đứng ở nơi hẻo lánh, thuận miệng dặn Yến Thiếu Dương, ngươi tìm một chỗ chờ đấy, các loại. Chờ, vi sư đi vào cầm rồi chân long bảng đệ nhất, trở ra mang ngươi. Ừm ân. Yến Thiếu Dương dùng sức chút đầu, sau đó khéo léo tìm một địa phương một mình đứng ngay ngắn. Chương 221, Long Vách Tường sàng chọn Ngụy Long, nhưng đỡ không được chân long. Chương 221, Long Vách Tường sàng chọn Ngụy Long, nhưng đỡ không được chân long. 1. Màn sáng trình độ bền bỉ viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Mặc dù là huyền đan ngũ trọng trở lên võ giả, muốn đánh khai quang màn cũng có được không nhỏ độ khó. Không ít thực lực khó khăn lắm cắm ở huyền đan ngũ lục trọng phổ thông thiên tài, mất sức lực thật lớn cũng khó mà đẩy khai quan màn. Nhưng cái này đối với Tiềm Long kim bảng cấp bậc thiên tài mà nói, cũng không tính khó. Có thanh sam kiếm khách kiếm xuất như long, một kiếm liền ở trên màn sáng xé mở một vết thương. Có người nhận ra thân phận của hắn. Người này là Phù Phong Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng là đệ nhất kiếm khách, Tiềm Long kim bảng bên trên bài danh thứ tháng 3 năm 14 ca Liêu Thừa Vân. Người này kiếm ý tinh thuần. Nếu chỉ luận kiếm đạo sớm đã,
có thể ở toàn bộ Nam vực trẻ tuổi trung đứng vào trước năm. Liêu Thừa Vân một kiếm ở trên màn sáng chém ra một đạo rưỡi nhân đại nhỏ chỗ rách, dường như cảm thấy lỗ hổng này còn chưa đủ lớn, vì vậy như muốn chém lớn hơn một chút. Có thể kiếm quang ép xuống, màn sáng nứt ra cũng rất khó tiếp tục mở rộng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ nứt ra trung cấp tốc xuyên qua. Người vây xem như có sở ngộ. Xem ra ở màn sáng mở ra nứt ra, càng về sau độ khó càng lớn. Cửa vào này cao thấp coi như là so sánh thực lực cái tiêu chuẩn. Một đạo cả người thiêu đốt lửa cháy hừng hực bóng người mãnh địa nhằm phía màn sáng, trực tiếp ở trên màn sáng xô ra một cái người đi chỗ hổng. Ngục Diễm Thái tử vọt vào bên trong màn sáng, quay đầu phát sinh khinh thường tiếng cười. Ha ha, tiểu hài tử siếp. Thấy đám người hơi líu lưỡi, thủ đoạn này cũng thật nhiều bạo lực. Lúc này, một đạo ma tính đao quang chẳng quá, màn sáng nứt ra một đạo cự đại nứt ra. Cao thấp có thể không bằng Ngục Nhạt Thái tử hình người chỗ hổng, nhưng chiều dài tuyệt đối phải vượt qua xa. Tâu Ngục Hành dẫn theo đao thong thả tiến nhập. Sau đó liền triều tiệm, Chu Thương Lan, Lăng Thiên vực đám người. Mấy người dễ dàng, liền ở trên màn sáng xé mở tảng lớn mảng lớn chỗ rách, thậm chí đều đầy đủ mấy người tiến nhập. Rất nhiều ngày mới nhìn được vẻ mặt nghiêm túc, chân long bảng tranh chưa bắt đầu, lẫn nhau giữa thực lực sai biệt lại đã bắt đầu hiện hiện. Đến phiên Cơ Linh Thánh. Rất nhiều người đều ở đây quan tâm hắn, núi này đỉnh người. Chỉ thấy Cơ Linh Thánh cất bước đi hướng màn sáng, cũng không thấy hắn có động tác gì. Tầm mắt đạt tới chỗ, màn sáng tự động hòa tan, rất nhanh hiện lộ ra một cái cự đại chỗ hổng, làm cho Cơ Linh Thánh ung dung vào đám người đồng tử hơi co lại, rất nhiều người hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra động dung màu sắc. Cơ Linh Thánh thực lực, thật là đáng sợ. Một, mọi người ở đây chấn động với Cơ Linh Thánh thực lực kinh khủng lúc, đồng nhiên có người kinh hô. Các ngươi nhìn người, thật kỳ quái, màn sáng dĩ nhiên không phải ngăn trở hắn. Mọi người cùng xoát xoát theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy ở một cái tầm thường nơi hẻo lánh, một gã dáng người cao ngất thanh niên đang cất bước đi vào màn sáng. Gọi người kỳ quái là, đối với người khác cứng như bản thạch màn ánh sáng, đối với người này mà nói nhưng thật giống như căn bản không tồn tại một dạng. Đánh! Người này trực tiếp liền xuyên qua màn sáng, ở giữa không có gặp phải một tia một da cách trở, cũng không có tiến hành bất kỳ công mọi người thấy được thần sắc vẻ sợ hãi. Gặp quỷ, người này chẳng lẽ là ưu phí không có thực thể? Vì sao Long Bích quan đối với hắn vô hiệu? Cái này không hợp lý. Lại cẩn thận nhìn quỷ dị người, đám người thình lình phát hiện vẻ ngoài của người này trẻ tuổi quá phận. Lúc mới nhìn sẽ cảm thấy người này bình thường không có gì lạ, không gì hơn cái này, nhưng nhìn kỹ, lại cảm giác người này quanh thân dường như quấn vòng quanh một tầng nhàn nhạt sương mù dày đặc, khó có thể thấy rõ, lại hình như một cái vòng xoáy, bất luận cái gì tìm kiếm ánh mắt rơi ở trên người hắn, đều sẽ bị hấp nhiếp đi vào. Người kia là ai? Có người khẽ hô, cả kinh nói, bực này phong thái. Vì sao phía trước chẳng bao giờ bị phát hiện? Không có đạo lý A, như vậy khí chất thần bí, cần phải sẽ không bị chúng ta quên A. Lúc này, một cái thanh âm mừng rỡ ở đây bên trên vang lên. Cố Huyền. Mở miệng là U Nguyệt. U Nguyệt không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Huyền, trong con ngươi xinh đẹp đạo màu liên liền, lưu chấn động lấy rất nhiều mừng rỡ. Cố Huyền. Tên này vừa nói ra khỏi miệng, nhất thời ở đây bên trên gây nên cự đại gây rối. Đám người kinh giác. Cố Huyền. Người này chính là Cố Huyền. Tiềm Long Kim bảng đệ nhất, Nam vực Thiên Phú đệ nhất nhân. Nguyên lai hắn đã sớm tới, chỉ là chúng ta không có phát hiện. Trách không được Long Bích Quan đối với hắn không có nửa điểm. Có người thất thần lẩm bẩm nói, Long Bích Quan mục đích là sàng chọn cụ bị chân long tiềm chất ẩn long, ngụy long, nhưng đối với chân chính chân long mà nói, tự nhiên là như không có gì. T. Trong nháy mắt, tràng thượng quang mang đều bị Cố Huyền sở đoạt, lại không người nào có thể đưa mắt từ trên người hắn rời. Rất nhiều thế hệ trẻ cự đầu cấp nhân vật, cũng tất cả đều ánh mắt sáng quắc chú ý hắn. Tiềm Long bảng đệ nhất sao? Ha ha! Có chút ý tứ. Có người thậm chí đã bắt đầu xoa tay, trong lồng ngực giấy lên gấu có thể chiến ý. Liên Cơ Linh Thánh cũng nghiêm túc nhìn Cố Huyền vài lần, trong mắt lộ ra vài phần kỳ dị. Long Bích Quan, kết thúc. Xuyên qua Long Vách Tường thiên tài có chừng mấy trăm người. Nhưng những người này muốn leo lên đoạt Long Thai, tham gia khí vận tranh đoạt, còn cần hoàn thành một bước ngưng Long Thân. Chỉ có ngưng tụ ra số mệnh kim long giả, mới có tư cách bên trên đoạt long thai, tranh giành chân long bảng bài danh. Tiềm Long Cổ Bi cùng chân long cổ bi bầu trời, vô số đạo đại biểu địa mạch long khí và khí vận kim quang bung ra, tựa như du ngư trùng quanh du tẩu. Mà cửa thứ hai, sở hữu thiên tài mục tiêu chính là bọn họ. Văn, tranh đoạt khí vận dư quang, ngưng tụ thuộc về mình số mệnh kim long. Số mệnh kim long tương đương với một người võ vận cụ hiện, có bao nhiêu võ vận, đi thật xa đường. Có người hâm mộ nói, chân long bảng chân chính cơ duyên liền ở chỗ này, chỉ cần lên đoạt long thai, là có thể cướp đoạt khí vận của người khác, tăng cường tự thân võ vận. Cái này cơ hồ tương đương với một cái nghịch thiên chính mạng cơ hội, khả năng hoàn toàn thay đổi một cái số mạng của võ giả quy tích. Vung ra khí vận kim quang, ở ngắn ngủi rời rạc sau đó, liền chen chúc hướng phía dưới đoàn người chỗ trú đi. Hầu như mỗi người đều có khí vận kim quang xin vào, chỉ bất quá nhiều ít phân biệt. Ha ha, không nghĩ tới ta võ vận càng như thế hưng thịnh. Danh thiên tài nhìn lấy vờn quanh chính mình quanh thân hơn 10 đạo khí vận kim quang, vẻ mặt kinh hỉ, nhịn không được cười ha ha. Người ngoài liếc hắn một cái, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, chớ cao hứng trước quá sớm, nhìn người khác lại nói. Người này ngẩng đầu nhìn lên, biểu tình nhất thời ngây người. Chỉ thấy giữa sân xuất hiện hơn 10 luân nho nhỏ thái dương. Có vài chục danh thiên tài, quanh thân còn quấn trên trăm đạo thậm chí mấy trăm đạo kim quang, lóa mắt chói mắt. Mà như Tâu Ngục Hành, Ngục Diễm Thái Tử tu vi như vậy đạt được thần tướng cảnh trẻ tuổi cự đầu, quanh thân khí vận kim hương thịnh số lượng càng là đạt được hơn 1.000. Đương nhiên, kinh khủng nhất vẫn là hai người. Người là Cố Huyền, một người khác chính là Cơ Linh Thánh Mẩm. Vờn quanh hai khí vận của người kim quang có chừng hơn vạn đạo chi nhiều, hai người tựa như thành một cái không gì sánh được cự đại kim sắc du cân xoáy. Khí tượng chi bằng bạc, che đậy giữa sân sở hữu thiên tiêu. Chương 222, 33 trượng tử kim khí vận long thân. Chương 222, 33 trượng tử kim khí vận long thân. 2. Cố Huyền cùng Cơ Linh Thánh trên người hai người khí vận kim quang thực sự quá cường thịnh, làm cho vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Liền hai người bọn họ, liền chí ít phân đi chàng thượng chí ít một nửa khí vận kim quang. Còn lại khí vận kim quang, có hai thành vẫn còn ở rời rạc trạng thái, ba thành bị còn lại thiên tài phân đi. Khủng bố. Có một người đứng ở trong đám người, nhìn lấy Cố Huyền cùng Cơ Linh Thánh hai người, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ khiếp sợ màu sắc. Nếu như Cố Huyền lưu tâm, có thể phát hiện người này chính là cùng hắn từng có mấy lần cùng xuất hiện tiêu thần. Tiềm Long Kim bảng xuất thế, Chân Long bảng tranh, lớn như vậy cơ duyên, thành tựu trọng sinh giả tiêu thần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đời này Tiềm Long bảng so sánh với một đời muốn trước giờ chọn 5 năm, rất nhiều ta quen thuộc thiên tài cũng không có xuất hiện, cũng nhiều rất nhiều ta không nhận biết yêu nghiệt. Đứng núi chịu sào, tự nhiên là Tiềm Long bảng đệ nhất Cố Huyền. Người này quật khởi căn bản không hề có điểm báo trước, thiên phú như vậy tài tình, theo lý mà nói coi như thế nào đi nữa khiêm tốn, cũng không khả năng để cho ta một điểm nghe thấy đều không có. Ai chẳng lẽ thật là bởi vì ta cái này chỉ ngoài ý liệu hồ điệp xuất hiện, cải biến toàn bộ đại thế hướng đi. Tiêu thần chân mày co rút nhanh, khó giải nghi ngờ trong lòng. Cùng mới vừa trọng sinh lúc so sánh với, tiêu thần đã đê điều không biết bao nhiêu. Chủ yếu là mấy lần bị Cố Huyền cướp đi đặt trước cơ duyên, đưa tới hắn hiện 457 ở thực lực hoàn toàn theo không kịp mình nguyên lai mong muốn. Lại tăng thêm Tiềm Long bảng trước giờ xuất thế, có thể dùng tiêu thần kế hoạch hoàn toàn bị quấy rầy. Vốn là dựa theo ta nguyên lai dự định, ta còn có chí ít 5 năm thời gian tới tăng cường thực lực của chính mình, sau đó ở Chân Long trên bảng cũng có thể nếm thử xông một cái trước 10 vị trí. Những người này căn bản không biết khí vận đối với một gã võ giả mà nói ý vị như thế nào, không đại khí vận ra thân, dù cho ngươi thiên phú cho dù tốt, cũng khó mà tiến nhập vương cảnh. Thế, Nam vực đản sinh thiên địa nhân vật chính cấp thiên tài chỉ có một, đó chính là Cơ Linh Thánh. Ta nhớ được hắn hình như là Tiềm Long Chân Long bảng song bảng đệ nhất, một người độc chiếm toàn bộ Nam vực thế hệ trẻ tứ thành khí vận, cũng là bởi vì này, sau lại Cơ Linh Thánh là Nam vực thiên kiêu trung đệ nhất cái đặt chân vương cảnh tồn tại, thậm chí ở Trung Châu vương trên bảng còn sở hữu tính danh. Thế nhưng đời này bốn, tiêu thần ánh mắt không tự chủ rơi vào một đạo thân ảnh trên người. Cái này trên người khí vận chi thịnh, đủ để cùng Cơ Linh Thánh địa vị ngang nhau. Cố Huyền. Người này dĩ nhiên trực tiếp cướp đi Cơ Linh Thánh Tiềm Long bảng đệ nhất vị trí, phân đi Cơ Linh Thánh chí ít một nửa khí vận. Bất quá người này dù sao chỉ có huyền đăng cảnh, thực lực kém xa Cơ Linh Thánh, đến tiếp sau đoạt Long Thái Tranh, hẳn là muốn đem đại bộ phận khí vận trả lại cho Cơ Linh Thánh. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Chân Long bảng đệ nhất vẫn là Cơ Linh Thánh. Tiêu thần đôi mắt lóe lên, vẫy vẫy đầu, cười khổ nói, nghĩ cái này để làm gì, lập tức vẫn là tận lực tranh thủ chỗ tốt mới là. Nghĩ lấy, tiêu thần thần niệm khẽ động, quanh thân hơn 10 đạo khí vận kim quang hội tụ vào một chỗ, biến ảo thành một cái mấy thước dài tiểu kim long. Sau đó tiểu kim long cấp tốc xông lên trên cao, bắt đầu truy đuổi thôn vệ những cách đó tản khí vận kim quang. Theo tiêu thần số mệnh kim long ngưng tụ ra, rất nhiều người số mệnh kim long cũng tiếp nhị liên tam xuất hiện. Hống. Hống giữa sân vang lên liên tiếp long ngầm, từng cái số mệnh kim long tùy theo xuất hiện. Phổ thông thiên tài, ngưng tụ ra số mệnh kim long chỉ có số lượng cao thấp. Mà Tiềm Long Kim bảng cấp thiên tài, kém nhất cũng có 1-2 văn. Mạnh như Bắc Thần Thất Diệu đứng đầu, thiên thú giả, số mệnh kim long càng là đạt đến 5-6 trượng khoảng cách. Càng khoa trương hơn chính là thần tướng cảnh vài tên tuổi trẻ hòa đầu. Người người số mệnh kim long có chừng thập nữ ở trên, hơn nữa hình thái khác nhau, khí diễm kinh người. Ngục Diễm Thái Tử ngưng tụ ra số mệnh kim long cả người xích viêm vần quanh, tản mát ra cuồng bạo nóng rực khí tức, giống như một điều sinh ra ở Vạn Thiên Hỏa Sơn quần hỏa long. Tâu Ngục Hành số mệnh kim long ma khí u mịch, cho người ta một loại thị sát yêu tà chi khí. Chiêu Tiệm số mệnh kim long uy vũ trầm ổn, giống như liên miên không dứt thần sơn. Chu Thương Lan số mệnh kim long chuyển màu băng lam, có thể phun tô mây mù thủy khí, cho người ta như là biển mênh mông nguyên bắc cảm giác. Những người này ở giữa xuất sắc nhất thỏa đáng vì Lăng Thiên vực số mệnh kim long. Lăng Thiên vực số mệnh kim long có chừng 13 trượng cao thấp, chân đạp thanh liên, huyền ảo phiêu cát, lăng với mọi người bên trên Lăng Thiên vực mặt mỉm cười, ngạo nghễ ngẩng đầu đầu lâu. Luân theo hầu luân võ vận, hắn không uổng bất luận kẻ nào. Đúng lúc này, hống, tiếng chấn thiên long ngâm vang lên, mọi người thất kinh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ước chừng dài 18 trượng kim sắc cự long từ tỷ linh thánh trên người tới lui tuần tra mà ra. Cơ linh thánh số mệnh kim long sừng hiệu ngạc trùy, cả người trải rộng lớp vảy màu vàng óng, là nhất chính thống thần long tư miệng. Cùng hắn số mệnh kim long so ra, những người còn lại số mệnh kim long nhìn lấy đều có vài phần không phải tinh khiết ý. Cơ linh thánh thân lại tựa như thần linh, mâu quang chớp động gian, khổng lồ số mệnh kim long xông lên trên cao, bắt đầu từng ngụm thôn phệ bắt đầu những thứ kia rời rạc khí vận kim quang. Cơ linh thánh số mệnh kim long gia nhập vào sau đó, trực tiếp đem phía trước đang ở chóc nã số mệnh kim long nhóm chen đến một bên. Hiện ra có chút bá đạo, rất nhiều số mệnh kim long giận mà không dám nói gì. Trong chốc lát, rời rạc khí vận kim quang bị đám người chia cắt hoàn tất, tất cả mọi người số mệnh kim long đều có chỗ tăng trưởng, trong đó cơ linh thánh số mệnh kim long vẫn là khổng lồ nhất, lấy được chỗ tốt tối đa. Trực tiếp trương đến rồi tiếp cận 25 trượng chiều dài. Mà còn lại cự đầu số mệnh kim long, dài nhất Lăng Thiên vực cũng bất quá chỉ có 15 trượng, cơ linh thánh ước chừng mạnh hơn hắn nhiều gấp đôi. Không hổ là cơ linh thánh, trời sinh hoàng giả huyết mạch. Sở hữu khí vận, một mình hắn liền chiếm tiếp cận ba thành. Có người than phục. Làm sao Cố Huyền số mệnh kim long còn chưa có đi ra? Giờ này khắc này, phía trước liền cùng cơ linh thánh địa vị ngang nhau Cố Huyền, quanh thân khí vận kim quang vẫn là phơi bảy vòng xoáy trạng thái, không có tạo ra số mệnh kim long. Có người lắc đầu nói, hiện tại chính là đi ra cũng đã chậm, chàng thượng khí vận đã bị chia cắt hoàn tất. Vốn là Cố Huyền cùng cơ linh thánh hai người mỗi người chia hai thành khí vận, còn có thể cùng cơ linh thánh tranh một chuyến đệ nhất. Nhưng là bây giờ, lời còn chưa nói hết, liền thấy Cố Huyền trước mặt vòng xoáy màu vàng nóng chúng có một tia sợi khí tức uy nghiêm truyền ra. Tiếng hô long chi tiếng vang lên. Này đạo long ngâm âm thanh không tính là đại, nhưng thật sâu truyền vào mỗi người náo hải, làm cho trong lòng mọi người run lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái số mệnh kim long từ du cơn xoáy trung du giặc mà ra. Cái này kim long chuyển thuần túy tử kim màu sắc, cả người lôi hỏa quấn quanh, long giác nhuệ khí trùng thiên, giống như hai thanh hàn quang bốn phía bảo đao. Trên người long miếng vảy mảnh nhỏ như lao phong. Chí tôn chí quý, lại tản mát ra tuyệt thế phong mang, khiến người ta khó có thể nhìn gần. Ngũ trảo tử kim long. Có người trợn to hai mắt, khó có thể tin khẽ hô cửa ra. Cùng Cố Huyền số mệnh kim long so với, liền cơ linh thánh kim long đều muốn thua kém vài phần. Duy nhất khiến người ta cảm thấy tiếc nuối là, Cố Huyền số mệnh kim long chỉ có chính là 18 trượng, thân thể so với cơ linh thánh 15 muốn nhỏ hơn tầm vài vòng đúng lúc này. Cố Huyền tử kim cự long há mồm ra, trong miệng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, nhắm ngay chàng thượng hung hăng hút một cái. Trong sát na, chàng thượng tất cả mọi người số mệnh kim long đều run lên bần bật, có người yếu thậm chí trực tiếp nổ lên. Đại lượng khí vận kim quang bị bóc ra tới, dũng mãnh vào tử kim cự long trong cơ thể. Tử kim cự long thân thể cấp tốc bành trướng, quang mang thắng được nắng gắt. Trái lại những người khác số mệnh kim long thì không ngừng ngâm nước. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Cố Huyền số mệnh kim long liền tăng vọt đến 33 văn chi lớn. Trái lại những người khác số mệnh kim long, tập thể ngâm nước gần một nửa, có người thậm chí ngay cả hình rồng tư thái đều nhanh duy trì không được, chuyển nửa hư huyễn trạng thái. Liền cơ linh thánh số mệnh kim long, đều chỉ còn lại 15-16 trượng cao thấp. Mọi người đều sợ ngây người, lăng lăng đứng tại chỗ. Chương 223, Nam vực khí vận cộng 10 phần, Cố Huyền độc chiếm 7 thành, cùng giai vô địch. Chương 223, Nam vực khí vận cộng 10 phần, Cố Huyền độc chiếm 7 thành, cùng giai vô địch. 3. Điều này sao có thể? Đám người thiên tài, tuổi trẻ cự đầu cấp nhân vật nhất tề tiến lên một bước, trên mặt lộ ra khiếp sợ và khó có thể tin màu sắc, vừa sợ vừa giận. Liền cơ linh thánh trên người đều bộc phát ra khí thế cường đại vô cùng, tâm thần bị xung kích đến rồi. Người vây xem, thì ngơ ngác nhìn lấy Cố Huyền đầu đỉnh cái kia tỷ ngủ toàn trường uy nghiêm tử kim cự long, thần sắc ngẩn ngơ. Kinh hãi nhất không ai bằng Tiêu Thần. Tiêu Thần ánh mắt trợ to, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyền, túi đầu nỉ non nói, Nam vực thế hệ trẻ khí vận tổng cộng 10 phần, cơ linh thánh chiếm 1 phần 10, những người còn lại hợp chiếm 2 thành, này, độc chiếm 7 thành. Cá nhân độc chiếm toàn bộ Nam vực trẻ tuổi 7 thành khí vận, võ vận mạnh, hầu như có thể nói là tất vào vương cảnh muốn trên đường vẫn lạc đều khó khăn. Kinh khủng như vậy khí vận hộ thể dưới, liền vương cảnh cường giả cũng khó mà đối với hắn mặt sát, bằng không ắt gặp thiên đạo phản vệ. Nói không khoa trương chút nào, bây giờ Cố Huyền chính là Nam vực mảnh thiên địa này sân khấu duy nhất nhân vật chính, những người còn lại, bao quát cơ linh thánh ở bên trong, hết thảy đều là hắn làm nền, không cách nào cùng với tranh phong. Đương nhiên, chỉ là hiện tại. Bởi vì chân long bảng tỷ đấu còn không có chính thức bắt đầu. Lên đoạt long thai, mỗi cái khí vận của người còn sẽ có sở biến hóa. Đến lúc đó Cố Huyền trên người khí vận có thể sẽ bị phân ra tới không ít, trừ phi bốn. Hắn có thể đoạt được chân long bảng đệ nhất. Quá khoa trương. Tiêu thần nhãn thần chấn động, thật lâu khó có thể tiêu tán. Bất quá như vậy khí tượng phỏng trừng cũng liền duy trì một hồi, người này thiên phú theo hầu mặc dù kinh người, nhưng thực lực hay là kém, lần này chân long bảng nhân vật chính nhất định là cơ linh thánh. Mặc dù là cái dạng này, hắn tương lai cũng tuyệt đối là thiên địa một trong những nhân vật chính, có tư cách có thể cùng cơ linh thánh đánh đồng, thậm chí siêu việt cơ linh thánh tồn tại. Sư tôn, quá mạnh mẽ. Yến Thiếu Dương đứng ở bên ngoài sân, nhón chân nhìn lấy giữa sân chi cảnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến đỏ lên, trong mắt tràn đầy đối với Cố Huyền sùng bái màu sắc. Tuy là hắn xem không quá hiểu người trong sân ở tranh cái gì, nhưng hắn có thể nhìn ra hắn sư tôn, hiện tại rất uy phong, phi thường uy phong. Cố Huyền thần sắc bình tĩnh, đối với kết quả này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn người mang hai đại kỳ kinh, nhất là Thiên Dưỡng Kinh, võ vận chi thịnh, tiềm lực mạnh viễn siêu người ngoài tưởng tượng. Hắn không làm nam vực trẻ tuổi thế hệ này vương. Ai tới làm? Bất quá Cố Huyền số mệnh kim long cái này xương nói tuyệt luân hút một cái, trực tiếp để ở địa điểm có thiên tài khí vận ngâm nước một vòng lớn. Có chút xui xẻo, thật vất vả ngưng tụ ra khí vận long thân trực tiếp bị Cố Huyền cho sinh sôi hấp bạo. Nguyên bản có cơ hội bên trên đoạt long thai, nhưng bây giờ là không có cơ hội. Không biết bao nhiêu song ánh mắt u oán rơi vào Cố Huyền trên người. Đại thế sắp khải, khí vận như đỉnh, thúc giục sanh ra nhân vật chính chỉ có như vậy một hai, những người còn lại cũng chỉ có thể trở thành đỉnh dưới tân hỏa, sung mãn làm bản đạp phân nhi. Có người bất đắc dĩ cảm thán nói. Hai anh. Cũng có người không phục. Ngục Diệm Thái tử chăm chú nhìn Cố Huyền, cười lạnh nói, tốt cường thịnh khí vận a, thật tốt ta nếu là có thể đánh bại ngươi. Thôn phệ ngươi khí vận, phỏng trừng than cơ linh thánh cũng kém hơn ta à. Ngục Nhạc Thái tử xoa tay, một phó tướng nhìn quanh làm con mồi tư thái. Còn lại tuổi trẻ cự đầu cũng không kém là đồng dạng thái độ, ánh mắt sáng quắc, chặt nhìn chòng chọc Cố Huyền. Cơ linh thánh càng là từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Cố Huyền, hờ hững nói, ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành ta giá ý ỉa. Cố Huyền hờ hững không nói, tầm mắt rủ xuống, trong tay minh hồng đao chấn minh không ngừng. Lúc này, tiềm long trung tâm cổ thành dâng lên từng cái bình đài. Vô căn cứ huyền phủ. Như thang lên trời, từng bước đi lên, thông hướng cuối cùng tối cao cũng là duy nhất trong đó đại bình đài. Mỗi cá nhân trong mắt đều dấy lên chiến ý hừng hực. Long môn cửa thứ ba, đoạt long thai. Cũng là cái gọi là chân long bảng tranh. Đang đoạt trên long đài đi ra bao xa, đại biểu cho ngươi cuối cùng ở chân long trên bảng vị trí. Mọi người vây xem cũng dồn dập lộ ra kích động cùng chờ mong màu sắc ngay sau đó, từng đạo kim sắc quang trụ từ phía trên hạ xuống. Đem từng tên một thành công ngưng tụ số mệnh kim long đám thiên tài bọn họ truyền tống bên trên từng cái bình đài. Chân long bảng ngẫu nhiên phân phối, dù ai cũng không cách nào nói không công bình. Cố Huyền bị truyền tống đến một cái trên bình đài, đối thủ là Hắc Long Vương hướng một gã nhân vật thiên tài, khí vận chi long dài 2 trượng vốn là có hơn 3 trượng, nhưng bị Cố Huyền gắng gượng hút đi một bộ phận, ngâm nước đến 2 trượng 3. 2 trượng 3 số mệnh kim long, ở Cố Huyền 33 trượng tử kim cự long trước mặt quả thực liền cùng điều con giun nhỏ giống nhau. Người này cũng là tiềm long bảng bên trên có danh tiếng thiên tài yêu nghiệt, huyền đan thập trọng thực lực, xem Cố Huyền trong mắt bao hàm u oán cùng không phục. Hắc Long Vương hướng Lâu Ngạn Phong, chuyên tới để lãnh giáo tiềm long đệ nhất bản lĩnh. Người này tùy ý hướng Cố Huyền thi lễ một cái, trên người dâng lên khí thế cường đại. 4. Ở nơi này khí thế giới, hư không hơi vặn mẹo, dường như muốn ngưng tụ thành tượng, đây là huyền đan thập trọng cực hạn, tiếp cận nửa bước thần tướng tình trạng. Cố Huyền khẽ gật đầu, nói, mời. Lâu Ngạn Phong chuẩn bị động thủ, lại phát hiện Cố Huyền hai tay trống trơn, liền minh hồng đao đều không lấy ra, nhịn không được cau mày hỏi, Cố Huyền không chuẩn bị xuất đao sao? Cố Huyền thản nhiên nói, nghĩ tới ta xuất đao, ngươi còn hơi kém điểm. Ngươi! Lâu Ngạn Phong trên mặt hiện lên một tia xấu hổ và giận dữ, cảm giác mình bị lớn lao vũ nhục. Ta xuống phía dưới. Ngay cả là tiềm long đệ nhất thì như thế nào? Đoạt trên long đài so là thực lực, mà không phải tiềm lực, cuồng vọng tự đại. cho Lâu Ngạn Phong hú dài một tiếng, người như dao long, nhảy lên giữa không trung, chém ra một đao. Ánh đao như cầu vồng, đao thế trực tiếp diễn hóa xuất trùng điệp dị tượng. Hiển nhiên, hắn một đao này vô luận là đao pháp vẫn là đao ý đều đã đạt được cảnh giới cực cao. Đối mặt cái này kinh diễm vô cùng nhất đao, Cố Huyền lại thần sắc bình tĩnh. Cố Huyền cũng trưởng thành đao, nhẹ nhàng nâng tay, sau đó tùy ý chém xuống. Trong sát na, một đạo bá đạo tuyệt luân ánh đao từ Cố Huyền trong tay chém ra. Ánh đao xuất hiện trong nháy mắt, có loại muốn đem toàn bộ quyết đấu đài đều chém thành hai khúc cảm giác. Lâu Ngạn Phong ánh đao ở chỗ này trưởng đao tiếp theo đụng đến thoái, Lâu Ngạn Phong sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra khó có thể tin màu sắc. Cái gì? Đao quang chạm trung ngực của hắn, hắn phun ra một ngụm tiên huyết trực tiếp bị chém bay đi ra ngoài. Cố Huyền số mệnh kim long gầm nhẹ một tiếng, bắt lại Lâu Ngạn Phong số mệnh kim long, cắn một cái phân nửa, 33 trượng long khu nhất thời lại tăng trưởng thêm vài thước. Hít kha hí zét zét một màn này đáy chăn dưới rất nhiều người để ở trong mắt, dồn dập ngược lại hút lương khí. Ta đi, Lâu Ngạn Phong thực lực ở Hắc Long Vương hướng trẻ tuổi trung làm sao cũng có thể vỗ tiến lên ba, đao pháp tinh tuyệt, đao ý lĩnh ngộ được tiếp cận tiểu thành. Thậm chí ngay cả Cố Huyền một cái trưởng đao đều không tiếp nổi. Đây không khỏi cũng quá bất hợp lý rồi hả? Ngoan ngoãn, Lâu Ngạn Phong tu vi cảnh giới vẫn còn so sánh Cố Huyền cao hơn một tầng đâu, có thể giao thủ một cái, cảm giác hai người hoàn toàn không phải ở cùng là một cái tầng thứ ở trên tồn tại. Trên lệch thực sự quá lớn. Có người thần sắc trầm ngưng nói ra, các ngươi sợ là đã quên, Cố Huyền ở Tiềm Long bảng ở trên chiến lược đánh giá là giai vô địch. Chỉ một thoáng, rất nhiều người nhãn thần đều bị rung động thật sâu một cái bói. Chương 224, Cố Huyền, ta đây nhất chiêu có thể có tư cách để cho người xuất đao. Có thể. Chương 224, Cố Huyền, ta đây nhất chiêu có thể có tư cách để cho người xuất đao. Có thể. 4. Cùng giai vô địch. Bốn chữ này, nhìn lấy đơn giản, kỳ thực khó hơn lên trời. Trên đời này thiên tài đâu chỉ ngàn ngàn vạn, ngươi tự cho là chính mình ở một phương diện khác rất mạnh, nhưng trên thực tế ở phương diện này mạnh hơn ngươi người có khối người. Ngoài núi vĩnh viễn có núi, thiên ngoại cũng vĩnh viễn có thiên. Mà Cố Huyền, cũng là đạt được Tiềm Long Kim bảng khẳng định huyền đan cảnh giới, không địch thủ. Hán, chính là nam vực huyền đan cảnh trần nhà. Đại biểu huyền đan cảnh trung cực chiến lực. Tuy là, hắn chỉ có chính là huyền đan cựu trọng. Từng giết thần tướng cảnh cường giả 4 người, tối cao thần tướng tứ trọng. Từng tổn thương sinh tử cảnh. Có người thần sắc động dung nói, Cố Huyền thiên phú quá mức chói mắt, thế cho nên chúng ta hầu hết thời gian đều coi thường, thực lực của hắn cũng mạnh đáng sợ. Hoàn toàn có thể tễ thân trẻ tuổi cự đầu nhóm. Đúng vậy a. Có người gật đầu nói, bất quá Cố Huyền dù sao chỉ có huyền đan cảnh, sức chiến đấu tuy là có thể đạt được cự đầu cấp, thực lực tổng hợp vẫn có thiếu hụt. Chân long bảng tranh không thể so còn lại, càng lên cao, cần đánh bại càng nhiều người, loại hình thức này, đối với Cố Huyền rất bất lợi. Chính như người này nói, đoạt long thai tỷ đấu quy tắc cùng Cố Huyền quá khứ sở đụng phải lôi đài tái quy tắc có chút bất đồng. Muốn làm cái kia chân long bảng đệ nhất, ngươi nhất định phải đánh bại sở hữu cùng ngươi thực lực tương cận đối thủ. Nói cách khác, Cố Huyền nhất định phải đem chàng thượng có tư cách trùng kích chân long bảng đệ nhất người toàn bộ đánh bại một lần, mới có tư cách làm cái kia chân long bảng đệ nhất. Điểm này là vì bính trừ bất luận cái gì vận khí nhân tố mang tới ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như thực lực chênh lệch rất lớn, đoạt long thai cũng sẽ cấp tốc đưa ngươi từ nơi này theo trình tự sàng lọc chọn lựa đi, không có nhiều lắm không có ý nghĩa đối quyết. Đoạt long thai phân phối cơ chế vẫn có chút hợp lý cùng trí khôn. Cái này cơ chế đối với Cố Huyền mà nói phi thường có lợi. Rất nhiều người đang lo lắng Cố Huyền chỉ có huyền đan cảnh tu vi, nếu là đối đầu thần tướng cảnh cường giả, một cái còn tốt, hai cái ba cái ở trên. Coi như sức chiến đấu đạt tiêu chuẩn, khả năng nguyên lực phương diện thể lực cũng sẽ chống đỡ hết nổi. Thật không nghĩ tới. Cố Huyền đối với chuyện này là lại chờ mong bất quá. Mấy đại thần tướng cảnh cự đầu cấp nhân vật, từng cái đều có tư cách trùng kích chân long bảng đệ nhất, riêng phần mình người mang một cái kim sắc cơ duyên. Ta nếu là có thể đưa bọn họ luân phiên đánh bại một lần, liền tương đương với tiệt hồ ước chừng 6 cái kim sắc cơ duyên. Phần thưởng này cộng lại. Cố Huyền mắt lộ ra chờ mong. Đủ để cho thực lực của ta phát sinh một lần nữa long trời lỡ đất thuế biến. Cố Huyền đã có chút không thể chờ đợi. Sau đó, theo kim sắc quang trụ hạ xuống, Cố Huyền không ngừng tao ngộ đối thủ, vị trí cũng từng bước đi lên kéo lên. Nhưng vô luận là ai, đều không thể làm cho Cố Huyền ra chiêu thứ hai, thậm chí ngay cả buộc hắn xuất đao tư cách đều không có. Cùng giai vô địch 4 chữ, bị hắn triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Người mang nhiều loại vô thượng đao đạo phương pháp, còn tu tập phệ thần kinh cùng thiên dưỡng kinh hai đại kỳ kinh, đối với tự thân đao khí trường khống, Cố Huyền sớm đã đạt được tùy tâm sở dụng cảnh giới. Minh Hồng đao cùng hắn mà nói là như hổ thêm cánh, Minh Hồng đao không ở tay. hắn như trước có thể bày ra vô địch phong thái. Cực tâm một kiếm. Tỷ đấu trên đài, Giải Thiên Y thanh hát một tiếng, ung dung một kiếm đâm ra, tinh quang nghiền nát, một đạo thân ảnh bay rất ra ngoài. Giải Thiên Y dĩ nhiên thắng. Phía dưới vang lên trận trận kinh ngạc âm thanh. Bị Giải Thiên Ý đánh bại người chính là Bắc Thần Thất Diệu đệ nhị diệu, Thiên Tuyển. Cũng chính là đã từng đệ tam diệu Thiên Nguyệt. Giải Thiên Ý từng thua ở Thiên Cơ trong tay, nhưng bây giờ nghịch thế mà lên, rửa nhục trước. Đáng chết. Thiên Cơ sắc mặt khó coi, hắn thua ở Giải Thiên Ý, ý nghĩa hắn ở chân long trên bảng xếp hạng sau cùng tất nhiên là muốn so Giải Thiên Ý thấp hơn. Bị một cái thủ hạ bại tướng siêu việt, cái này để cho người khó có thể tiếp nhận. Cố Huyền từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Giải Thiên Ý, đôi mắt hơi chớp động. Giải Thiên Y thiên phú mặc dù không tính tuyệt đỉnh, nhưng có đại tài trưởng thành muộn chi tướng, sau này chi thành tựu có lẽ sẽ đại đại vượt lên trước Tiềm Long bảng hạng vị trí. Ở trong mắt Cố Huyền, Giải Thiên Y có vài phần ngọc thô chưa mài giũa phong thái. Đương nhiên lần này chân long bảng Giải Thiên Y hẳn là muốn dừng bước tại này. Chiến thắng Bắc Thần Thiên Cơ, Giải Thiên Y trạng thái cũng không quá tốt, phỏng chừng vô lực thắng nữa cuộc kế tiếp. Lúc này, Âm Nguyệt Vương triều ngoại trừ Cố Huyền cùng Giải Thiên Y ở ngoài, đã không ai đang đoạt trên long đài. U Nguyệt cùng đêm thứ hai thực lực mặc dù không tệ, nhưng đặt ở toàn bộ Nam vực liền có chút không quá đủ xem, hai người đã liên bại mấy trận, bị loại bỏ đi ra ngoài, đang ở phía dưới quan chiến. Tưởng tượng năm đó Cố Huyền ở Âm Nguyệt Vương đô khiêu chiến Âm Nguyệt thập nhị dạng, Giải Thiên Ý cao cao tại thượng, nhưng bây giờ mạnh như thác đổ vậy bình luận Giải Thiên Ý. Thế sự luân chuyển, có chút kỳ diệu. Vòng kế tiếp tỷ đấu bắt đầu, lần này, Cố Huyền xuất hiện trước mặt đối thủ là Bắc Thần Thất Diệu đệ nhất Diệu Thiên Su. Bắc Thần Thiên Su vận khí không tệ, một đường thắng liên tiếp, sau lưng số mệnh Kim Long đã tăng trưởng đến 8 trượng cao thấp. Nhưng cùng Cố Huyền tiếp cận 35 trượng số mệnh Kim Long so với, còn là tiểu vu thấy đại vu. Quan tâm một trận chiến này nhân không ít, U Nguyệt, Giải Thiên Ý, đêm thứ hai đám người, đều ở đây nhìn lấy. Bắc Thần Thiên Su ánh mắt nhìn thẳng Cố Huyền, khí thế trên người một chút xíu đi lên cất cao. Khí thế của hắn vặn vẹo hư không, ở sau lưng biểu hiện ra quần tinh phù động dị tượng. Trong đó có 7 viên tinh thần rực rỡ sinh huy, cấu kết ra bắt đầu chi tượng năm. Phía dưới mọi người vây xem trên mặt lộ ra động dung màu sắc. Nửa bước thần tướng. Chỉ kém một bước, Bắc Thần Thiên Su liền có thể ngưng tụ ra pháp tướng thân. Nhìn hắn cái này pháp tướng khí tượng, chí ít tại trung phẩm ở trên. Bắc Thần Thiên Su cũng là Bắc Thần Vương triều mấy nghìn năm không ra tuyệt thế thiên tiêu, nếu như không nói trước đụng với Cố Huyền, nói không chính xác có tư cách trùng kích chân long bảng trước 10. Hiện tại thì nhìn Bắc Thần Thiên Su có thể hay không bước ra Cố Huyền đao thứ hai. Ngươi cũng quá coi thường Bắc Thần Thiên Su, Cố Huyền lợi hại hơn nữa, muốn chiến thắng đối thủ như vậy, làm sao cũng phải bỏ phí một phen võ thuật mới được. Phía dưới đám người nghị luận gian, Bắc Thần Thiên Su trong con ngươi tinh quang lưu chuyển, đã ra tay với Cố Huyền. Bắc Thần sát phạt thuật. Điều khiển. Bắc Thần Thiên Su một chỉ điểm ra, trong sát na, toàn bộ tỷ đấu đài lại tựa như tinh dạ hàng lâm. 7 viên bắt đầu ngôi sao bên trong giao quang tinh quang mang đại thịnh. Ngay sau đó một căn hoàn toàn do tinh quang ngưng tụ thành ngón tay mang theo lấy bảng bạc vĩ lực hướng Cố Huyền thẳng tắp điểm tới. Cố Huyền mâu quang chớp động, trường đao bổ ra. Tuyệt bất diệt sát đao. Một cái hô hấp gian, Cố Huyền xuất hiện trước mặt gần 200 đạo ánh đao. Ánh đao trọng điệp, dung thành nhất đao. Xé rách hư không, trong nháy mắt liền đem Bắc Thần Thiên Su tinh quang lớn chỉ cắt thành hai nửa. Thiên dưỡng kinh trong người, huyền thai luật động. Cố Huyền nhục thân giờ nào khắc nào cũng đang đề thăng. Xuất đao tốc độ cũng theo đó tăng cường mạnh. Hiện tại tuyệt bất diệt sát đao uy lực đã tiếp cận một dạng thiên giai hạ phẩm đao pháp ai. Bực này uy lực, đủ để không nhìn tuyệt đại đa số võ học ý cảnh thêm được. Nhất đao chém 0.6 ra, phá hết văn pháp. Bắc Thần Thiên Su thấy điều khiển bị phá, trong tay cấp tốc biến ảo chiêu thức. Bắc Thần sát phạt thuật. Trường pháp. Bắc Thần sát phạt thuật. Quyền pháp. Bắc Thần sát phạt thuật. Kiếm pháp. Bắc Thần Thiên Su hợp với thi triển ra 7 loại bất đồng võ học, mỗi một chủng võ học đều bị hắn luyện đến đại thành, lại mỗi một chủng võ học ý cảnh đều lĩnh ngộ được không dưới tứ thành cảnh giới. 7 loại võ học trong lúc đó hình thành liên hệ kỳ diệu, cuối cùng kết thành một cái huyền ảo ấn ký. Bắc Thần Thiên Su đỉnh đầu 7 viên tinh thần tất cả đều hào quang tỏa sáng, đem uy thế của hắn cất cao đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Bắc Thần Thiên Su chân đạp hư không, trong con ngươi toát ra rực rỡ hết sức quang mang. Cầm trong tay ngôi sao ấn hung hăng hướng Cố Huyền đánh tới, trong miệng hét lớn. Cố Huyền, ta đây nhất chiêu, có thể có tư cách để cho người xuất đao. Cố Huyền ánh mắt nhất động, minh hồng đao xuất hiện ở tay trái, tay phải nhẹ nhàng đắp lên. Chương 225, vang dội cổ kim nhất đao. Người chiêu này, không kém. Chương 225, vang dội cổ kim nhất đao. Người chiêu này, không kém. Nam. Bắc Thần sát phạt thuật. chính là Bắc Thần Vương Triều một môn đỉnh cấp truyền thừa. Bắc Thần sát phạt thuật tổng cộng bao hàm 7 loại võ học, mỗi loại phẩm cấp đều ở đầy thiên giai. 7 loại võ học giữa hai bên còn có huyền diệu liên hệ, đồng thời thi triển, có thể ngưng kết ra cường đại vô cùng bắt đầu tinh ấn. Đây vốn là một môn cùng đánh bí kỹ, bây giờ lại bị Bắc Thần Thiên Quyền lấy sức một mình thi triển ra, nhất thời ở phía dưới gây nên cự đại gây rối. Thất môn thiên giai võ học toàn bộ liền đến đại thành. Toàn bộ lĩnh ngộ ra võ học ý cảnh. Bắc Thần Thiên Xu lực lĩnh ngộ đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, đơn giản là khủng bố. Bắc Thần Vương Triều mấy nghìn năm qua chưa bao giờ có người làm được quá điểm này, thế hệ này thiên quyền dĩ nhiên làm xong rồi. Tê đây mới là Bắc Thần sát phạt thuật chân chính là diện mạo a, chỉ bằng vào cái này một cái bắt đầu tinh ấn, Bắc Thần Thiên Xu có tư cách đứng hàng chân long bảng trước. Ta rất hoài nghi, một dạng thần tướng cảnh tam tứ trọng võ giả có thể hay không tiếp được một chiêu này. Đáng sợ. Bắc Thần Thiên Xu một chiêu này kinh thế hai tục bắt đầu tinh ấn, tác động tinh quang, chập chân hư không, tản ra khủng bố uy thế liền bên cạnh tỷ đấu trên đài vài tên tuổi trẻ cự đầu cũng không nhịn được ghé mắt trông lại. Dưới đài, trạng thái hư nhược giải thiên ý trong hai tròng mắt quang mang nở rộ, dường như có vô số tin tức đang bay nhanh lưu quang. Rất nhanh 31, giải thiên ý phun ra một ngụm tiên huyết, bất đắc dĩ lắc đầu, ta xem không mặc một chiêu này cái hở. Bắc Thần Thất Diệu bên trong còn lại 6 vị thần sắc chấn động, thì thào mở miệng. Nguyên lai hắn đã cường đại đến loại trình độ này. Cái gọi là Bắc Thần Thất Diệu, căn bản chính là một chuyện cười, chúng ta tất cả đều là thiên xu làm nền mà thôi. Sớm đã bị đào thải tiêu thần đứng ở nơi hẻo lánh, trên mặt cũng tất cả đều là chấn động màu sắc. Hắn bằng vào biết trước tất cả ưu thế, cùng nhau đi tới đã từng không ít cường đại công pháp truyền thừa, trong đó có mấy môn thiên giai võ học. Sở dĩ hắn hiểu rõ nhất tu hành thiên giai công pháp độ khó. Tưởng muốn đại thành một môn đều khó khăn, huống chi là thất môn. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Cùng chân chính đỉnh cấp thiên kiêu so sánh với, ta kém thật sự là nhiều lắm, bất kể là tư chất vẫn là ngộ tính phương diện bốn. Tiêu thần khe khẽ thở dài, trong mắt lại toát ra vài phần suy tư ánh sáng. Ta dường như nhớ tới thân phận của người này, tuy là không có thể lên vương bảng, nhưng cũng là vương dưới bảng cái kia một tầng thứ đỉnh cấp yêu nghiệt, xem như là trọng yếu phối hợp diễn một trong ở kiếp trước là cùng cơ linh thánh bắt đầu tiến nhập Trung Châu bái đài Nam vực thiên tiêu chung số lượng không nhiều lắm không có chẳng khác người thường vị. Nguyên lai người này dĩ nhiên là Bắc Thần Vương Triều thiên tài. Đối mặt như vậy kinh diễm tuyệt luân nhất triều, cùng với đối địch Cố Huyền tự nhiên phải chịu đám người quan tâm. Không biết Cố Huyền có thể hay không tiếp được một chiêu này. Cùng giai vô địch thần thoại, có thể muốn tùy theo tan vỡ. Bên sân, nho nhỏ Yến Thiếu Dương siết chặt nắm tay, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng thật chặt. So với ai khác đều muốn khẩn trương. Sư tôn, nỗ lực lên nha. Rất nhiều ánh mắt tụ vào ở Cố Huyền trên người, Cố Huyền thần sắc đạm nhiên, có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không thay đổi bình tĩnh. Tay phải hắn nhẹ nhàng khoát lên Minh Hồng đao trên chôi đao. Minh Hồng đao dường như cảm ứng được cường địch trước mặt, ở đao khí dưới sự kích thích cũng hưng phấn chiến minh đứng lên, trên chôi đao vân tức giống như sống chuyển, trông rất sống động. Cố Huyền tầm mắt rủ xuống. Ở lần nữa dương mắt một sát na kia xuất đao. Chỉ một thoáng, một đạo vắt ngang vạn cổ ánh đao hoa phá trường không, dường như muốn ngăn đỡ ở Cố Huyền hết thảy trước mặt đều nhất đao chặt đứt. Chém. Chỉ có chém một cái. Một đao này, là cực độ thuần túy thiên đao đao ý. Không có bất kỳ chăn đệm, chỉ có một chữ chém một cái. Chạm phá cửu tuyết, chặt đứt toàn bộ. Ánh đao lướt qua chỗ một lo rảnh cắt rời, toàn trường tinh quang rút đi, bắt đầu truy lạc. Bắc thần cực đánh ra ngôi sao ấn dưới một đao này trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Đoạt Long Thai bình đài từ trung gian nước ra. Đoạt Long Thai bốn phía pháp trận cấm chế ầm ầm bạo liệt. Đao khí vẫn dọc theo đi. Dầm 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 ở Cố Huyền một đao này quỹ tích bên trên, hợp với bốn cái tỷ đấu đài pháp trận cấm chế quang cháo bị trực tiếp chạm phá. Còn tốt, ở chém ra một đao này lúc Cố Huyền thoáng thiên chuyển hai thốn. Một đao này là xoa Bắc Thần Thiên Quyền gò má đi qua. Có một cái chớp mắt như vậy gian, toàn bộ Tiềm Long cổ thành vắng vẻ một mảnh, liên căn châm rơi dưới đất thanh âm cũng biết tích có thể nghe. Ngỗng. Cố Huyền thu đao vào vỏ, nhìn lấy trước mặt ngơ ngác đứng yên Bắc Thần Thiên Xu, nhàn nhạt nói một câu, ngươi một chiêu này, không kém. Ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, tràng thượng mãnh địa bộc phát ra một hồi tiếng huyên náo. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Cái này là như thế nào nhất đao? Đây cũng là Cố Huyền xuất đao sau thực lực chân chính. Phía dưới vây xem các võ giả đều nhanh điên rồi. Cố Huyền một đao này, đối với bọn họ trùng kích thực sự quá tốt đẹp đại. Cái kia vắt ngang vạn cổ, chém dụng hết thể đao ý người phương nào chứng kiến, đều sẽ có một loại bị kinh diễm đến cảm giác da đầu tê dại. Cực hạn, thuần túy, cường đại. Khó có thể diễn tả bằng ngôn từ Cố Huyền một đao này kinh diễm. Rất nhiều người trong đầu đột ngột nhảy ra một cái từ tới vang dội cổ kim. Một đao này,
có thể được ghi vào sử sách. Bắc thần thiên su, thua không oan. Rất nhiều người vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Cố Huyền một đao này kỳ tác. Cái kia bị ở giữa chém ra tỷ võ đài, cái kia bị hợp với chém bạo nổ bốn cái pháp trận màn sáng, cái kia bị cắt rời phía sau đang chậm rãi khôi phục hư không. Miệng há đại, thật lâu khó có thể khép lại. Chính là huyền đan cảnh cực hạn chiến lược sao? Có người thì thào mở miệng, thật là huyền đan cảnh có thể làm được sao? Không người trả lời. Sư tôn thắng, sư tôn quá mạnh mẽ. Yến Thiếu Dương không gì sánh được hưng phấn mà hoan hô lên. Hắn nhớ tới Cố Huyền từng nói với hắn lời nói. Ở không chuẩn bị động thủ phía trước, tốt nhất không nên làm cho đối thủ biết ngươi đao rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Những lời này phía sau một câu, chắc là, nếu như xuất thủ, như vậy nhất đao chính là sợ 897 diễm thế gian. A. Bắc thần thiên su hồi lâu mới chậm rãi từ trùng kích cực lớn trung chỉ hoãn tâm thần. Hắn không gì sánh được bình tĩnh đối với Cố Huyền thi lễ một cái, mở miệng nói, đa tạ không giết, hy vọng cuộc đời này còn có thể có cơ hội đón ngươi đao thứ hai. Nói xong, Bắc thần cực trực tiếp nhảy xuống đoạt long thai. Lại hoàn toàn buông tha tỉ thí kế tiếp, trực tiếp hướng tiềm long cổ thành đi ra ngoài. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, huyền đan thăng giai đan một. Cố Huyền có chút ngoài ý muốn. Hắn một đao này đối với Bắc thần thiên su tạo thành chấn động bề ngoài như có chút đại, trực tiếp để cho hắn buông tha chân long bảng tranh, lại tựa như bình có khắc cảm ngộ, lấy Bắc thần thiên su cái kia bắt đầu tinh ấn uy lực, là hoàn toàn có tư cách tranh giành chân long bảng trước, thậm chí là thứ 9 đệ bát. Nhưng hắn lại bỏ qua, sở dĩ Cố Huyền tương đương với tiệt hồ cơ duyên của hắn, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Bắc thần cực cũng coi là một cái có chút thuần túy võ giả, đối với đối thủ như vậy, Cố Huyền vẫn là lòng có kính nể. Sau trận chiến này, Cố Huyền số mệnh kim long nuốt Bắc thần thiên su non nửa khí vận, trực tiếp tăng vọt đến 38 nữ, thân thể càng phát ra khổng lồ. Một trận chiến này, cũng để cho chàng thượng mọi người triệt để nhận thức đến Cố Huyền thực lực chân thật. Huyền đan cảnh chân nhà, huyền đan cảnh cực hạn chiến. Không kém gì bất luận cái gì một gã tuổi trẻ cự đầu. Lúc này, phía dưới bỗng nhiên có người mở miệng nói, các ngươi có phát hiện hay không, Cố Huyền khí thế dường như thay đổi. Chương 226, thần thể bay. Chương 226, thần thể bay. Một. Đám người thần sắc khẽ động, nhìn kỹ lại, quả nhiên phát giác một ít không đúng. Chưa xuất đao phía trước Cố Huyền, tựa như một cái du cơn xoáy. Trong lúc hành tẩu, sương mù dày đặc quấn quanh, khiến người ta thấy không rõ sâu cạn. Chỉ có ngẫu nhiên xuất thủ, mới có thể khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Có ở Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, nhất đao đánh bại Bắc thần thiên su sau đó, Cố Huyền cả người khí chất cũng thay đổi. Hắn bắt đầu tản mát ra một loại bệ nghệ thương sinh khí thế, thoáng cái, đều là phong mang. Có người nhãn thần trầm ngưng, mở miệng nói, ta từ trên người Cố Huyền chứng kiến một loại vô địch khởi thế, hắn có che đậy toàn trường dạ tâm. Thiêm long bảng đối quyết vẫn còn tiếp tục. Lúc này còn dừng lại ở trên bình đài nhân đã không nhiều lắm. Còn có 12 cái, không sai biệt lắm cũng là chân long bảng 12 người đứng đầu. Kim trụ hạ xuống, những người còn lại bị 22 chuyển tống bên trên mới bình đài. Quyết đấu phân phối kết quả vừa ra tới, phía dưới nhất thời rối loạn lên. Cơ Linh Thánh đối với Lăng Thiên Vực. Ngục Diễm Thái Tử đối với Cố Huyền. Trong thế hệ trẻ mấy đại cự đầu cấp nhân vật, ở nơi này một vòng dĩ nhiên đột nhiên có 4 người trước giờ gặp gỡ, thực sự làm cho người không tưởng tượng được. Nhất là Cơ Linh Thánh đối với Lăng Thiên Vực cái kia một hồi. Hai người một cái tiềm long kim bảng đệ nhị, một cái tiềm long kim bảng đệ tam. Cái là cửu hoàng thái tử, trời sinh hoàng giả huyết mạch, một người khác chính là thánh địa truyền nhân, lúc sinh ra đời thanh liên làm bạn, có thượng cổ thánh hiền chi tượng. Hơn nữa hai người đều là thần tướng cảnh cường giả, số mệnh kim long cao thấp chênh lệch cũng không tính đặc biệt lớn. Hai người cuộc tỷ thí này, hầu như có thể tính là lần này chân long bảng tranh cho tới bây giờ trí cường đánh một trận. Làm sao có thể gọi người không phải kích động? Làm sao có thể khiến người ta không chờ mong dưới so sánh, Cố Huyền cùng Ngục Diễm Thái Tử quyết đấu, tuy là cũng rất khiến người ta chờ mong, nhưng cũng có chút không đủ phân lượng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất chuyên tâm một điểm. Xích mi tóc đỏ Ngục Diễm Thái Tử leo lên đoạt long thai, phát hiện Cố Huyền chú ý lực dường như vẫn luôn đặt ở Cơ Linh Thánh bên kia, thần sắc có chút không vui. Chớ cho rằng ngươi là huyền đăng cảnh, ta liền sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Ngục Diễm Thái Tử nói, nhìn thoáng qua Cố Huyền sau lưng số mệnh kim long. Trên mặt lộ ra không che giấu chút nào tham lam màu sắc. Cố Huyền số mệnh kim long có chừng 38 trượng, là Ngục Diễm Thái Tử còn hơn gấp 2 lần. Nếu là có thể thôn vệ Cố Huyền khí vận, hắn số mệnh kim long nhất định có thể đại đại tăng trưởng một đoạn, thậm chí vượt lên trước Cơ Linh Thánh. Xem ra vận khí của ta không tệ, đệ nhất cái gặp gỡ ngươi. Ngục Nhạt Thái Tử xoa tay, trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử màu sắc. Cố Huyền thu hồi nhìn về phía Cơ Linh Thánh bên kia ánh mắt, một lần nữa trở xuống Ngục Diễm Thái Tử trên người.
thản nhiên nói, là sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, vận khí của ngươi rất kém cỏi.
Hai anh. Ngục Diễm Thái tử mày nhăn lại, giữa hai lông mày hiện lên một tia tàn nhẫn, cười lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng. Chết đi cho ta.
Nói, Ngục Diễm Thái tử trực tiếp xuất thủ. Người mang hỏa ngục huyền thể hắn, cả người tựa như một cái không gì sánh được lò luyện to lớn, tản ra thường nhân khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao.
Ngục Diễm Thái tử một quyền đánh ra, quanh thân khắc nhưng bắt đầu ngọn lửa hứng hực, mênh mông sóng lửa hướng bốn phía tản ra, liền hư không đều bị đốt thành vặn vẹo răng rớp.
Cố Huyền Diện vô biểu tình, vẫn chưa xuất đao, mà là đồng dạng một quyền nên đón.
Ngục Diễm Thái tử thấy vậy trong mắt bắn ra mãnh liệt tinh mang, cười ha ha, quyền thượng nóng bỏng khí độ bộc phát cường thịnh.
Phía dưới đang ở vây xem một trận chiến này nhân đồng e giờ co rút lại, nhịn không được khẽ hô, Ngục Diễm Thái tử hỏa ngục huyền thể chính là hạ phẩm huyền thể, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể tản mát ra mấy nghìn độ nhiệt độ cao, phía trước Nam Ly Vương triều một gã tiềm long bảng thiên tiêu địa giai bảo khí đều bị hắn sinh sôi bắt dung.
Cố Huyền làm sao dám?
Lời còn chưa nói hết, trên đài quyền cùng quyền đụng vào nhau.
Cố Huyền thân thể hơi chấn động một chút, Ngục Diễm Thái tử ngược lại chừng lui lại hai bước.
Mới vừa vẫn còn ở lo lắng người nọ nhất thời sửng sốt, một câu nói cũng không nói được.
Bên cạnh có người lắc đầu nói, ngươi sợ là đã quên, Cố Huyền nhưng là người mang thần thể người.
Cái gì?
Ngục Diễm Thái tử bị Cố Huyền một quyền đẩy lui, sắc mặt cũng trầm ngưng vài phần, ý khinh thị diệt hết.
Coi như có chút thực lực, vừa lúc, ta cũng đã lâu không có thống khoái đầm địa cùng người đấu qua một cuộc.
Ngục Diễm Thái tử trên người xích viêm cuồn cuộn, bày ra một bộ muốn thực lực toàn bộ khai hỏa tư thế.
Cố Huyền lại hướng xa xa nhìn thoáng qua, mặt nhăn vai nói, không cùng ngươi tốn nhiều công phu.
Ừm.
Ngục Diễm Thái tử còn chưa kịp phản ứng, liền chứng kiến Cố Huyền đi về phía trước một bước bước này, tảng lớn mảng lớn lôi đỉnh cùng hỏa diễm từ trên người Cố Huyền tuôn ra.
Còn có rậm rạp huyền ảo lại tôn quý thần văn, giống như thần thụ bộ rễ, trải rộng Cố Huyền toàn thân.
Trong chớp mắt, Cố Huyền liền hóa thành từ thượng cổ phố quân chúng đi ra thần tướng, trên cao nhìn xuống, uy phong lẫm lẫm.
Cố Huyền lại bước ra một bước, bước này không nhìn thẳng hắn cùng Ngục Diễm Thái tử giữa khoảng cách, trong thời gian ngắn đi tới Ngục Diễm Thái tử trước mặt, một quyền nện xuống.
Ngục Diễm Thái tử ánh mắt trợn to, trên mặt tàn nhẫn khí độ hiện lên, không tránh không né đồng dạng một quyền đánh ra.
Thân thể thật sao?
Ta đang muốn hảo hảo lãnh giáo một chút.
Cố Huyền một quyền này, lôi hỏa đan vào, thần văn chất chứa vĩ lực, mang theo lấy phảng phất có thể đem toàn bộ đập sập uy thế ùng ùng đánh hạ.
Ngục Diễm Thái tử trên nắm tay hỏa diễm còn chưa va chạm vào cố nắm đấm liền tự động dập tắt.
Sau đó quyền nâng đụng nhau.
Cố Huyền nâng trên lưng thần văn sáng lên, chỉ là thoáng rằng con nửa cái hô hấp không tới thời gian, liền tiếp tục ép xuống.
Răng rắc một Ngục Diễm Thái tử cánh tay phải tựa như tê dại giống nhau bị đập vụn, cong lên thành một cái quỷ dị góc độ.
Ngục Diễm quá miệng trung phun ra một ngụm tiên huyết bay rất ra ngoài, trên mặt lộ ra khó tin khiếp sợ màu sắc.
Không có khả năng.
Điều đó không có khả năng.
Ta nhưng là sở hữu ước chừng thập long chi vĩ lực, như vậy làm sao nhục thân bên trên còn không bằng ngươi.
Cố Huyền Diện vô biểu tình, lại là bước ra một bước.
Ngục Diễm Thái tử thần sắc một độc, trên mặt lộ ra điên cuồng tàn nhẫn màu sắc.
Thật coi ta sợ ngươi sao?
Nói, Ngục Diễm Thái tử phía sau hiện ra một cái khổng lồ pháp tướng thân.
Cái này pháp tướng thân là một cái hỏa diễm cự nhân hình tượng, cả người tràn đầy man hoang khí tức cổ xưa, quanh thân có ước chừng 10 đạo đạo ngân ẩn hiện, trong nháy mắt đem Ngục Diễm Thái tử khí thế cất cao trọn một lần.
Phía dưới mọi người vây xem thấy thần sắc động dung.
Ngục Diễm Thái tử pháp tướng thân.
Thần tướng cảnh cường giả ngưng tụ pháp tướng thân, hiển hóa 1 đến 3 điều đạo ngân giả là hạ phẩm pháp tướng, 4 đến 9 đầu đạo vết giả là trung phẩm, 9 đạo ở trên liền có thể xưng được phẩm.
Mỗi đạo đạo ngân cũng có thể làm cho võ giả nhiều điều động nhất thành thiên địa linh khí, 10 đạo chính là 10 phần, ngoài định mức tăng cường chọn một lần chiến lực.
Lần này, Cố Huyền khả năng ngăn cản.
Lửa phệ thiên hạ.
Ngục Diễm Thái tử cánh tay phải bị phế, đổi cánh tay trái ra quyền.
Một quyền này nhấc lên tầng tầng sóng lửa, tại trong hư không huyễn hóa ra một mảnh liệu nguyên biển lửa ảo giác, hiển nhiên một quyền này của hắn nâng ý cũng lĩnh ngộ được tiểu thành ở trên.
Mà phía sau hắn chính là cái kia hỏa diễm cự nhân pháp tướng cũng theo đó một quyền vung ra, tác động vô cùng linh khí, liền hư không đều bị toát ra nhẹ nhẹ vết dạng.
Ngục Diễm Thái tử một quyền này chi mạnh, có thể nói kinh thiên động địa.
Thần lực đạo cung.
Mở.
Cố Huyền đôi mắt lóe lên, trong cơ thể một tòa đạo cung ầm ầm mở ra, bàng bạc khí lực tuôn ra.
Tiếp cận hai thập long chi lực.
Cố Huyền toàn thân thần văn sáng cho giới.
Chân hắn đạp lôi đỉnh cùng hỏa diễm, giống như thượng cổ thần rõ ràng hàng lâm, nghịch thế mà lên. Một quyền vung ra.
Một quyền này đánh ra chỗ rơi chỗ, hư không trực tiếp hướng vào phía trong sụp xuống, hình thành một cái nho nhỏ lỗ đen.
Chương 227, Huyền Thể Thành, Đao Cùng Đao Quyết Đấu.
Chương 227, Huyền Thể Thành,
đao cùng đao quyết đấu. 2. Một quyền này đánh ra, Ngục Diễm Thái tử quyền lực cùng phía sau hắn Hỏa Diễm Cự Nhân hư ảnh trực tiếp bị đánh vỡ nát. Ngục Nhạc Thái tử ngực sụp đổ, bay rất ra ngoài. Hơn một tiếng đụng vỡ tỉ đấu bên đài duyên pháp trận quang cháo, cả người không biết bị hy bay ra ngoài bao xa. Chút nguyên bản vẫn chưa quan tâm bên này chiến đấu người đều nghe hỏi xoay đầu lại, kết quả chứng kiến Ngục Diễm Thái tử như đống cắt vậy bị đánh bay, trực tiếp mục trường cầu nốc. Cố Huyền chậm rãi thu quyền, quanh thân lôi hỏa cùng trên người thần văn đều thu liệm biến mất, dường như từ thượng cổ thần rõ ràng biến trở về người thường. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ Cơ duyên thành công, thu được thưởng cho Huyền thể thăng giai đan 1. Đánh bại Ngục Diễm Thái tử, Cố Huyền số mệnh Kim Long thôn vệ bên ngoài khí vận, từ 38 nữ trực tiếp tăng vọt đến 43 trượng. Bàng đại khí vận Kim Long bài nghệ toàn trường, mang cho người ta sâu đậm chấn động. Ngục Diễm Thái tử cũng muốn. Còn bại như vậy sạch sẽ gọn gàng. Đây cũng là thần thể vài sao? Hít kha hí zét zét. Ngục Diễm Thái tử nhưng là thần tướng cảnh cường giả, vẫn là thượng phẩm pháp tướng thân, bản thân cũng là thiên phú chắc tuyệt đỉnh cấp thiên tài, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy thì thất bại. Cố Huyền thực lực thực sự thật đáng sợ, hắn nội tình sâu, có thể nói tiền vô cổ nhân. Đủ để lau sạch một cái đại cảnh giới chênh lệch. Cố Huyền vô địch tư thế càng tăng lên. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, Cố Huyền thì tại quan tâm hắn mới vừa tới tay thưởng cho Huyền thể thăng giai 163 đan. Trước đây thể chất của hắn còn muốn dựa vào Hỗn Nguyên Kim thân thành tựu Vạn Quân, nhưng mấy lần cơ duyên sau đó, đã hoàn toàn đi ra con đường của mình. Ở Thiên Dưỡng Kinh Huyền Thai điều dưỡng dưới, sớm muộn sẽ đạt tới thần thể cao độ viên này Huyền thể thăng giai đan, có thể trợ giúp ta nhanh hơn quá trình này. Cố Huyền nghĩ lấy, đem đan dược dùng. Chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng kỳ dị ở Cố Huyền trong cơ thể lan tràn. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, những tiềm tàng đó tại chính mình huyết nhục chỗ sâu thần văn đang nhanh chóng sinh trưởng. Mơ hồ kết thành một cái huyền ảo trận thế. Cố Huyền khí lực cũng ở cực nhanh tăng cường. 10 nhất long chi lực, 12 long chi lực, 18 long chi lực 4. Đến cuối cùng đạt được 2 thập long chi lực mới dừng lại, so sánh với trước chọn tăng lên gấp đôi. Huyền thể thành. Cố Huyền hít sâu một hơi, trước mặt một mảnh trực tiếp bị hắn hấp thành chân không, biểu hiện ra vặn vẹo trạng thái. Hắn nhục thân tăng cường rất nhiều, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể hai tòa đạo cung môn hộ ở bưng lỏng. Lúc này trang thượng đống nhiên vang lên trận trận tiếng kinh hô. Cố Huyền dương mắt nhìn lên, thình lình phát hiện Cơ Linh Thánh cùng Lăng Thiên Vực chiến đấu đã tiến triển đến gay cấn. Vạn cổ thanh thiên nhất Chu Liên. Lăng Thiên Vực thanh hát một tiếng, quanh thân phóng xuất một mảnh xanh mông mông hoa sen kết giới, trong đó mỗi một bụi cây thanh liên đều rất giống một thanh kiếm. Kiếm ý đại thành, kiếm ý kết giới. Sau đó, phía sau hắn còn hiện ra một bụi cự đại thanh liên hư ảnh. Cái này thanh liên căn ghim hư không, ước chừng năm đạo đạo ngân ở thanh liên bên người lưu động. Cũng là thượng phẩm pháp tướng thân, hơn nữa xa xa mạnh hơn Ngục Diễm Thái tử pháp tướng thân. Lăng Thiên Vực một kiếm đâm ra, trong hư không toát ra thanh liên đoá đoá, cho người ta một loại huyễn diệt phiêu miểu cảm giác. Đối mặt Lăng Thiên Vực một kiếm này, Cơ Linh Thánh nhưng chỉ là phi thường bình thản ra quyền. Cơ Linh Thánh phía sau, nhất tôn thấy không rõ diện mục nhân hoàng hư ảnh lặng yên hiện lên. Chọn 19 từng đạo vết hướng bốn phía tản ra. Trên thân thể của hắn lưu chuyển một tia huyền bí mà uy nghiêm ý vận, trong con ngươi hiện ra rực rỡ kim sắc. Tựa như tiên thiên thần linh, lại tốt lại tựa như cổ thời hoàng giả, chí tôn chí quý, không thể xâm phạm. Quyền cùng kiếm giao phong.